Chương 2194, yêu cầu. Một chương 2194, yêu cầu. Một Trần Lâm không có lại nếm thử bỏ chạy. Đối phương không gian thủ đoạn cực mạnh, bằng hắn tự thân năng lực, tuyệt không có thoát đi khả năng. Muốn chống cự đối phương, ngoại trừ ỷ lại thiết trụ hỏa diễm, cũng chỉ có thể sử dụng màu lam dị tộc để lại cho hắn không gian thẻ phù. Tấm đùa kia sách có thể để hắn lâm thời nắm giữ chúa tể cấp không gian quy tắc, hẳn là có thể phá vỡ chỗ này không gian. Nghĩ tới đây, Trần Lâm để thiết trụ phá vỡ hột đầu tiên, chuẩn bị đem thẻ phù lấy ra. Còn không đợi thiết trụ hành động, trên người lao giả sát ý lại biến mất không thấy. Sau đó vừa nhấc cần câu, một đầu đỏ hô hô đồ vật liền bị thả câu tới, lắc lư đung đưa bị lao giả chộp vào trên tay. T. Ha ha ha, vận khí không tệ. Lao giả đem câu được đồ vật đặt ở dưới mũi hung hăng hít hà, sau đó phát ra hưng phấn tiếng cười. Trần Lâm lại thần sắc nghiêm trọng. Hắn có thể thấy rõ ràng, đối phương câu đi lên cũng không phải là cái gì tôm cá, cũng không phải yêu vật, mà là một nữ nhân xuyên đỏ cải hiếm. Gia hỏa này là cái đồ biến thái. Mặt khác, đối phương có thể câu đi lên đỏ cải hiếm, để hắn không khỏi hoài nghi, nồng vụ phía dưới có bị đối phương cầm tù người, dù sao tôm cá là sẽ không mặc hiếm. Chúc mừng tiền bối có đại thu hoạch. Trần Lâm để thiết trụ tạm dừng tiến vào hột động tiên, tiếp tục nếm thử cùng đối phương câu thông. Đối phương rất có thể chính là trong truyền thuyết cái kia luân cảnh đại yêu, coi như lấy ra thẻ phù, cũng chưa chắc có thể đào thoát. Có thể câu thông giải quyết tốt nhất. Như loại này cao gia yêu vật, đối hậu đại kỳ thật nhìn cũng không nặng, bởi vì dòng dõi phần lớn chưa khai trí, không có khả năng thành lập tình cảm gì. Đối phương nếu thật là coi trọng cái kia hổ yêu, không đợi hắn lên núi, liền phải ra tay với hắn. Sát thực thu hoạch không nhỏ. Lão giả lần nữa say mê hít một hơi cái yếm bên trên mũi, yêu thích không buông tay thu hồi. Tiếp lấy nhìn về phía Trần Lâm. Số người cũng may, lão phu có cái quy củ, chỉ cần thả câu bên trên vật phẩm, liền một năm không ra sát giới, cái mạng nhỏ của ngươi xem như bảo vệ. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Lão giả tiếu dung vừa thu lại. Ta kia tôn nhi mặc dù chưa khai trí, nhưng lại thiên phú cực giai, ngươi giết hắn, để cho ta đã mất đi một cái khả năng kế thừa y bát hậu đại, cho nên ngươi muốn đền bù. Không biết tiền bối có gì yêu cầu? Trần Lâm lập tức hỏi thăm, đồng thời trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Đối phương đem hắn bắt đến nơi đây, quả nhiên là muốn để hắn làm cái gì, mà không phải muốn tính mạng của hắn, vậy thì có đường lui. Cho ngươi hai lựa chọn. Lão giả nhàn nhạt mở miệng. Một cái chính là một mạng chống đỡ một mạng, ngươi giết tôn nhi ta, vậy ngươi liền lưu tại nơi này, cùng ta ký kết nô khế, cả đời phụng dưỡng tại bên cạnh ta. Trần Lâm không nói gì. Kỳ thật yêu cầu này với hắn mà nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ở những người khác xem ra, ký kết nô khế so chết đều khó chịu, nhưng hắn chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, không tồn tại cả đời nhận hạn chế, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, khế ước tự nhiên liền biến mất. Thậm chí đi theo đối phương bên người, còn muốn so địa phương khác an toàn. Nhưng đây nhất định không phải mục đích thực sự của đối phương, cho nên coi như nó muốn lưu lại, đối phương cũng sẽ không đồng ý thứ hai. Lão giả tiếp tục mở miệng. Chúng ta ký kết một cái khế ước, làm ngươi một ngày kia leo lên thần miếu, thu hoạch được thần miếu trưởng khống quyền thời điểm, đem mảnh này Liên Vân Sơn mạch chia cho ta. Trần Lâm là người. Hầu nghi nhìn đối phương, không rõ đối phương tại sao lại đưa yêu cầu như vậy. Là thấy được tương lai, chắc chắn hắn có thể trưởng khống thần miếu, vẫn là rộng tung lưới, đối tất cả lại tới đây tìm được người, đều dùng thủ đoạn như vậy. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Lão giả gặp Trần Lâm không nói lời nào, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Trần Lâm vội vàng liền ổn quyền, cung kính nói, nhận được tiền bối coi trọng, vậy vãn bối liền lựa chọn cái thứ hai đi, nhưng vãn bối tu vi thấp, sợ là rất khó có trưởng khống thần miếu cơ hội, đến lúc đó còn xin tiền bối không nên trách tội. Ha ha. Lão giả lại lộ ra tiêu dung. Không sao, như sự tại nhân thành sự tại tiền, thành ngươi liền tin thủ hứa hẹn, không thành tựu được rồi. Nói, hắn thủ đoạn lật một cái, lấy ra một tờ ố vàng trang giấy tới. Đầu ngón tay bước ra máu tươi, ở phía trên nhanh chóng viết xuống khế ước nội dung, tiếp lấy lắc một cái, trang giấy liền bay đến Trần Lâm trước mặt. Trần Lâm đưa tay tiếp được, từng câu từng chữ nhìn một lần, xác định không có văn tự gì cạm bẫy về sau, đem mình lạc ấn đánh vào phía trên. Trang giấy lập tức như băng tuyết hòa tan, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một cái giọt nước, nhỏ xuống đến phía dưới trong sương mù dày đặc. Trần Lâm nhíu nhíu mày, hắn cũng không có cảm giác được có khế ước lực lượng ra thân, nhưng như thế kỷ quái khế ước phương thức, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tựa hồ không giống bình thường con đường. Không cần lo lắng, khế ước một thành, mặt của lão giả sắc hòa hoãn rất nhiều. Nhẹ giọng trấn an Trần Lâm nói, đây chỉ là ta mượn dùng phía dưới nước hồ lực lượng, ngưng kết khế ước chi lực biểu hiện, chỉ cần ngươi không vi phạm khế ước, đối ngươi không có bất cứ thương tổn gì. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, ngươi nếu là vi phạm khế ước, liền sẽ bị khế ước lực lượng kéo vào trong hồ, trở thành nước hồ chất dinh dưỡng. Mặt khác ta khuyên ngươi, tuyệt đối không nên ý đồ cưỡng ép hóa giải khế ước, cái này hồ thế nhưng là kết nối rất nhiều vị diện, liền xem như luân cảnh, cũng không có năng lực chống lại. Trần Lâm gật gật đầu. Tiền bối yên tâm, Yến Mỗ chính là thủ tín người, coi như không có khế ước, chỉ cần ta cấp ra hứa hẹn, cũng tuyệt đối sẽ không đổi ý. Hy vọng như thế. Lão giả từ ống tay áo bên trong lại móc ra một vật, chính là trước đó trên vách đá đóa hoa kia. Vung ra Trần Lâm trước mặt nói, thứ này đã bị ngươi trông thấy, liền tặng cho ngươi đi. Vật này vốn chỉ là một gốc phổ thông linh hoa, bởi vì lâu dài thụ ta tiêu tán đi ra năng lượng cỡ nhuận, đã sinh ra dị biến. Ngươi tại tấn thăng lung cảnh dùng xong, có thể gia tăng chí ít 3 thành tấn thăng cơ hội. Trần Lâm nhìn một chút hoa đóa, thật đúng là đánh một bàn tay cho cái táo ngọn. Bất quá chỗ tốt đưa tới cửa, hắn cũng không có khả năng không muốn, không chút khách khí thu hồi. Sau đó thử thăm dò, không biết tiền bối tôn tính đại danh, ta nếu là có một ngày thật có thể trưởng khống thần miếu, muốn thế nào mới có thể liên hệ đến ngài? Những này ngươi cũng không cần hỏi, chỉ cần nắm trong tay thần miếu, hết thảy tự nhiên sẽ hiểu. Lão giả phất phất tay, liền muốn đem Trần Lâm đưa ra ngoài. Đợi một chút. Trần Lâm vội vàng đánh gây đối phương, nhanh chóng nói ra, tiền bối để cho ta hoàn thành sự tình, bằng vào ta tu vi hiện tại, căn bản không có bất cứ hy vọng nào, tiền bối có thể cho ta giảng giải một chút kinh nghiệm tu luyện, còn có luân cảnh tình huống, để cho ta có thể càng nhanh tăng lên thực lực. Lão giả lắc đầu. Luân cảnh cũng chỉ bất quá là cái điểm xuất phát, ngươi muốn dựa vào tu vi võ đạo trưởng không thần miếu, kia là không có chút nào khả năng, phải có cơ duyên kia mới được. Trần Lâm liền cảm thấy thanh âm càng ngày càng xa xôi. Sau một khắc, người đã về tới vách đá bên cạnh, lại nhìn xung quanh, vẫn như cũng là một vùng tăm tối, phản phất vừa mới kinh lịch đều là huyễn cảnh. Chương 2194, yêu cầu. Hai chương 2194, yêu cầu. Hai sờ lên cầm suy tư một trận. Trần Lâm triển khai hồn dực, bay trở về dòng sông bờ bên kia. Không hề nói gì, mang theo Hoa Nhất bọn người thuận dòng sông nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền đến dãy núi đối diện. Kỳ quái, thế mà thuận lợi như vậy. Mấy người từ trong hạp cốc đi ra, Tôn Sinh Cốc cùng Bạch Thanh Thủy liếc nhau một cái, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Căn cứ bọn hắn nắm giữ tin tức, Liên Vân Sơn mạch thế nhưng là 10 phần nguy hiểm, xương là tuyệt địa đều không đủ, như thế nhẹ nhõm liền xuyên qua tới, để bọn hắn có loại cảm giác không chân thật. Hoa Nhất cũng rất kinh ngạc, nhưng là nàng biết, tình huống như vậy khẳng định cùng Trần Lâm có quan hệ, bởi vì Trần Lâm vẫn luôn tại cực tốc đi đường, hoàn toàn không có gì vãng cẩn thận tác phong. Đi. Trần Lâm xuất ra địa đồ phân biệt một chút phương vị, chào hỏi mấy người biến mất trong bóng đêm. Lần này hắn trở nên cẩn thận. Lão giả kia mặc dù lợi hại, nhưng chỉ có thể trưởng khống Liên Vân Sơn mạch, tại ngoài dãy núi gặp nạn, đối phương không có khả năng giúp hắn. Mấy người vừa đi vừa nghỉ. Đối với dãy núi bên này địa hình, Tôn Sinh Cốc cùng Bạch Thanh Thủy cũng chưa quen thuộc, địa đồ ghi lại càng là mơ hồ, chỉ có thể vừa đi vừa xác định vị trí. Hai người phụ trách dò đường, Trần Lâm thì suy tư lão giả kia. Đối phương khẳng định là luân cảnh cường giả không thể nghi ngờ, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ là bị vây ở chỗ kia không gian bên trong, hoặc là nói là trốn ở bên trong không dám ra tới. Kia nguyên nhân là cái gì? Là kiêng kỵ trong bóng tối quỷ dị sinh vật, vẫn là trong thần miếu những người kia? Còn có, lão giả nói chờ hắn trưởng không thần miếu, để hắn đem Liên Vân Sơn mạch chia cho đối phương, đây cũng là vì cái gì? Thần miếu còn có phân chia giới này địa bàn quyền hạn hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui không bắt được trọng điểm, nhưng Trần Lâm lại nghĩ đến một cái khả năng, nắm giữ thần miếu, có lẽ liền có thể khu trừ giới này hắc ám. Hắn có thể nếm thử hướng cái phương hướng này cố gắng. Đương nhiên, hắn hiện tại là không có năng lực như vậy, ngay cả chủ động tiến vào thần miếu đều làm không được. Ba người cảm thấy, những cái kia tại thần miếu không gian bên trong người, có thể hay không cũng là nghĩ khống chế thần miếu, nhưng là thất bại, tất cả bị nuốt. Thiết trụ trợ giúp Trần Lâm phân tích. Có khả năng. Trần Lâm cho rằng thiết trụ phân tích có nhất định đạo lý, nhưng tin tức quá ít, bằng không ước chắc không thể làm, dễ dàng đem tự thân dẫn đạo đến sai lầm phương hướng bên trên, vẫn là trước không quan tâm những chuyện đó, cắm đầu tăng thực lực lên làm chủ. Một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Quanh đi còn lại, nhiều lần trằn trọc, cuối cùng đã tới Ngọc Minh thành phụ cận. Chưa vào thành, liền gặp mấy phát tu sĩ, hiểu được không ít tình huống. Để mấy người cũng vì đó phân chấn. Ngọc Minh thành cũng không có bị công phá, tương phản, thành nội tụ tập đến hàng vạn mà tính người tu luyện, luân cảnh liền có 3 người. Luân cảnh càng là nhiều đến mấy trăm, đã tạo thành một cỗ thế lực khổng lồ. Thành trì cũng mấy lần xây dựng thêm. Không những như thế, thành nội còn có giỏi về kỳ môn độn giáp cao nhân, đem thành trì trung quanh đều bố trí trận pháp, chỉ có từ cửa thành mới có thể tiến nhập, tránh khỏi quái vật đánh lén nguy hiểm. Tính an toàn tăng nhiều. Xem ra chúng ta tới nơi này là đến đúng rồi. Thuận đại lộ đi vào thành trì phụ cận, nhìn xem hùng vĩ cửa thành, còn có vãng lai không ngừng dòng người, Trần Lâm rốt cục cảm nhận được cuộc sống bình thường không khí. A. Lúc này, một nhóm 5 người từ trong cửa thành đi tới. Trong đó một cái cô gái áo lam nhìn về bên này một chút, phát ra nhẹ kêu thanh âm. Là Ngàn Ngữ muội muội a. Cô gái áo lam nhanh chóng đi lên trước, quan sát một chút Trần Lâm sau lưng Hoa Thiên Ngữ, thử thăm dò hỏi thăm. "Không phải, ngươi nhận lầm người." Hoa Thiên Ngữ trầm giọng đáp lại. Trần Lâm nghe vậy khẽ nhíu mày. Hoa Thiên Ngữ không nguyện ý thừa nhận thân phận, đó chính là cùng đối phương có mâu thuẫn, còn không có vào thành liền toát ra cái cựu ra đến, cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Mà lại cô gái mặc áo lam này, còn có đối phương đồng bạn, khí tức trên thân đều rất đủ dày. Ít nhất cũng là mang cảnh hậu kỳ. Bất quá cô gái áo lam cũng không ý định động thủ, chỉ là nhìn chằm chằm Hoa Thiên Ngữ một chút, sau đó toát ra nụ cười cổ quái, quay người về tới đồng bạn bên người, thuận đại lộ nhanh chóng rời đi. Chờ đối phương đi xa, Trần Lâm mới nhìn hướng Hoa Thiên Ngữ chờ đợi đối phương giải thích. Hoa Thiên Ngữ mím môi một cái, thở dài nói, kia là Triệu gia Triệu Tây Ninh, năm đó ở Bách Lý thành thời điểm, một mực bao phủ tại ta quang hoàn phía dưới, khắp nơi bị ta áp chế, bây giờ thấy ta lần này bộ dáng, tất nhiên sẽ có mở mày mở mặt cảm giác. Bất quá mọi người yên tâm, ta cùng nàng cũng không có thù hận. Đối phương có thể sẽ nhục nhã ta, nhưng còn không đến mức đối với chúng ta độc thủ. Giải thích một chút. Nàng nhìn xem Trần Lâm nói, không nghĩ tới nàng cũng tới đến nơi này, như vậy Bách Lý Thành có lẽ còn có những người khác tới, chúng ta tiên tiến thành tìm xem nhìn. Trần Lâm gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi nhiều, cất bước hướng cửa thành đi đến. Vào thành không có quá đại nạn chế, chỉ là kiểm tra một phen, xác định không phải quái vật là đủ. Thành nội rất là phồn hoa, mà lại tại chủ yếu trên đường phố, còn treo rất nhiều có thể phát sáng bảo thạch, đem trong phạm vi nhất định không gian chiếu sáng. Mặc dù không kịp ban ngày, nhưng cũng cực lớn trình độ thuận tiện sinh hoạt. Hai người các ngươi là cùng chúng ta cùng một chỗ, vẫn là mình tìm kiếm trụ sở. Đi dạo một trận, Trần Lâm hỏi thăm Bạch Thanh Thủy hai người. Hai người tựa hồ đã thương nghị nhất trí, lập tức trả lời, đại nhân nếu là không ghét bỏ, chúng ta nghĩ một mực đi theo bên người đại nhân. Có thể. Trần Lâm không có cự tuyệt. Tại loại này hắc ám hoàn cảnh dưới, thu hoạch tin tức rất không tiện, Hoa Nhất cùng Hoa Thiên Ngữ lại quá yếu, hắn xác thực cần hai người trợ giúp. Bất quá cảnh cáo muốn nói đến đằng trước. Trần Lâm nhìn xem hai người, nghiêm mặt nói, nếu như các ngươi lựa chọn đi theo ta, vậy sẽ phải hết thảy nghe ta chỉ huy, ta thì có thể cho các ngươi cung cấp một chút tài nguyên, cũng có thể giúp các ngươi ngăn cản một chút nguy hiểm. Các ngươi lúc nào muốn rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng rời đi nhất định phải nói rõ với ta tình huống, không thể có phản, nếu không ta thế nhưng là sẽ không dễ dàng tha thứ. Hai người đồng thời thi lễ. Trong miệng một lời, đại nhân yên tâm, chúng ta đã lựa chọn đi theo đại nhân, liền tuyệt sẽ không phản bội. Trần Lâm hài lòng gật đầu. Từ bao khỏa bên trong đem còn lại linh quả đều lấy ra, phân cho hai người, xem như quy thuận ban thưởng. Hiện tại có an ổn chi địa, hắn liền sẽ để thiết trụ lần nữa mở ra hộp động tiên, đem bên trong vật tư đều lấy ra, linh quả không còn khan hiếm. Xử lý xong đội ngũ sự tình, mấy người liền tiếp theo dò xét thành nội tình huống, thuận tiện tìm kiếm trụ sở. Rất nhanh là xong hiểu rõ ràng, nơi này là căn cứ, cũng không phải là thường quy thành trì, cho nên không có khách sạn tồn tại. Thành trì bị chia làm trong ngoài thành, nội thành có 3 cái khu vực, đều có một luân cảnh cường giả, muốn đi vào nội thành ở lại, nhất định phải lựa chọn một luân cảnh cường giả phụ thuộc. Nếu không cũng chỉ có thể ở tại ngoại thành. Cái gọi là ngoại thành, kỳ thật chính là sau xây dựng thêm ra địa phương, tại nguyên bản lao thành tường bên ngoài, không có quá tốt kiến trúc, tất cả đều là dựng giản dị trụ sở. Dù vậy, muốn có cái điểm dừng chân cũng không dễ dàng. Vô luận là thuê lại chỗ của người khác, vẫn là mình dựng phòng ốc, giá cả đều cực kỳ đắt đỏ, mà lại không thu phổ thông bảo vật cùng vàng bạc, chỉ cần thiên tài địa bảo, cùng đồ ăn trở nhu yếu phẩm. Làm đội ngũ thủ lĩnh, loại sự tình này tự nhiên muốn hắn phụ trách. Thế là Trần Lâm tìm tới người phụ trách, đem trên thân ngươi có thể lấy ra đồ vật đều đem ra, còn lấy ra một khối hổ yêu thịt, mua một mảnh đất trống. Sau đó bắt đầu chế tạo trụ sở. Chương 2195, nội thành. Một chương 2195, nội thành. Một Trần Lâm mua sắm địa phương là một chỗ thấp bé núi nhỏ. Đây là một mảnh đồi núi khu vực, mấy trăm cái đồi núi nối thành một mảnh, bởi vì không có nguồn nước, cho nên cơ bản không có gì thực vật. Duy nhất ưu điểm chính là có được toàn bộ sân núi nhỏ, không cần cùng những người khác phân ra dùng. Dù chỉ là rất nhỏ một tòa núi nhỏ, cũng làm cho Hoa Thiên Ngữ mấy người cao hứng không thôi, các nàng không giống Trần Lâm cùng Hoa Nhất, tại cái này hắc ám thế giới sinh tồn mấy chục năm, biết rõ sinh tồn chi gian nan. Có thể tại cái này Ngọc Minh thành bên trong thu hoạch được nơi sống yên ổn, chí ít có thể tạm thời an ổn xuống. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế là nhiệt tình mười phần, rất nhanh liền chế tạo hai tòa nhà phòng ở, một lớn một nhỏ, lớn về Trần Lâm, tiểu nhân các nàng mỗi người mở gian. Bất quá vô luận lớn nhỏ, đều là gạch một phòng. Đối với cái này mọi người cũng không thèm để ý, phòng ốc xây xong về sau, nho nhỏ chúc mừng một chút, liền riêng phần mình thu thập mình trụ sở. Trần Lâm tự nhiên cùng Hoa Nhất ngủ cùng chỗ. Hoa Thiên Ngữ thì không có để tới. Không phải không tín nhiệm đối phương, chủ yếu là thảo luận nhiệm vụ chờ sự tình lúc, có đối phương tại không tiện. Thu xếp tốt về sau, Trần Lâm để thiết trụ mở ra hộp đầu tiên, sau đó ngưng tụ linh hồn phân thân tiến vào bên trong. Lập tức nhìn thấy màu lam dị tộc lưu đồ vật, một chương đuổi bẩn thẻ phù, còn có một cái 10 phần tiểu xảo quân trục, liền tùy ý ném xuống đất, làm cho tất cả đều là bùn đất. Hắn đi lên trước nhặt lên, thận trọng đem phía trên thổ lau đi. Nhưng nghĩ vẫn là nghe theo màu lam dị tộc ý kiến, không có đem đồ vật đặt ở trên thân, mà là tìm giả quả hồng ngọc, thu hồi sau đặt ở một viên cây ăn quả hạ. Dù sao có thiết trụ tại, tùy thời đều có thể lấy dùng, không cần thiết bất chấp nguy hiểm. Thật muốn bởi vì lây dính giới này quy tắc khí tức, dẫn đến cuối cùng lúc rời đi mang không đi ra, vậy coi như lãng phí một cách vô ích hai kiện bảo vật. Tiếp lấy, Trần Lâm liền bắt đầu hái linh quả. Chỉ cần là thành thục, có thể tại trước mắt giao diện dùng tới, đều chứa ở trong bao vải. Còn có trước đó chuẩn bị vật phẩm, mặc kệ lớn nhỏ đều dùng thích hợp vật chứa bảo, dòng dã trang mấy bao lớn. Đáng tiếc là, Trần Lâm nhìn tính và tính, không có tính tới nơi này là tận thế chẳng cảnh, chẳng những ngay cả thức ăn thông thường đều khan hiếm, mà lại cô thân thể này cũng cần ăn cơm uống nước, cho nên mang phổ thông ăn uống ít. Nhất là linh mễ, chỉ dẫn theo một chút âm dương linh mễ, dùng để đỡ đói quá mức lãng phí. Phân loại thu nạp hoàn tất, Trần Lâm phân ra một nửa đến, lộ ra động thiên bên trong. Thế giới này tràn ngập sự không chắc chắn, liền xem như nơi đây cường giả tụ tập, cũng chưa chắc liền tuyệt đối an ổn, muốn để phòng ngoại ý muốn nổi lên, không thể đem đồ vật đều lấy ra. Nội thành, Trần Lâm mang theo Hoa Nhất đi tại đá xanh trên đường, nhìn xem hai bên đèn đuốc sáng trưng cửa hàng, cảm khái trong ngoài thành chênh lệch. Nội thành tình huống cơ bản cùng bình thường thành trì không khác, nhìn không ra tận thế dáng vẻ. Thậm chí còn có quán rượu, quán trà, thậm chí phong nguyệt nơi trốn. Vãng lai đám người cũng đều quần áo ngăn nắp, tinh thần phấn chấn, không giống ngoại thành từng cái tê liệt, giống như tên ăn mày. Vu ra lương cửa hàng, Trần Lâm nhìn thoáng qua tấm biển, cất bước đi vào. Ồ, vị quý khách kia lạ mặt vô cùng, là mới tới Ngọc Minh thành à? Bản điểm cái gì hủ tiếu đều có, về sau cần phải quan tâm một chút sinh ý à? Mới vừa vào cửa hàng, liền có một nửa lão tử nương xinh đẹp phụ nhân tiến lên đón, tản ra kỳ dị hương khí. Trần Lâm nhìn đối phương một chút, ánh mắt không khỏi lóe lên. Hắn thế mà không thể nhìn ra tu vi của đối phương. Mặc dù hắn chỉ có mang cảnh sơ kỳ, nhưng tu luyện thế nhưng là thần cấp công pháp, mà lại linh hồn đẳng cấp cũng đầy đủ, coi như bình thường lung cảnh, cũng ngăn không được hắn cảm ứng. Nhìn không ra hư thực, nói rõ đối phương ít nhất là lung cảnh trung hậu kỳ cao thủ. Nghĩ lại cũng bình thường. Hiện nay đồ ăn thế nhưng là quý giá nhất tài nguyên, so thiên tài địa bảo còn khan hiếm, có thể ở chỗ này kinh doanh tiệm gạo, làm sao có thể là người bình thường. Trần Lâm chắp tay, nhìn một vòng, chỉ vào cất giữ bột mì vật chứa nói, cái này bán thế nào? Lão bản nương ánh mắt sáng lên. Lấy hiện tại đồ ăn giá cả, đại đa số người tới đều là mua gạo, cần làm nấu cháo uống, có thể mua mặt đều là một vài đại nhân vật, hoặc là xuất thân giàu có hạng người. Một cái khí tinh 3 cân. Trần Lâm chậc chậc lưỡi. Đây cũng không phải là giá cao, đơn giản chính là cướp bóc. Cái gọi là khí tinh, chính là khí cảnh quái vật phù văn kết tinh, hoặc là khí cảnh yêu vật nội đan cũng coi như thuộc về trước mắt đồng tiền mạnh, thay thế vốn có tiền tệ. Nhưng là quái vật nghĩ ngưng kết phù văn kết tinh, chí ít cũng phải là khí cảnh hậu kỳ, lại thấp sẽ rất khó lưu lại năng lượng kết tinh, mà lại quái vật sau khi chết chỉ có phù văn kết tinh, không có cái khác bất kỳ vật gì lưu lại. Đánh giết cảnh giới như thế sinh vật mới có thể đổi lấy 3 cân bột mì, giá cả xem như khoa trương đến cực hạn. Quý khách không muốn ngại giá cao. Lão bản nương nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức ở một bên mở miệng. Ngươi nếu là từ địa phương khác tới, liền hẳn phải biết, bây giờ có thể sinh trưởng thực vật có bao nhiêu thưa thớt, huống chi hủ tiếu cái này tinh tế đồ ăn, còn có nhất định linh lực. Ta chỗ này giá cả, không dám nói so địa phương khác thấp, nhưng tuyệt sẽ không so nhà khác cao. Cứ như vậy giá cả đều còn thừa không nhiều, hiện tại không mua, về sau còn có thể hay không mua được đều không nhất định. Trần Lâm lắc đầu. Hắn cũng không phải thủ tài người, cũng rất có thân gia, nhưng lại không thể như thế tiêu xài. Cái kia đâu? Trần Lâm lại chỉ hướng một cái túi nhìn tương đối nát gạo. Lão bản nương liếc qua, thản nhiên nói, nát gạo lức, linh tính cực thấp, là quang minh thời đại hàng cũ, đã nguy rồi, một cái khí tinh 20 cân. Vậy liền mua 10 cân đi. Trần Lâm không để ý lão bản nương thái độ biến hóa. Linh tính thấp vừa vặn. Ở cái địa phương này chế tác lão mụ bánh bao, khẳng định cũng muốn nhận một chút hạn chế, dùng thượng đẳng linh mễ còn chưa hẳn có thể thành công. Lão bản nương không hứng lắm. Còn tưởng rằng tới cái khách hàng lớn, không nghĩ tới cũng là nghèo kết hủ lậu. Chậm rãi xưng 20 cân gạo lức, ném tới trên phải nói, gạo lức là có mua sắm hạn chế, nội thành quy định, mỗi người hàng năm tại một nhà cửa hàng nhiều nhất liền có thể mua sắm 20 cân, ngươi mua xong lần này, về sau liền không thể mua. Trần Lâm không biết đối phương nói thật hay giả, cũng không có tâm tình đi để ý tới. Đưa tay từ bao khỏa bên trong lấy ra một cái linh quả, cũng phóng tới trên quầy. Khí tinh ta không có, trưởng quỹ nhìn xem trái cây này, có thể giá trị bao nhiêu? A. Lão bản đường kinh ngạc tiến lên, cầm lấy quả tường tận xem xét một phen, lại đặt ở dưới mũi hít hà. Ngưng thần suy tư một chút nói, đây chẳng lẽ là tiểu thanh lý quả, làm sao cảm giác linh khí không phải rất dư thừa bộ dáng, mà lại cũng rất hỗn tạp, ngươi ở nơi nào đạt được? Trần Lâm trong lòng khẽ động. Cái quả này hoàn toàn chính xác gọi là tiểu thanh lý quả, Tha Thiên Nguyệt đại sư sổ tay bên trong có ghi chép, công hiệu là có thể phụ trợ luyện thể, thuộc về cấp 4 linh thực cấp độ. Thế nhưng là cái quả này là thất tinh giới vực chi vật. Đối phương có thể gọi ra danh tự, vậy đã nói rõ tại cái này một giới cũng tồn tại, mà còn trở cấp còn cao hơn. Cái này cũng không tính là cái gì. Nhất làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ là, ngay cả quả danh xưng đều như thế. Cái này giao diện cùng thất tinh giới vực hẳn là có liên quan gì? Chương 2195, nội thành. Hai chương 2195, nội thành. Hai trưởng quỹ hảo nhãn lực. Trần Lâm thu hồi tạp niệm, gật đầu nói, đúng là tiểu thanh ly quả, linh khí không đủ có thể là cây ăn quả phẩm chất nguyên nhân, về phần ở nơi nào đạt được, liền không tiện cáo chi. Ta ra ba cái khí tinh, mua sắm cây ăn quả vị trí. Trần Lâm cười cười không nói tiếng nào. Năm cái. Lão bản nương lần nữa tăng giá. Trần Lâm trầm mặc như trước. Thấy thế lão bản nương không có lại tiếp tục, đem quả đi lòng vòng. Thản nhiên nói, phẩm chất như thế kém tiểu thanh lý quả, một cái khí tinh đều không đáng, bất quá nhìn ngươi là mới khách, coi như ngươi một cái khí tinh tốt. Đa tạ. Trần Lâm cũng không có cỏ kẻ mà cả. Đối phương nói không sai, cấp 4 linh quả tại phương thiên địa này bên trong, hoàn toàn chính xác tính không được độ tốt, cho dù là cho khí cảnh người tu luyện sử dụng, hiệu quả đều bình thường. Bằng không hắn cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Giao dịch đạt thành, Hoa Nhất cầm lấy bao gạo, hai người liền muốn rời đi. Lão bản nương ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên gọi lại Trần Lâm nói, chờ một chút, ta chỗ này có một loại mới tới linh mễ, giá cả khá là rẻ. Ngươi có hứng thú hay không? Trần Lâm dừng bước lại, xoay người nói, cái gì linh mễ? Linh mễ hắn khẳng định là cần, bởi vì mang cảnh tu sĩ cũng phải ăn cơm, chính là so khí cảnh càng có thể chịu đói một chút. Trong khoảng thời gian này, một mực ăn cỏ dại cùng vỏ cây, ăn đã tê, mười phần hoài niệm cháo, hơi có chút ô nhiễm, bất quá không chậm chê ăn. Lão bản nương đi đến đằng sau, đưa ra một cái túi lớn đến, mở ra sau khi bên trong là óng ánh gạo trắng, nhưng là mỗi cái hạt gạo ở giữa đều có một ít đen nhánh. Trần Lâm nhìn một chút, lập tức cau mày nói, đây cũng không phải là có một chút ô nhiễm, đã hoàn toàn bị hắc ám khí tức ăn mòn, an sợ không phải muốn xảy ra vấn đề. Ha ha, lão bản nương khép cười một tiếng. Hiện tại đầu năm nay, ai có thể biết mình sống bao lâu, có lẽ ngày mai thành liền rách, cho nên không cần để ý nhiều như vậy, vẫn là tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Gặp Trần Lâm không có trả lời, nàng lại quên nói ra, bây giờ coi như nội thành, tồn gạo cũng không nhiều, ta cửa hàng này cũng không kiên trì được bao lâu, ngươi nếu là không nhiều tồn một chút gạo, về sau liền phải ăn hắc tanh cỏ, đây chẳng phải là rất khó nuốt xuống. Trần Lâm trừng mắt nhìn. Đối phương nói hắc tanh cỏ là hắc ám giáng lâm sau mới xuất hiện một loại thực vật, không cần ánh nắng liền có thể đại lượng sinh trưởng, là những người sống sót bị ép bất đắc dĩ đỡ đói chi vật, bởi vì thực sự quá khó ăn. Vậy được rồi, ta liền mua một chút, nhưng giá cả muốn tiện nghi mới được. Trần Lâm một bộ bị thuyết phục dáng vẻ. Một cái khí tinh 50 cân. Lão bản nương xuề bàn tay ra khoa tay một chút. Trần Lâm xoay người rời đi. 60 cân. 70. Lão bản nương liên tục hạ giá. Trần Lâm đi tới cửa, cũng không quay đầu lại nói, 100 cân ta liền muốn, loại trình độ này ô nhiễm, coi như Lung Cảnh sợ là cũng không dám tùy ý ăn, cũng liền đáng cái giá này. Thành giao. Lão bản nương lập tức đem cái túi trói lại, đưa đến Trần Lâm bên người. Cái này một cái túi vừa vặn 100 cân, không đủ còn có, nếu như vận chuyển không tiện, tiệm chúng ta chải có thể đưa hàng tới cửa. Vậy liền đưa hàng tới cửa đi. Trần Lâm lại lấy ra một cái tiểu thanh lý quả, giao cho đối phương sau mang theo Hoa Nhất đi ra cửa tiệm. Chờ bọn hắn hai người đi xa, một người trung niên nam tử từ phía sau đi tới, nhìn lướt qua bên ngoài, đem lão bản nương nắm ở khuỷu tay nói, người này không tầm thường, cho ta một loại cảm giác nguy hiểm, có thể mời chào một chút, cùng đi thăm dò chỗ kia địa phương. Người cảm thấy nguy hiểm? Lão bản nương ngẩn người, nghi ngờ nói, ta làm sao không có cảm giác đến, đối phương tiên tiên chi khí, tối đa cũng chính là mang cảnh sơ kỳ, coi như tu luyện thần cấp công pháp, cũng không có khả năng uy hiếp được người đi. Nam tử lắc đầu, cùng tu vi không quan hệ, hẳn là trên người đối phương có bảo vật gì, tóm lại có thể mời chào một chút, thành nội Lung Cảnh đều nhát như chuột, mời giá quá lớn, đối phương vừa tới, có thể tốt tiếp xúc một chút. Vậy được rồi. Lão bản nương không có lại nhiều nói, đáp ứng xuống. Trần Lâm từng nhà cửa hàng xem xét. Ngoại thành người muốn tiến vào nội thành, là muốn giao nạp phí dụng, tới một lần liền đem muốn mua đều mua đủ, sau đó liền bắt đầu bế quan tu luyện. Về phần tìm hiểu tin tức, có thể để Bạch Thanh Thủy các nàng đi làm. Nhưng mà chuyển một hồi lâu, lại càng ngày càng thất vọng. Đồ tốt là không ít, nhưng giá cả đều cao không thể tưởng tượng nổi, lấy hắn tài lực cũng không chịu nổi. Ba, có ban lan tinh khí tức. Ngay tại trên đường cái đi tới, Thiết Trụ đột nhiên cùng Trần Lâm nói. Trần Lâm mừng rỡ. Ở nơi nào, là cái nào cửa hàng? Ban lan tinh là hắn vật cần có, vô luận cỡ nào đắt đỏ, hắn đều phải cầm xuống. Không phải cửa hàng. Thiết Trụ cảm ứng một trận, hồi đáp, là đám người trước mặt bên trong, ngươi tới gần một chút, ta tốt xác định mục tiêu. Trần Lâm lập tức nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Là cái kia mặc váy hoa lão nhân. Đi ước chừng hơn 10 trượng, Thiết Trụ rốt cục mở miệng, cũng bước lên phần đuôi chỉ một chút. Trần Lâm trông đi qua. Phía trước cách đó không xa có một cái lão ẩu, tóc trắng thơ, trong tay còn cầm một cái quả trượng, khập khiễng đi tới, trên thân tràn đầy tử khí, giống như là không còn sống lâu nữa thái độ. Nhưng đối phương lại mặc vào một kiện vô cùng dễ thấy váy, lộ ra dở dở ương ương. Quan sát một chút, Trần Lâm đánh giá đối phương tu vi tối đa cũng liền Lung Cảnh sơ kỳ, mà lại trạng thái như thế chi chênh lệch, đối với hắn không được quá lớn uy hiếp, liền tới gần tiến lên. Không thể không cẩn thận. Người tu luyện một khi thọ nguyên khô kiệt, làm việc đều khó mà phỏng đoán, rất có thể không có dấu hiệu nào liền xuất thủ. Tiền bối xin dừng bước. Đi đến lão hầu trước mặt, Trần Lâm cung kính mở miệng. Chuyện gì? Lão hầu mở ra đục ngầu hai mắt, thanh âm cực kỳ trống rỗng, để cho người ta nghe được mười phần không thoải mái. Trần Lâm hít vào một hơi, chắp tay nói, có một số việc muốn cùng tiền bối thương lượng, có thể hay không tìm Thanh Tịnh chi địa trò chuyện? Không có vấn đề. Lão hầu rất là sảng khoái, nhưng ngay lúc đó lại nói, bất quá cần ngươi tiêu phí. Nói xong nhìn về phía xa xa một tòa kiến trúc cao lớn, dùng quải trượng một chỉ, liền đi bái thần lâu đi, rất lâu chưa ăn qua nó nhà kim văn cá, rất là để cho người ta hoài niệm. Trần Lâm nết nết miệng. Hắn nghe qua, bái thần lâu là thành nội lớn nhất quán rượu, cho dù tại bây giờ loại này tài nguyên thiếu thốn thời đại, như cũng có được rất nhiều thượng giai nguyên liệu nấu ăn, có thể làm ra rất nhiều mỹ thực. Nhưng giá cả cũng đắt kinh khủng. Ở nơi đó khí tinh sợ là vô dụng, cần mang tinh, thậm chí lồng tinh mới có thể dùng. Tiền bối mời. Cắn răng, Trần Lâm vẫn làm cái dấu tay xin mời. Vì ban lan tinh, cái này ban đại đầu hắn nhất định phải đương. Chỉ cần có thể lại thu hoạch được một khối ban lan tinh, tiếp xuống tình cảnh liền sẽ tốt hơn nhiều, hoàn thành nhiệm vụ hy vọng cũng đem tăng nhiều. Hào khí. Lao hầu tán thưởng một tiếng, chậm ung dung giống quán rượu đi đến. Trần Lâm theo sát phía sau, đồng thời cùng Thiết Trụ âm thầm giao lưu. Ngươi sẽ không cảm ứng sai đi, đối phương thật có ban lan tinh, ta thế nhưng là không có cảm ứng được. Yên tâm đi, nhân vật chính làm sao lại phạm sai lầm? Thiết Trụ lập tức cho ra cam đoan. Trần Lâm nghe vậy không nghĩ nhiều nữa, theo lão hầu một đường không ngừng, đi tới bái thần cửa lầu. Chương 2196, mời. Một chương 2196, mời. Một không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Trong dạng, cơm nước no nê về sau, Trần Lâm thăm dò đối phương nền tảng. Đối phương thế nhưng là hung hăng làm thịt hắn dừng lại, hết thảy 4 cái đồ ăn, giá trị 3 khối mang tinh, trong đó kia kim văn cá liền 2 cái mang tinh một đầu, cơ bản bị đối phương một người ăn, nếu là lấy không được ban lan tinh, hắn giết đối phương tâm đều có. Tân Nguyệt Ảnh. Lao hổ phẩm một ngụm linh trà, một bộ dễ chịu hài lòng thái độ. Gặp Trần Lâm còn phải lại hỏi. Nàng cười nhạt một cái nói, không cần thăm dò, ta một cái sắp chết lao thái bà, ngươi coi như biết lai lịch lại có thể thế nào, tìm ta có cái gì ý đồ cứ việc nói thẳng đi, dù sao bất kể như thế nào, tiền bữa cơm này đều là ngươi tới đỡ, ta là một điểm tiền cũng không có. Trần Lâm nghe vậy cũng không che giấu. Nói ngay vào điểm chính, tiền bối trên người có ban lan tinh đi, ta muốn cùng ngài trao đổi một khối. Lao hổ thần sắc khẽ giật mình. Lập tức thanh âm trở nên lạnh. Ngươi là ai? Vì sao đối ta tình huống hiểu rõ như vậy, không phải là Hàn gia phải tới? Nói xong trên thân khí tức phun trào, nhàn nhạt sát khí quanh quẩn. Tiền bối đừng hiểu lầm. Trần Lâm vội vàng lên tiếng giải thích. Hắn cũng không muốn cùng một kẻ hấp hối sắp chết ra tay đánh nhau. Ta cũng không phải là cái gì người của Hàn gia, cũng không hiểu rõ tiền bối lai lịch, chỉ là đối ban lan tinh khí tức tương đối mẫn cảm mà thôi, cho nên mới tìm tới tiền bối. Ngươi có thể cảm ứng được trên người của ta có ban lan tinh. Lao hầu mặc dù tán đi sát khí, nhưng thần sắc lại khó coi. Nàng vì không bị người phát hiện, cố ý đem ban lan tinh đặt ở một kiện đặc thù trong thùng, không nghĩ tới vẫn là bị nhìn trộm đến. Chỉ là năng lực nhận biết khá mạnh mà thôi, cũng không phải là cố ý dò xét tiền bối, còn xin tiền bối không nên trách tội. Có có việc cầu người, Trần Lâm tư thái thả rất thấp. La Hầu không nói gì. Trên dưới xét lại Trần Lâm một phen, buông lỏng khí thế, bưng lên linh trà nhẹ nhàng nhấp một cái. Sau đó đem chén trà trên tay nhẹ nhàng lắc lư. Một hồi lâu, nàng đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm Trần Lâm một cái nói, ngươi là thế nào biết ban lan tinh loại bảo vật này? Một vị người thần bí tặng cho. Trần Lâm thành thật trả lời. Lại nói tiếp, chính là bởi vì ta sử dụng qua vật này, cho nên mới đối với cái này vật khí tức rất quen thuộc. La Hầu lần nữa trầm mặc. Một lát sau trầm giọng mở miệng. Ban lan tinh ta đích xác có, nhưng đây chính là tổng thần trong miếu lấy được chí bảo, là ta dùng để tăng cao tu vi kéo dài tính mạng, không có khả năng bán cho ngươi. Trần Lâm trong lòng giật mình. Hắn một mực hoài nghi đối phương tại sao lại có ban lan tinh, nguyên lai là tổng thần miếu bên trong lấy được, ngược lại là rất hợp lý. Căn cứ hắn trong khoảng thời gian này hiểu rõ đến tin tức, trong thần miếu xuất hiện đồ vật thiên kỳ bách quái, cái gì loại hình đều có, công pháp thần thông, thần binh bí bảo, các loại linh đan diệu dược. Có rất nhiều đều là giới này nguyên bản không có, nhưng đều là chân phẩm. Bởi vậy hắn mới một mực không cách nào làm ra phán đoán, trong thần miếu những bóng người kia, đến cùng là bản giới may mắn còn sống sót cường giả, vẫn là ngoại giới khách tới. Ta có thể dùng duyên thọ chi vật trao đổi. Trần Lâm nghĩ sau mở miệng. Hộp động tiên linh quả bên trong liền có kéo dài tuổi thọ, nhưng là tại giới này không biết hiệu quả như thế nào, trước thăm dò một chút lại nói. Thật sao? La Hầu hứng thú. Cái gì loại hình bảo vật, nếu là Văn Đỉnh tông tục mệnh đan, vậy cũng không cần thảo luận, đan này ta ăn quá nhiều, sớm đã không có tác dụng. Không phải tục mệnh đan. Trần Lâm lấy ra một viên quả, để lên bàn đẩy quả thứ. La Hầu đưa tay tiếp nhận, cẩn thận xem tường tận. Một lát sau thất vọng nói, sắc thực cần chứa sinh mệnh khí tức, đáng tiếc quá mức hỗn tạp, có thể gia tăng thọ nguyên nhiều nhất không siêu 3 năm, với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Trần Lâm không có phản bác. Cái quả này gọi Càn Nguyên Giáp Tử quả, cùng tiểu thanh ly quả đồng dạng cũng là cấp 4, nguyên bản có thể duyên thọ một giáp, đối cao cấp sinh mệnh đều hữu hiệu, nhưng cái này giao diện đẳng cấp quá cao, hiệu quả tự nhiên muốn giảm bớt đi nhiều. Có thể hữu hiệu cũng không tệ. Ta có thể lại thêm 2 cái, hết thảy 3 cái quả, cho dù có kháng tính, cũng có thể gia tăng chí ít 5 năm trở lên tuổi thọ. Trần Lâm chủ động tăng giá. Sau đó tiếp tục khuyên nói ra, có 5 năm này thời gian, tiền bối có thể đang tìm kiếm cái khác duyên thọ chi vật, nói không chừng còn có thể lại leo lên một lần thần miếu, thu hoạch được càng lớn cơ duyên. La Hầu trầm mặc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Ngắn ngủi mạng sống không có chút ý nghĩa nào, bất quá là tại trong thành này nhiều kéo dài hơi tàn một trận mà thôi. Ngươi muốn cầm đi ta ban lan tinh, muốn cung cấp duyên thọ 100 năm trở lên bảo vật mới được. Dừng một chút, nàng lương Trần Lâm một chút, trầm ngâm nói, duyên thọ 100 năm chi vật quá mức thưa thớt, ta có một cái điều hòa biện pháp, ngươi cùng ta đi một chỗ, nơi đó có một loại duyên thọ chi bảo, chỉ cần có thể giúp ta cầm tới, ta liền đem ban lan tinh cho ngươi. Địa phương nào? Trần Lâm muốn định trực tiếp tự tuyển, nhưng từ đối với ban lan tinh khát vọng, vẫn là hỏi thăm một chút. Địa điểm ta hiện tại không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, lần này tầm bảo không phải một mình ta, mà là rất nhiều cao thủ cùng một chỗ, mang theo ngươi mục đích là tại lấy được bảo vật về sau phòng ngừa bị người khác cướp đoạt. Trần Lâm suy tư một lát, lắc đầu nói, ta chỉ là một cái nho nhỏ mang cảnh, chỉ sợ không thể giúp tiền bối vẫn là đổi một cái điều kiện đi. Đối phương là lung cảnh, như vậy thành viên khác khẳng định cũng lấy lung cảnh làm chủ, tham dự vào loại này tầm bảo hành động bên trong, tính nguy hiểm so với mình đi còn cao. Vậy liền không có biện pháp. La Hầu cầm lấy quả trượng, đứng người lên lau lau bờ môi. Đã như vậy, vậy liền đa tạ các hạ khoản đãi, lao thân đi đầu một bước. Nói xong đem linh quả đặt lên bàn, mở ra cửa bao xương, run run rẩy rẩy đi ra ngoài. Trần Lâm há to miệng, vẫn là không có đi gọi đối phương, buồn bực kết xong sổ sách, cũng rời đi bãi thần lâu. Ba ba, có muốn hay không ta? Đi ra quán rượu đại môn, Thiết Trụ lên tiếng hỏi thăm. Không cần. Trần Lâm trực tiếp bắt bỏ. Đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, đối phương cùng ta không oán không cừu, nếu là bởi vì cướp đoạt bảo vật đi giết người, cùng những cái kia ma đầu khác nhau ở chỗ nào, đây không phải đạo của ta. Ba ba nói đúng. Thiết Trụ lắc lư một chút thân thể, giống như là tại ưỡn ngực. Tranh tranh nói, nhân vật chính xác thực không thể làm loại kia đạo trích tiến hành, quân tử ái tài lấy chi có đạo, đạo lý ta đã hiểu, ba ba thật sự là ta ngọn đèn chỉ đường. Trần Lâm hung hăng khẽ nhăn một cái khỏe miệng. Hắn nhưng không có cao thượng như vậy. Không đi cướp đoạt đối phương, ngoại trừ cùng tự thân lý niệm không hợp, chủ yếu vẫn là đánh không lại. Để Thiết Trụ xuất thủ, liền muốn tiêu hao đại lượng năng lượng, đến lúc đó còn cần dùng ban lan tinh bổ sung. Chẳng khác gì là uổng phí sự tình. Kiên trì bản tâm là chuyện tốt, nhưng cũng không thể quá cổ hủ, không thể tự kiểm chế cho mình mặc lên công xiềng, một số thời khắc có thể sự cấp toàn quyền, chỉ cần không đi bên trên đường tà đạo là đủ. Trần Lâm tiếp tục khuyên bảo, đối phương còn nhỏ, không thể cho đối phương quá cố định quan niệm, như thế bất lợi cho trưởng thành, cũng dễ dàng để cho mình lâm vào lồng giam bên trong. Ba ba nói rất đúng. Thiết Trụ lần nữa tán thưởng. Chương 2196, mời. Hai chương 2196, mời. Hai nhân vật chính nên xem xét thời thế, bắt lấy hết thể cơ hội, nỗ lực phấn đấu. Trần Lâm im lặng. Không còn cùng đối phương nói nhảm, lại đi mấy nhà cửa hàng, không tìm được vật hữu dụng về sau, liền cùng Hoa Nhất ra nội thành. Thanh Dương Sơn. Trần Lâm cho mình mua xăm núi nhỏ đặt tên là Thanh Dương. Nhớ lại cùng Lạc Thanh Lan lúc trước thời gian, còn có Tần Linh Ngọc, Tôn Hải Y lúc kia tại hạ giới, vì sinh tồn đau khổ dãy rủa, coi là phi thăng thượng giới sau liền có thể tiêu diêu tự tại, không nghĩ tới vẫn như cũng là gian nan cầu sinh, thậm chí còn không bằng tại hạ giới. Lúc ở hạ giới còn có thể ngẫu nhiên cùng người nhà đoàn tụ, có đồng môn, có bằng hữu, còn có hồng nhan tri kỷ, mà tới được thượng giới, nhất là đi vào ngoài hành tinh vực, chỉ là càng không ngừng bôi ba. Đều nói tu vi càng cao, người liền càng không có tình cảm, ngươi nhưng có loại cảm giác này. Trần Lâm một bên đem gạo lứt mài thành mặt, vừa cùng Hoa Nhất trò chuyện. Chủ nhân là nghĩ xong tu a, Hoa Nhất nguyện ý hầu hạ. Hoa Nhất ánh mắt sáng lên, lập tức liền muốn cởi áo nối dây lưng. Trần Lâm dở khóc dở cười, đưa tay ngăn cả nói, chỉ là cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút con đường tu luyện, không nên nghĩ quá nhiều, lại nói ngươi bây giờ đã mất đi trí nhớ của kiếp trước, không cần làm ra cách tiến hành, vạn nhất có một ngày ký ức khôi phục, sợ là phải hối hận. Hoa Nhất thần sắc cảm đạm đi. Buồn bã nói, nguyên bản ta cũng cho là có khôi phục ký ức khả năng, nhưng là đã nhiều năm như vậy, một điểm khôi phục dấu hiệu đều không có, hiểm giới quy tắc vẫn là quá mạnh. Lập tức liền lại thu thập tâm tình. Mặt giãn ra cười nói, bất quá đi theo chủ nhân bên người rất tốt, không khôi phục liền không khôi phục đi, chủ nhân nếu là tịch mịch tùy thời có thể lấy tìm ta, ta không sợ hối hận, cũng không có khả năng hối hận. Trần Lâm chập chập lưỡi, không có tiếp tra. Lúc này, thiết trụ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ba ba cần ta né tránh a, ta nhìn Hoa Nhất tỷ tỷ. Không, Hoa Nhất tiểu mụ không tệ, trước sau lồi lõm còn nghe lời, bằng không ngươi liền theo a. Trần Lâm sắc mặt tối sầm. Mình này nhi tử xem như phế đi. Trước kia sơ sẩy, tâm linh giao lưu thời điểm hoàn toàn rộng mở, làm cho đối phương tiếp xúc đến không ít hắn kiếp trước tư duy, mà khi đó đối phương ý mới biết vừa mới sinh ra, cho nên nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Về sau tiếp xúc bản giới hoàn cảnh, lại nhìn không ít thoại bản, quan niệm trở nên có chút dở dở ương ương. Về sau ít xem chút vô dụng cố sự, đem tinh lực nhiều đặt ở trên tu hành một chút. Trần Lâm răn dạy một câu, không lại để ý cái này hai vị này, tiến vào Phú Linh chi cảnh, bắt đầu chế tác lão mụ bánh bao. Quá trình rất thuận lợi. Phú Linh chi cảnh ở chỗ này không thế nào thu áp chế, rất nhanh liền chỉ làm ra một lồng, để Hoa Nhất triệu hoán Hoa Thiên Ngữ ba người tới, phân cho các nàng nhấm nháp thí nghiệm. Đây là một cái bánh bao ăn hết, Tôn Sinh Cốc lập tức toát ra vẻ nghi hoặc, trong đầu không ngừng hiện hiện mình khi còn bé, loại kia bị mẫu thân ôm vào trong ngực an tâm cảm giác. Cái này khiến hắn đã nghĩ đắm chìm trong đó, lại sợ xảy ra vấn đề. Trần Lâm nhíu nhíu mày, xem ra ở cái thế giới này chế tác lão mụ bánh bao, hiệu quả sát thực hạ thấp rất nhiều, nếu là tình huống bình thường, dù ăn người không có khả năng xuất hiện mâu thuẫn tâm lý, nhưng hiệu quả vẫn là có. Một bên Hoa Thiên Ngữ đã ngồi trên mặt đất, hai mắt khép hờ, khóe mắt trở nên đắc, rõ ràng tiến vào bước lên tâm linh trạng thái. Cái này đủ. Trần Lâm mang theo những người khác rời đi, miễn cho quấy rầy Hoa Thiên Ngữ. Sau đó suy tư kế hoạch tiếp theo. Căn cứ tình huống trước mắt nhìn, muốn hoàn thành nhiệm vụ, phải làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Thần miếu xuất hiện thời gian không cố định, có người cuối cùng cả đời đều chỉ có thể gặp được một lần, hắn hiện tại đã gặp được một lần, mặc dù không hơn đi, nhưng lần sau lúc nào có thể gặp được, cũng là ẩn số. Còn nữa nói, không có nhất định bảo mệnh thực lực, hắn coi như gặp gỡ, cũng sẽ không tiến nhập trong đó. Thực lực tăng lên là cơ sở. Có thể để Trần Lâm khổ não là, hắn từ bên ngoài mang vào vật phẩm, đều bị giới này hắc ám năng lượng áp chế, hiệu quả mười không đủ một. Mà muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, liền cần đại lượng tài nguyên trồng chất. Nhất là hắn tu luyện bản tự quyết, thần cấp công pháp, tăng thêm thôn phệ đặc tính, đối tài nguyên nhu cầu nhất là lớn. Nghĩ tới đây, Trần Lâm lại nghĩ tới bà lão kia bàn Lan Tình. Đối phương có thể tổng thần miếu bên trong thu hoạch được, những người khác liền có thể cũng nhận được, hẳn là nghĩ biện pháp tìm hiểu một chút, xem ai trên tay có, không thể đem hy vọng chỉ đặt ở trên người đối phương. Trừ cái đó ra, thế giới này đẳng cấp cực cao, có lẽ còn có cái khác có thể để cho thiết trụ khôi phục năng lượng chi vật, cũng muốn trọng điểm chú ý, nhưng đây hết thảy đều cần tiền. Hắc ám giáng lâm về sau, tài nguyên cực độ thiếu thốn, muốn đổi lấy cao cấp tu hành tài nguyên, cần tiền tài là hải lượng, chỉ dựa vào tự thân dự trữ hạt cát trong sa mạc. Cho nên muốn đem lão mụ bánh bao hảo hảo lợi dụng. Ngoại thành không được. Bên ngoài thành người tu luyện đều nghèo, ngay cả ăn cơm đều khó khăn, không có khả năng dùng nhiều tiền mua sắm an ủi tâm linh chi vật, phải đi nội thành. Nhưng nội thành không phải muốn đi đi. Nghĩ ở bên trong mở tiệm, cần đạt được người quản lý đồng ý, còn muốn giao nạp cao phí tổn, chủ yếu nhất là danh ngạch có hạn. Hắn không biết ba vị luân cảnh cường giả thủ hạ, không có môn lộ, muốn chống lên một cái cửa hàng rất khó. Còn dễ dàng bị người để mắt tới. Cao nhất biện pháp vẫn là tìm người hợp tác. Bạch Thanh Thủy, ngươi cầm ta làm bánh bao đi một chuyến nội thành, hỏi một chút kia mấy nhà bán ăn uống cửa hàng có hay không hợp tác mục đích. Trần Lâm lại chế tạo ra một lồng bánh bao, giao cho Bạch Thanh Thủy, làm cho đối phương đi tìm hiểu một chút tình huống, không sai biệt lắm về sau hắn lại đi nói chuyện. Đúng rồi, đi một chuyến nội thành tốn hao không nhỏ, ngươi không cần phải gấp gáp ra, thuận tiện tìm hiểu hạ ta giao phó ngươi sự tình. Rõ. Bạch Thanh Thủy đáp ứng một tiếng, đem bánh bao cẩn thận dùng hộp ngọc thu hồi, khởi hành tiến về nội thành. Trần Lâm để Tôn Sinh Cốc chiếu khán Hoa Thiên Ngữ, hắn thì tiến vào tu luyện thất, đem Hổ Yêu nội đan lấy ra, vẫn là thôn phệ năng lượng tu luyện. Còn không đợi tiến vào trạng thái, Hoa Nhất liền đến đây báo cáo. "Chủ nhân, có người đến đây bái phỏng, nói là Vu gia vừa gạo trưởng quỹ." Trần Lâm nhíu nhíu mày. "Vu gia vừa gạo vừa mới đem gạo đưa tới, người đi vẫn chưa tới một canh giờ, làm sao trưởng quỹ còn tự thân tới, không phải là vì linh quả?" Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Trần Lâm vẫn là thu công mà lên, tiến đến cùng đối phương gặp mặt. Có thể tại nội thành mở vừa gạo, thân phận bối cảnh tất nhiên không tầm thường, không cần thiết đắc tội giao hảo. Về sau nói không chừng còn có thể cần dùng đến. Trưởng quý tự mình giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thông cảm nhiều hơn. Trần Lâm đi vào phòng tiếp khách, cười cùng lão bản nương chào hỏi. Lão bản nương cũng một mặt ý cười. Tiến lao đệ không cần phải khách khí, ta gọi Hạ Vân Hành, nhận biết ta người đều gọi Thanh Nhị Nương, ta hẳn là so ngươi lớn tuổi, ngươi gọi ta là tỷ tỷ cũng được, gọi ta nhị nương cũng có thể. Trần Lâm mắt sáng lên. Nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, ngắn như vậy trong thời gian ngắn, đối phương đã đem thân phận của hắn tin tức dò xét rõ ràng. Xác thực không phải nhân vật bình thường. Nguyên lai là Thanh Nhị Nương, nhị nương có thể tại cái này Ngọc Minh Thành mở cửa hàng, thực lực cùng thủ đoạn đều không phải là tại hạ có thể so sánh, về sau còn xin nhị nương nhiều hơn chiếu cố. Trần Lâm ôm quyền, cười tiếp tục hàn huyên. Sau đó nghiêm sắc mặt, hỏi, nhị nương tự mình đến nhà, không biết cần làm chuyện gì, nếu như là linh quả nơi phát ra, ta thật không cách nào trả lời. Bởi vì thời gian quá xa xưa, những năm này lại một mực lang bạt kỳ hồ, cây ăn quả nơi ở đã mơ hồ, coi như ta tự mình đi tìm cũng không tìm tới. Không phải cái này. Lão bản nương khoát khoát tay, cũng không có biết lắm điều, trực tiếp nói ra, ta lần này đến đây là muốn mời ngươi cùng đi thăm dò một chỗ bí địa, thù lao tuyệt đối để ngươi hài lòng. Chương 2197, đặt thành ước định. Một chương 2197, đặt thành ước định. Một lại là thăm dò bí địa. Trần Lâm nghe được Trúc Nhị Nương ý đồ đến, không khỏi trong lòng sinh nghi. Cái kia Tần Nguyệt Ảnh tìm hắn thăm dò bí địa, đối phương cũng tìm hắn cũng là như thế, sự tình có chút trùng hợp, không biết hai người nói bí địa có phải hay không một chỗ. Nhị Nương tại sao lại tới tìm ta? Ta chỉ là một cái mang cảnh mà thôi. Trần Lâm hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Dứt bỏ thiết trụ hỏa diễm chi lực, hắn tại phương thế giới này bên trong cũng chỉ là một mang cảnh sơ kỳ người tu luyện. Cho dù có cái khác thủ đoạn tăng thêm, cũng sẽ không vượt qua mang cảnh hậu kỳ. Nếu là đối phó quái vật, lợi dụng diện hồn chỉ khắc chế hiệu quả, ngược lại là có thể cùng lung cảnh quái vật một trận chiến. Đối phương tìm hắn rất không hợp lý. Trúc Nhị Nương cười cười, giải thích nói, không phải ta muốn tìm ngươi, là phu quân ta ý tứ. Hắn cảm thấy Yến huynh đệ thâm tàng bất lộ, là cái không tệ đồng bạn, cho nên mới để cho ta tới mời. Nhị Nương phu quân là? Trần Lâm thăm dò hỏi thăm. Trúc Nhị Nương cũng không có giấu giếm, ưỡn ngực nói, phu quân của ta chính là Trấn Sơn Vương đệ tử tại Nguyên Kỳ, trước mắt phụ trách nội thành đội chấp pháp, có lung cảnh hậu kỳ tu vi. Nghe được đối phương giới thiệu, Trần Lâm không khỏi hoảng nhiên. Nguyên lai là Trấn Sơn Vương đệ tử, chắc không được có thể tại nội thành kinh doanh bừa gạo, còn không người dám đi cướp đoạt. Trấn Sơn Vương chính là thành nội ba vị luân cảnh cường giả một trong, hơn nữa còn là quang minh thời đại linh vân quốc vương gia, xem như Ngọc Minh thành chính thống thế lực. Bất quá tuy là chính thống, nhưng thế lực lại không phải mạnh nhất. Bởi vì vị này Trấn Sơn Vương tại quang minh thời đại liền tiến vào luân cảnh, tu luyện không phải thần miếu công pháp, tại công pháp đẳng cấp bên trên muốn hơi yếu hơn hai vị khác. Hai người khác, một cái gọi Lôi Minh, còn có một cái gọi Phong Tuyết, một nam một nữ. Hai người này đều là hắc ám giáng lâm về sau ra đời, 300 năm thời gian không đến, liền tu luyện đến luân cảnh, vô luận tư chất vẫn là cơ duyên, đều mười phần nghịch tiên. Nguyên lai nhị nương cùng Vu đại nhân là một nhà, tại hạ thật sự là có mắt không trọng, như có mạo muội chỗ còn xin rộng lòng tha thứ. Trần Lâm biểu thị ra một chút tôn kính, tiếp lấy lại hỏi, lần này thăm dò bí địa, Vu đại nhân cũng sẽ đi à? Không tệ. Trúc Nhị Nương gật gật đầu. Chuyện này chính là từ ta cùng phu quân chủ đạo, mời thành nội không ít lung cảnh cùng mang cảnh cao thủ, bởi vì chỗ kia bí địa phạm vi khá lớn, lại thêm ánh mắt bị ngăn trở, cho nên cần nhiều một ít nhân thủ. Trần Lâm trầm mặc xuống dưới. Hắn cơ bản xác định đối phương nói bí địa, cùng Tân Nguyệt Ảnh nói là cùng một nơi. Như thế nhất cử xong, đáp ứng về sau, chẳng những có thể từ đối phương bên này thu hoạch được nhất định thù lao, còn có thể thuận tiện tiếp nhận Tần Nguyệt Ảnh yêu cầu, cầm tới Ban Lan Tinh. Nhưng là tại trước mắt hoàn cảnh dưới, đi thăm dò lung cảnh cường giả cũng không dám một mình đi bí địa, tính nguy hiểm cũng không cần nói cũng biết. Nhị Nương nói bí địa, không biết là ở nơi nào, lại có nào nguy hiểm. Trần Lâm có chút do dự, dự định trước giải một chút tình huống. Trúc Nhị Nương lại lắc đầu. Cái này không thể nói cho ngươi, không riêng gì ngươi, tất cả người tham dự cũng không biết, mà lại tại lên đường về sau còn muốn ký kết giữ bí mật khế ước, vô luận thành công hay không, đều không được đem bất luận cái gì tin tức tương quan tiết lộ ra ngoài. Gặp Trần Lâm không ra, nàng lại mở miệng nói, chỗ kia bí địa bảo vật rất nhiều, ngoại trừ ta cùng phu quân chỉ định chi vật bên ngoài, còn lại ai đạt được liền về ai, mặt khác, mỗi vị người tham dự còn có ngoài định mức thù lao. Cái gì thù lao? Trần Lâm bật thốt lên hỏi. Hắn có chút khuynh hướng tham dự, không vì cái gì khác, chủ yếu vì khối kia Ban Lan Tinh. Ban Lan Tinh chẳng những có thể cam đoan thiết trụ uy năng, còn có thể nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi, coi như tu luyện thần miếu công pháp, một khối Ban Lan Tinh tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới không có vấn đề, thậm chí khả năng đi thẳng đến mang cảnh viên mãn. Nói như vậy, hắn liền có thể dùng Liên Vân Sơn mạch lão giả kia cho hắn linh hoa, nếm thử đột phá lung cảnh. Chỉ có tiến vào lung cảnh, mới tính có sức tự vệ, thuận tiện ra ngoài làm chuyện của hắn. Trúc Nhị Nương dùng tinh tế ngón tay gõ bàn một cái, nghiêm mặt nói, vô luận là có hay không thành công cầm tới bảo vật, mỗi người đều có một khối lồng tinh, tiến huynh đệ có thể lại thêm vào ở nội thành quyền hạn. Trần Lâm lần nữa trầm mặc. Dạng này thù lao nói có cao hay không, nói thấp không thấp, nhưng đối với hắn một cái mang cảnh tới nói, đúng là trọng kim. Lung cảnh cường giả chắc chắn sẽ không giống như hắn. Cân nhắc một phen, Trần Lâm hỏi lần nữa, vậy ta có thể hỏi một chút, tham dự lần hành động này đều có người nào à? Không thể. Trúc Nhị Nương lần nữa cự tuyệt. Nói tiếp, Yến huynh đệ niên kỷ không nhỏ, hẳn phải biết quy củ, như loại này lâm thời đội ngũ, ai cũng không nguyện ý tự thân tin tức tiết ra ngoài, bất quá chờ ký kết xong khế ước, liền có thể bên nhau. Còn có một điểm, khế ước là phu quân ta từ hắn sư tôn nơi đó lấy được quy tắc loại bảo vật, lực ước thúc cực mạnh, đến lúc đó tiêu chí chú đội ngũ thành viên không được công kích lẫn nhau, ngươi không cần lo lắng có cựu gia tồn tại. Lúc nào xuất phát? Trần Lâm không do dự nữa, quyết định tham dự vào trong đó. Nguy hiểm khẳng định là có, thế nhưng là đoạn đường này đi tới, hắn khắc sâu cảm nhận được giới này tình trạng, nếu như không xuất hiện to lớn chuyển cơ, người tu luyện không kiên trì được bao lâu, nhiều nhất mấy trăm năm, tất nhiên sẽ bị quái vật hủy diệt. Hắn muốn dựa vào chờ hoàn thành nhiệm vụ, có chút không quá hiện thực. Gặp Trần Lâm đáp ứng, Trúc Nhị Nương cười cười, đứng lên nói, trong vòng 10 ngày không sai biệt lắm, đến lúc đó ta thông chi ngươi. Trần Lâm khẽ bước cằm, cũng đứng lên nói, ta còn có một cái tiểu yêu cầu, mời nhị nương giúp ta tìm kiếm một chút chí dương chi vật, hoặc là cao cấp hỏa diễm loại bảo vật tin tức, ta có thể dùng bằng nhau bảo vật trao đổi. Chí dương chi vật. Trúc nhị nương nhíu mày lại. Bảo vật như vậy không dễ tìm, hắc ám giáng lâm hơn 300 năm, ai cũng tránh không được bị hắc ám năng lượng ăn mòn, cái này bảo vật ngươi cần, người khác cũng cần, ta chỉ có thể hết sức giúp ngươi thử một chút. Trần Lâm nao nao. Hắn ngược lại là không để ý đến. Chí dương chi vật là hắc ám năng lượng khắc tinh, hiện tại khẳng định là lôi cuốn vật phẩm, muốn lấy được hy vọng cũng lớn. Kia ban lan tinh thì càng muốn cầm tới mới được. Đúng rồi. Trúc nhị nương nhìn một chút Trần Lâm. Chúng ta lần này đi bí địa bên trong, có lẽ liền có cùng loại bảo vật, ngươi có thể cường điệu tìm kiếm một chút. Trần Lâm lập tức liền ôm quyền. Đa tạ nhắc nhở, vậy ta liền yên lặng chờ nhị nương thông chi. Hợp tác vui vẻ. Trúc nhị nương hài lòng mà đi. Trần Lâm lập tức đem Tôn Sinh Cốc kêu đến, làm cho đối phương tiến vào nội thành tìm kiếm Tần Nguyệt Ảnh, hắn thì đi xem xét Hoa Thiên Ngữ tình huống. Đa tạ Trần huynh tương trợ. Hoa Thiên Ngữ đã luyện hóa xong bánh bao, cả người khí sắc tốt hơn nhiều. Không sao. Trần Lâm khoát khoát tay, lại lấy ra chút bánh bao cho đối phương, sau đó bảo hắn biết muốn ra ngoài một đoạn thời gian, về sau nơi này từ Hoa Nhất phụ trách, làm cho đối phương hỗ trợ phụ trợ. Chuyến này nguy hiểm, mang theo Hoa Nhất không cần thiết, ngược lại là liên lụy. Sau gần nửa ngày, chương 2197, đặt thành ước định. Hai chương 2197, đặt thành ước định. Hai Tôn Sinh Cốc dẫn đầu trở về, còn mang về Tần Nguyệt Ảnh. Tiểu tử thân gia tương đối khá nha, còn mua một cái núi nhỏ, ngoại thành cũng không phải rất thái bình, đừng bị người nhớ thương. Tần Nguyệt Ảnh vẫn như cũ run run rẩy rẩy, phải trượng đập đập mặt đất thùng thùng rung động. Không có cách, muốn đi nội thành không có tư cách, chỉ có thể trước tiên ở nơi này đặt chân. Trần Lâm tự rêu nói. Tần Nguyệt Ảnh tùy tiện ngồi tại vị trí trước, cầm lấy linh trà uống một ngụm. Thản nhiên nói, muốn đi nội thành à, ta có thể cho ngươi nghĩ biện pháp, chỉ cần ngươi trợ giúp ta cầm tới duyên thọ bảo vật. Trần Lâm cũng nhấp một cái trà. Thử thăm dò, tiền bối có thể nói chuyện, ngươi muốn đi bí địa ở nơi nào a? Tần Nguyệt Ảnh lắc đầu. Nói ngươi cũng không biết, đi cùng là được, ngươi nếu là lo lắng ta hố ngươi, có thể ký kết khế ước. Vậy trừ hai chúng ta, còn có ai sẽ tham gia? Trần Lâm lần nữa hỏi thăm. Nhưng là Tần Nguyệt Ảnh hay là không có chính diện trả lời. Ngươi không cần nhiều hỏi, tóm lại đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu, kỳ thật nơi đó cũng không tốt nói có hay không nguy hiểm, khả năng thuận buồm xuôi gió, cũng có thể là toàn quân bị diệt, liền muốn xem chúng ta vận khí như thế nào. Nơi đó có luân cảnh quái vật à? Không biết. Tần Nguyệt Ảnh lần nữa lắc đầu. Bất quá đại khái suất là không có, luân cảnh quái vật rất ít gặp, hơn 300 năm bên trong, xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu thật là để chúng ta đụng phải, chỉ có thể nói số mệnh không tốt. Đi. Không có lại cùng Trần Lâm biết lắm điều. Tần Nguyệt Ảnh lấy ra một tờ giấy tới, triển khai sau nói, đây là một chương khế ước văn thư, ngươi đem ta tìm đến, hẳn là đã làm ra quyết định, còn muốn nhiều như vậy làm cái gì? Ở trên đây đánh lên là ấn, ta tốt dẫn ngươi đi tìm người tổ chức, đối phương muốn hay không ngươi còn chưa nhất định đâu. Trần Lâm tiếp nhận trang giấy, phát hiện cũng không phải là cái gì quy tắc loại vật phẩm, chỉ là một chương đặc thù trang giấy, phía trên che kín Trấn Sơn Vương con dấu, thuộc về là Ngọc Minh Thành khế ước vật dẫn. Loại vật này lực ước thuốc không cao, để Trần Lâm có chút nhíu mày, dù sao hai người bọn họ giao dịch điều kiện là trước hoàn thành nhiệm vụ, sau cho ban Lan Tinh. Đối phương nếu là đổi ý, nương tử cái này một trang giấy, sợ là ước thúc không được đối phương. Thế nào, không tin ta? Tần Nguyệt Ảnh giống như cười mà không phải cười. Thân thể hướng trên ghế dựa khẽ dựa nói, ngươi nếu là cảm thấy không thể tin, liền dùng cái khác khế ước chi vật, ta cũng không đáng kể. Trần Lâm sắc mặt biến đổi một trận. Sau đó kích phát hồn lực, tại hư không phát họa ra một cái huyền ảo phù văn. Tiếp lấy cầm lấy trang giấy dựa theo nội dung phía trên tụng niệm. Sau khi đọc xong nhìn về phía đối phương. Đây là linh hồn khế ước phù văn, tiền bối vừa mới cũng nghe đến ta nói khế ước nội dung, cùng ngươi biết giống nhau như lúc. Tiền bối chỉ cần đánh ra một đạo hồn lực, ở phía trên lưu lại là cớn là đủ. Linh hồn khế ước. Tần Nguyệt Ảnh tựa hồ có chút không quá nguyện ý, nhưng do dự một chút, vẫn là làm theo, tại phù văn bên trên lưu lại là cớn. Trần Lâm cũng bắt chước làm theo. Ngay sau đó, phù văn liền một trận bật mèo, biến thành một cái thiên bình hình dạng, cũng tản mát ra chưa hẳn uy nghiêm khí tức, để cho người ta nhịn không được quỳ bái. Tần Nguyệt Ảnh theo bản năng liền muốn quỳ xuống, nhưng lập tức kịp phản ứng, cố kiềm nén lại quỳ lạy ý nghĩ. Phù văn cũng chậm chậm tiêu tán không thấy. Ngươi tu luyện linh hồn chi đạo? Tần Nguyệt Ảnh kinh ngạc hỏi thăm. Tại thần miếu xuất hiện trước kia, linh hồn phương pháp tu luyện thuộc về truyền thuyết, cho dù là hiện tại, tu luyện linh hồn cũng không nhiều, ngược lại là quái vật có được linh hồn thủ đoạn khá nhiều. Hơi có đọc lướt qua. Trần Lâm mập mở trả lời. Kỳ thật hắn vừa mới làm ra khế ước phù văn chỉ là bộ dáng hàng, dùng một chút hồn chủ chấn nhiếp chi lực, nhưng ước thuốc hiệu quả cũng không lớn, chỉ là làm cho đối phương trong lòng kiêng kỵ mà thôi. Đi thôi, cùng ta đi nội thành, gặp một lần chủ đạo người, ngươi đến cùng có thể hay không gia nhập vào, còn phải đối phương định đoạt. Gặp Trần Lâm không nguyện ý nhiều lời, Tần Nguyệt Ảnh cũng không hỏi nhiều, chào hỏi Trần Lâm đi theo hắn đi. Trần Lâm lại không động, mở miệng hỏi, tiền bối nói chủ đạo người, thế nhưng là Trấn Sơn Vương đệ tử, tại nguyên kỷ Vu đại nhân. Tần Nguyệt Ảnh thân hình dừng lại, theo sát mặt trở nên khó coi, ngữ khí bất thiện nói, ngươi đã gia nhập cái đội ngũ này. Trần Lâm gật gật đầu, ha ha. Tần Nguyệt Ảnh cười lạnh một tiếng, tốt tốt tốt, ta lão thái bà sống nhiều năm như vậy, thế mà bị một tên tiểu bối đùa bỡn, làm không tệ. Trần Lâm nghe vậy lập tức giải thích, tiền bối lời ấy sai rồi, giao dịch giữa chúng ta là tại ngươi đạt được bảo vật về sau, giúp ngươi an toàn trở về, trở nên bị người khác cướp đoạt. Cùng ta tiếp Vu đại nhân nhiệm vụ cũng không xung đột. Tương phản, ta đã gia nhập đội ngũ, còn mất đi tiền bối sự tình, không cần lại nghĩ biện pháp đem ta làm tiến vào. Tần Nguyệt Ảnh sắc mặt hơi nguội. Trần Lâm nói là sự thật, nhưng nàng luôn có một loại bị trêu đùa cảm giác, trong lòng mười phần phiền muộn. Được rồi, nàng khoát khoát tay. Người ta hiện tại là đồng bạn, so đo những này không có ý nghĩa, vẫn là trước trao đổi một chút thủ đoạn của chính mình, để xuất hiện nguy hiểm sau phối hợp. Trần Lâm không có cự tuyệt, đem hắn tình huống nói một chút. Đương nhiên, không có đề cập thiết trụ cùng diện hồn chỉ nói có linh hồn cùng hỏa diễm thủ đoạn. Tân Nguyên Ảnh cũng tự giới thiệu mình một phen, xuất ra một cái làm bằng đồng vang chạm canh gác, giao cho Trần Lâm nói, đây là ta đặc chế vật phẩm, nếu như chúng ta tách ra, có thể sử dụng vật này đến liên lạc. Dùng vang chạm canh gác liên lạc, có thể hay không quá gây cho người chú ý rồi. Trần Lâm đem vang chạm canh gác tiếp nhận, nhíu mày nói, dùng thứ này, cùng dùng đạn tín hiệu không có gì khác biệt, sử dụng đồng thời, cũng sẽ quấy nhiễu địch nhân, bại lộ tự thân vị trí. Không cần lo lắng. Tân Nguyên Ảnh thản nhiên nói, cái này đồng chạm canh gác bản thân cũng không có tiếng vang, gợi lên về sau, trên người của ta cùng một đôi cái kia sẽ vang, sẽ không bị những người khác phát hiện. Trần Lâm hiếu kỳ quan sát một chút, sau đó đặt ở bên miệng, nếm thử hướng bên trong thổi hơi. Như thế thổi không được. Tân Nguyên Ảnh cái mở miệng lần nữa, giải thích nói, muốn gợi lên vật này, còn muốn dùng phương pháp đặc biệt, ta chuyển thụ cho ngươi. Nói, bắt đầu cho Trần Lâm giảng giải khiếu môn. Trần Lâm ánh mắt chớp động. Đối phương cung cấp lại là một bộ pháp quyết, có thể sử dụng tiên thiên chi khí ngưng tụ đặc thù phù văn, sau đó dùng phù văn tiến hành thổi. Loại phương thức này để hắn mở rộng tầm mắt, đồng thời trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, mộng ngựa vang chạm canh gác, đoán chừng cũng là tình huống như vậy, cần chuyên môn nguyên bộ pháp quyết mới được. Đè xuống tạp niệm, Trần Lâm dựa theo đối phương chỉ đạo, đem phù văn ngưng tụ ra, tiếp lấy đem phù văn rót vào đồng chạm canh gác bên trong. Đồng chạm canh gác phát ra nhàn nhạt hình quang, lập tức Tần Nguyệt Ảnh bên hông liền phát ra từng đợt du dương tiếng vang. Được. Tần Nguyệt Ảnh tại bên hông nhẹ nhàng nhấn một cái, tiếng còi liền im bặt mà dừng. Đứng lên nói, đã ngươi đã gia nhập đội ngũ, vậy chúng ta trước hết làm bộ không biết, đến bí địa về sau lại nói. Không đợi Trần Lâm nói cái gì, liền trực tiếp rời đi khách đường. Trần Lâm đem đối phương đưa đến bên ngoài, nhìn đối phương thân ảnh biến mất, mới một lần nữa quay ngược về phòng bên trong. Suy tư một trận, cảm thấy không có cái gì sơ hở chỗ, phải nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện. Không chỉ là hắn, thiết chủ cũng phải bắt gấp hấp thu ban lan tình, tranh thủ tại trước khi lên đường đem năng lượng bổ đầy. Đồng thời đem Hoa Thiên Ngữ đuổi ra ngoài, nhìn có thể hay không tìm tới cao cấp binh khí, trên tay hắn hai thanh đao đều bình thường, nếu có thể mua được một kiện thần binh, thực lực còn có thể tăng lên một đoạn. Trước chuyến này đồ chưa biết, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chương 2198, Linh Lung Tông. Một chương 2198, Linh Lung Tông. Một ngày kế tiếp, Bạch Thanh Thủy từ trong thành trở về, mang về hai cái tin tức. Một cái chính là Bái Thần Lâu nguyện ý bán ra lão mụ bánh bao, cấp ra chia 46 sổ sách điều kiện, đối phương 4, hắn cầm 6 thành, nhưng là hắn cần phụ trách nguyên liệu nấu ăn chi phí. Trừ cái đó ra, đối phương còn muốn cầu cố định số lượng, không thể thường có lúc không có, ảnh hưởng đối phương sinh ý cái này chia Trần Lâm là có thể tiếp nhận. Bái Thần Lâu danh khí lớn, mua bán giá cả cũng cao, cho dù cầm 6 thành cũng không ít. Tương đối khó làm là chứa đựng vấn đề. Hắn ở chỗ này chế tác bánh bao, chỉ có thể dùng hơi có linh tính vật liệu, đối hắc ám năng lượng kháng tính yếu kém, mà giới này không có túi chứa vật, nếu như không cần đặc thù biện pháp, bảo tồn không có bao nhiêu trời. Nhất định phải nghĩ biện pháp trường kỳ bảo tồn, hắn mới tốt đại lượng tiến hành cung ứng. Một cái khác tin tức là liên quan tới Trúc Nhị Nương. Cái kia Trúc Nhị Nương, trên thực tế cũng không phải là Vũ Nguyên Kỳ chính thất, mà là một cái thị thiếp, cho nên mới được Nhị Nương xưng hô thế này. Vũ Nguyên Kỳ chính thất là luân cảnh cường giả Lôi Minh đệ tử, thuộc về song phương thông gia. Bất quá Lôi Minh người đệ tử kia không tới đây một bên, một mực tại Lôi Minh quản hạt khu vực tu luyện, đối tình huống bên này tựa hồ cũng không chú ý. Đối với cái này Trần Lâm cũng không thèm để ý, Ngọc Minh Thành tạo thế chân bạc, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, không ai sẽ chú ý hắn. Mấy ngày trôi qua, phái đi ra người toàn bộ trở về, không thể dò tham cao giai thần binh tin tức. Trần Lâm có chút thất vọng, nhưng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Cái gọi là thần binh chính là trong thần miếu lấy được binh khí, muốn so bản thổ binh khí uy năng mạnh rất nhiều, mà lại đều có được đặc thù thần thông, số lượng vốn lại ít, cũng không ai nguyện ý bán ra. Đại nhân, Bạch Thanh Thủy nhìn xem Trần Lâm nói, căn cứ ta dò thăm tin tức, cao giai thần binh chỉ cần vừa xuất hiện, cơ bản đều bị tam đại thế lực lấy đi, nghĩ trong cửa hàng mua sắm là không thể nào. Ta đã từng hướng Bái Thần Lâu chủ sự hỏi thăm qua, liền ngay cả bọn hắn cũng không có thu hoạch được con đường. Trần Lâm thở dài, quên đi đi, bánh bao sự tình cũng chờ ta trở lại hắn nói, các ngươi trong khoảng thời gian này cũng không cần đi ra, ở chỗ này tu luyện là được, miễn cho rước họa vào thân. Đại nhân thật muốn đi thăm dò bí địa a? Bạch Thanh Thủy do dự một chút, vẫn là không nhịn được quên nói ra, hắc ám giáng lâm về sau, thế lực khắp nơi vì cướp đoạt sinh tồn tài nguyên, có thể vơ vét địa phương đều lục soát khắp, còn lại đều là cực kỳ nguy hiểm chi địa. Mặt khác, Ngọc Minh Thành cường giả tụ tập, phạm vi ngàn dặm không có khả năng có không biết chi địa, lại xa, sợ rằng sẽ gặp được cường đại quái vật, có thể không đi vẫn là không đi tốt. Trần Lâm lắc đầu, không có cách, ta cũng không muốn đi, nhưng có không thể không đi lý do. Không làm thêm giải thích, hắn giao phó một phen về sau, liền trở về gian phòng của mình. Trước kiểm lại một chút còn lại vật phẩm, từ đó cầm lấy một thanh tuyết trắng phi kiếm. Đây là tại Đỏ Vượn giao diện lúc, từ Thiên Thần cung vị đại sư kia Minh Hàn vòng tiên di vật bên trong đoạt được, phi kiếm rất tinh xảo, nhưng lại không cách nào thôi động, coi như dùng Đỏ Vượn thần tính lực lượng cũng không được. Nguyên lai tưởng rằng là đối phương bản mệnh phi kiếm, liền không có quá để ý, đặt ở hột trong động tiên, là dự định tại nhiệm vụ giao diện nơi giao dịch dùng. Nhưng là, vài ngày trước lấy ra thí nghiệm về sau, Trần Lâm lại kinh ngạc phát hiện, kiếm này có thể bị vạn tượng quyết kích phát. Tâm niệm vừa động, Trần Lâm trong tay lớn chừng bàn tay phi kiếm liền có chút rung động. Nhưng vẹn vẹn như thế, vô luận hắn như thế nào tăng lớn bản tượng quyết vận chuyển cường độ, cũng vô pháp đối phi kiếm tiến hành điều khiển. Trần Lâm thu hồi công pháp, đem phi kiếm phóng tới trước mắt cẩn thận quan sát. Có thể bị kích phát, đã nói lên vật này cũng không phải là kia Hàn Vòng Tiên bản mệnh phi kiếm, nếu không bản mệnh là cấn chưa trừ diện, tuyệt đối không có khả năng đối với hắn năng lượng có phản ứng. Sở dĩ không cách nào thôi động, hoặc là năng lượng của hắn cường độ không đủ, hoặc là chính là có cái khác sử dụng điều kiện. Thiết trụ. Trần Lâm nhẹ giọng triệu hoán. Được rồi. Thiết trụ ngầm hiểu, lập tức bay lên, hướng phía phi kiếm phun ra hỏa diễm, đối tiến hành nung khô. Mười hơi qua đi. Tốt. Trần Lâm lắc đầu kêu dừng. Phi kiếm cũng không hề biến hóa, vẫn như cũng một điểm năng lượng ba động đều không có, cũng không có lạc ấn hiện hiện. Thứ này bên trên khẳng định không có lạc ấn, ba không cách nào sử dụng, hẳn là tu vi quá thấp, có thể tại ta hỏa diễm nung khô hạ bảo trì không biến hình. Kiếm này chất liệu không phải bình thường, đối sử dụng yêu cầu khẳng định rất cao. Thiết trụ cho ra đánh giá. Trần Lâm cũng nghĩ như vậy. Lấy thiết trụ hỏa diễm cường độ, ngoại trừ chúa tể cấp bảo vật, dạng này bất động nung khô, cơ bản đều có thể hỏa tăng rơi. Cho nên chuôi kiếm này khẳng định có chúa tể cấp đường, mà lại tựa hồ không nhận áp chế. Cái khác cổ vũ bảo vật cùng phổ thông tiên thần phi kiếm, còn có tinh thiểm các loại bảo vật, tất cả đều nhận hắc ám năng lượng áp chế, uy năng 10 phần yếu ớt. Nhưng Trần Lâm cũng không ngoài ý muốn. Hàn Vong Tiên làm tiên thần cung địa cấp trưởng lao cháu trai, còn có thể dẫn đầu mấy trăm đệ tử tiến về cổ vũ giao diện tìm kiếm nguyên sơ chi địa, trên tay có một kiện tốt một chút chúa tể cấp bảo vật cũng không hiếm lạ. Đáng tiếc tạm thời không dùng được. Trần Lâm thanh phi kiếm thu vào tùy thân bao khỏa, lại xử lý một chút vật phẩm khác, liền tiếp theo tu luyện bản tự quyết. Lại qua mấy ngày, Trúc Nhị Nương người rốt cục đi vào, để hắn đi tại nhớ vựa gạo tụ hợp. Trước ký khế ước, đi vào tại nhớ vựa gạo về sau, Trần Lâm không thấy được những người khác, chỉ có Trúc Nhị Nương mình, xuất ra một cái tràn đầy đường vân quân chủ, để hắn ở phía trên lưu lại tiên thiên lạc ấn. Không cần nhìn, mỗi người tới thời gian cũng không giống nhau, chính là vì phòng ngừa ký khế ước trước đó, tương hô ở giữa chạm mặt. Trần Lâm gật gật đầu, chăm chú nhìn một lần trên quyển trục phương khế ước nội dung, thôi động đan điền phù văn, một cái bóng mở từ phía trên bay ra, rơi vào quyển trục phía trên. Quyển trục quang mang lóe lên, một cái mông lung bóng người hiện hiện ở phía trên, cùng Trần Lâm hình dạng giống nhau như lúc, rất nhanh liền biến mất không thấy. Trần Lâm nhìn chăm chú lên một màn này, chỉ cảm thấy một loại cảm giác huyền diệu đem hắn bao phủ, sau đó tác dụng khắp cả thân thể. Nhưng thẩm thấu linh hồn thời điểm, hồn chủ khí tức tự động kích phát, đem vô hình năng lượng bức lui, tiếp lấy liền khôi phục bình thường. Tốt, khế ước đã thành, tiến lao đệ lên lầu đi, người đã tới một chút. Trần Lâm nghe vậy không có hỏi nhiều, bị hỏa kế dẫn lên lầu 2. Tiến vào một gian rộng rãi trong hành lang, quả nhiên có không ít người tại, có lẽ là bởi vì gia hạn khế ước nguyên nhân, đều không có che lấp diện mục, cũng không có che giấu tự thân tu vi. Nhìn lướt qua, Trần Lâm nhìn thấy Tần Nguyệt Ảnh, đối phương vẫn là kia một thân, tóc trắng phơ hiển thị rõ ràng mua thái độ, tự mình ngồi tại trên một cái ghế. Đối phương cũng nhìn hắn một cái, nhưng lập tức liền rời ánh mắt. Trông thấy cảnh này, hắn cũng không cùng đối phương chào hỏi, tìm dựa vào sau chỗ ngồi xuống, lặng lẽ quan sát mọi người ở đây. Rất nhanh liền xác định, hết thảy 18 người bên trong, chỉ có 3 cái lung cảnh cao thủ, cái khác đều là mang cảnh. Đương nhiên, cho dù mang cảnh, cũng đều là hậu kỳ hoặc là viên mãn, mang cảnh sơ kỳ chỉ có hắn một cái. Mặt khác Trần Lâm còn phát hiện một chuyện, Tân Nguyệt Ảnh nhân duyên tựa hồ chẳng ra sao cả, những người khác, bao quát mặt khác 2 cái lung cảnh, đều tại tương hỗ trò chuyện, chỉ có nàng một thân một mình, thậm chí chung quanh châu ngồi đều không ai ngồi. Chắc không được muốn tìm hắn liên thủ. Một lát sau, lại có 3 người theo thứ tự bị đưa vào tới. Nhìn thấy cái thứ 3 thời điểm, hắn không khỏi thần sắc khẽ động. Một bộ áo lam, đúng là bọn họ vào thành thời điểm, gặp phải cái kia Triệu gia Triệu Tây Linh. Chương 2198, Linh Lung Tông. Hai chương 2198, Linh Lung Tông. Hai không nghĩ tới ở chỗ này cùng đối phương gặp mặt. Triệu Tây Linh cũng nhìn thấy Trần Lâm, biểu lộ ra khá là ngoài ý muốn. Tiếp lấy lại tại trong hành lang nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy Hoa Thiên Ngữ về sau, mới đi đến Trần Lâm bên người, kéo qua một cái ghế tùy ý ngồi xuống. Nhìn xem Trần Lâm nói, "Tiến Bắc Huyền." "Đúng vậy, cái này không cần giấu giếm." Trần Lâm nhẹ nhàng trả lời. Triệu Tây Linh theo lông mày chớp chớp, nhiều hứng thú nói, không nghĩ tới Triệu gia nhiều ngày như vậy tư tung hành chi bị, cuối cùng lại là ngươi sống tiếp được, ngươi tu luyện chính là thần miếu công pháp đi, bây giờ đã tiến vào mang cảnh, chắc không được Hoa Thiên Ngự phụ thuộc của ngươi. Ha ha, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Triệu Tây Linh cười khẽ một tiếng, tiếp lấy nửa đậy bờ môi nói, Hoa Thiên Ngự sợ là làm sao cũng không ngờ tới, cuối cùng sẽ rơi xuống trên tay của ngươi. Bất quá, Triệu Tây Linh ngữ điệu kéo dài, Bách Lý Thành sớm đã hủy diệt, nàng cũng không còn là đại tiểu thư, nếm thử hương vị là được rồi. Lấy nàng tâm tính không cách nào chống tự lại hắc ám năng lượng ăn mòn, không có tiến vào mang cảnh khả năng, ngươi nếu là thích mỹ nữ, không bằng ta tại nội thành giới thiệu cho ngươi một cái mang cảnh. Ngươi có hơi nhiều. Trần Lâm lườm đối phương một chút, ngữ khí rất là lãnh đạm. Đối phương rõ ràng là không muốn để cho Hoa Thiên Ngữ tốt hơn, thuộc về hại người không lợi mình, nàng không muốn cùng chi tội tiếp xúc nhiều. Không có thuốc chữa. Triệu Tây Linh lắc đầu. Được rồi, không nói trước cái này, mẹ ngươi là ta Triệu gia dưỡng nữ, khi còn bé còn làm qua cha ta bạn học, chúng ta cũng coi là thân thích, nhiệm vụ lần này có thể liên thủ. Trần Lâm ngạc nhiên. Mình vậy mà cùng đối phương có quan hệ như vậy, Hoa Thiên Ngữ thế nhưng là một lần cũng không có nhắc qua. Có thể. Hơi làm trầm ngâm, Trần Lâm liền đáp ứng. Bí địa tình huống không biết, thêm một cái giúp đỡ liền nhiều một chút bảo hộ, hơn nữa còn có thể cầm đối phương làm yểm hộ, miễn cho bại lộ hắn cùng Tần Nguyệt Ảnh quan hệ. Trẻ nhỏ dễ dạy. Triệu Tây Ninh cười cười, không có lại cùng Trần Lâm nhiều trò chuyện, đứng dậy đi đến hai vị kia lung cảnh bên người, sau khi hành lễ ngồi ở bên cạnh. Trần Lâm thì thu hồi ánh mắt, làm lao tăng nhập định thái. Sau gần nửa canh giờ, một cái cao lớn nam tử cùng Trúc Nhị Nương đi đến. Tại đội trưởng tốt, đám người tất cả đều đứng lên, đối nam tử cao lớn hành lễ. Trần Lâm cũng đứng dậy chắp tay, cũng chú mục quan sát. Cái này nam tử cao lớn khẳng định chính là kia Vu Nguyên Kỳ, là Trấn Sơn Vương khu vực này chấp pháp đội trưởng. Chỉ nhìn một chút, Trần Lâm liền kết luận, hắn không phải đối thủ. Đối phương mặc dù khí tức nội liễm, nhưng này loại vô hình cảm giác áp bách, giống như một tòa núi lớn, nhưng mà này còn là đối phương trong lúc lơ đãng tiêu tán khí tức, nếu là trực tiếp nhằm vào hắn, hắn sợ là ngay cả động một chút cũng khó khăn. Đa tạ chư vị cổ động. Vu Nguyên Kỳ ô quyền. Chúng ta muốn làm gì đều cùng mọi người nói qua, về phần kia bí địa nơi ở chờ rời đi thành trì sau tại cùng chư vị nói, miễn cho bị người hữu tâm cho để mắt tới. Nói xong xuất ra một chi tạo hình kỳ lạ bút, lại lấy ra một chiếc nghiên mực. Một bên Trúc Nhị Nương lập tức đem nghiên mực tiếp nhận, hai tay nâng ở trên bàn tay, thận trọng nắm trước mặt Vu Nguyên Kỳ. Trần Lâm ánh mắt chớp lên, xem ra Bạch Thanh Thủy dò tham tin tức không giả, vị này Trúc Nhị Nương chỉ là Vu Nguyên Kỳ tiểu thiếp, không có quá cao địa vị, dạng này tiểu thiếp, Vu Nguyên Kỳ cũng không có khả năng chỉ có một cái. Tại mọi người nhìn chăm chú, Vu Nguyên Kỳ ngón tay nhẹ nhàng bạch một cái, huyết dịch liền giọt giọt rơi vào trên nghiên mực. Nghiên mực lập tức lóe lên quang mang. Tại quang mang bao phủ xuống, huyết dịch không ngừng lắc lư, hình như có tinh mịn phủ văn tạo ra. Vu Nguyên Kỳ đôi lông mày nhíu lại, dùng trong tay bút đem huyết dịch chấm lên, đối trước mặt hư không bắt đầu phát họa. Những người khác lặng lặng quan sát. Trần Lâm cũng giống vậy. Bất quá hắn nhìn không phải động tác của đối phương, mà là khối kia nghiên mực, bởi vì hắn cảm thấy khối này nghiên mực cùng hắn tại cái bóng thư sinh không gian ở bên trong lấy được cái kia có chút tương tự. Chỉ là hắn cái kia chỉ có một nửa. Không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, rất nhanh, một cái hình chữ nhật tia sáng liền bị Vu Nguyên Kỳ phát họa ra đến, tiếp lấy tia sáng bắt đầu xen lẫn, tạo thành một cái không gian chi môn. Từ cửa thành ra ngoài quá đáng chú ý, này quang môn có thể trực tiếp đến bí địa phụ cận, còn có thể miễn trừ trên đường nguy hiểm. Giải thích một chút. Vu Nguyên Kỳ nhìn về phía bên cạnh Trúc Nhị Nương. Trúc Nhị Nương hít sâu một hơi, đem nghiên mực trả lại cho Vu Nguyên Kỳ, lách mình chui vào quang môn bên trong. Chư vị mời đi. Vu Nguyên Kỳ có nhìn về phía Trần Lâm bọn người. Hắn để Trúc Nhị Nương đi vào trước, chính là cho thấy quang môn đối diện không có nguy hiểm, miễn cho mọi người trong lòng sinh nghi. Ta tới trước. Tân Nguyệt Ảnh vượt qua đám người ra, không thấy bất luận kẻ nào, chống quải trượng run run rẩy rẩy đi vào quan môn. Mặt khác hai cái lung cảnh thấy thế, đi theo thứ tự tiến vào. Còn lại mang cảnh tu sĩ nhìn nhau, cũng chỉ có thể kiên trì tiến vào, đều đến một bước này, nghĩ không đi cũng không được. Trần Lâm cũng giống vậy. Theo mọi người cùng nhau tiến vào quan môn bên trong. Quen thuộc không gian xuyên toa cảm giác xuất hiện, sau một khắc, thân thể nhẹ bẫng, rơi vào đen kịt một màu hoàn cảnh bên trong. Nhanh chóng quét mắt một chút xung quanh. Tựa hồ là đang trong một cái sân đậu, trước tiến đến người đều tại, cũng không có cảm thấy cái khác nguy hiểm. Trần Lâm yên lòng. Trong đầu thì tiếp tục suy tư nghiên mực sự tình. Nếu là cái kia nửa khối nghiên mực cũng có không gian hiệu quả, ngược lại là hẳn là nghĩ biện pháp đem nó phục hồi như cũ, có thể dùng đến phối hợp không gian khiêu dược thần thông sử dụng. Cả hai đều phải từ cái bóng thư sinh bí cảnh, có lẽ vốn chính là cùng một chỗ dùng. Đang nghĩ ngợi, Vu Nguyên Kỳ thân ảnh trống rỗng xuất hiện, nhìn chung quanh một vòng, thấp giọng nói, hiện tại có thể nói cho các ngươi biết, chúng ta muốn đi thăm dò bí địa, là thời kỳ thượng của một cái tông môn di chỉ, gọi là Linh Lung Tông. Linh Lung Tông? Một cái lung cảnh cao thủ kinh nghi lên tiếng. Trần Lâm nhìn sang, đối phương là một cái tăng thể diện lão giả, nhưng tóc vẫn là hắc, thân thể cũng rất trắng kiện, khí thế còn mạnh hơn Tần Nguyệt Ảnh rất nhiều. Tiết Lao biết Linh Lung Tông. Vũ Nguyên Kỳ nhìn về phía đối phương. Tăng thể diện lão giả trầm ngâm nói, vẫn là quang minh thời đại thời điểm, ta tại Thiên Vũ quốc du lịch, tại một cái thượng cổ trên tấm bia đá thấy qua, nói là cái này tông môn thập phần thần bí, mà lại cường đại dị thường. Tiết Lao nói không sai. Vũ Nguyên Kỳ gật gật đầu. Chính là ngươi nói cái kia Linh Lung Tông, bất quá mặc kệ đã từng cường đại cỡ nào, đều đã là quá khứ thức, hiện tại chỉ là một chỗ di chỉ mà thôi. Đương nhiên, bên trong nguy hiểm khẳng định là có, mọi người còn phải cẩn thận một chút. Giải thích một chút. Vũ Nguyên Kỳ nghiêm mặt nói, bí địa lối vào ngay tại bên trong dãy núi này, nơi này đã là Thiên Vũ quốc địa giới, khoảng cách Ngọc Minh thành hơn vạn dặm, một khi tao ngộ nguy hiểm, không ai sẽ đến cứu. Cho nên nhất định phải nghe ta an bài, không thể tùy ý làm vậy. Hiện tại ta nói một chút quy củ. Chương 2199, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Một chương 2199, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Một đám người lặng lặng nghe Vu Nguyên Kỳ giảng thuật. Đã đến nơi này, vô luận bí địa là nơi nào, đều không có lùi bước cơ hội, mà lại muốn trở về, cũng phải đối phương lần nữa mở ra cổng không gian. Hơn bạn dặm lộ trình, từ giã ngoại ghé qua, mức độ nguy hiểm cực lớn. Ta chỉ cần khế ước bên trên ghi rõ kia mấy thứ bảo vật, còn lại ai tìm tới liền về ai. Mặt khác, phàm là tìm tới ta cần bảo vật người, ngoại trừ trước đó định tốt thù lao, còn có thể đi hoàng thất tàng kinh các chọn lựa một môn thần thông bí pháp. Đa tạ đại nhân. Đám người đồng nói tạ, thần sắc có chút phấn chấn. Gặp mọi người cảm xúc tăng bọn, Vũ Nguyên Kỳ không có lại nói nhảm. Xuất phát. Một đoàn người nối đuôi nhau từ trong sơn động đi ra, chỉ lưu Trúc Nhị Nương ở phía sau kết thúc công việc. Trần Lâm kẹp ở trong dòng người ở giữa, đi ra cửa động về sau, phát hiện đây là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, nhìn rất là hoang vu, chung quanh cơ bản không có cái gì thảm thực vật. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao hắc ám giáng lâm về sau, ngoại trừ hắc canh cỏ chờ giải rác mấy loại thực vật, những thực vật khác đều không thể sinh trưởng. Đám người trầm mặc tiến lên, tốc độ không phải rất nhanh. Mỗi người đều rất cảnh giác, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện quái vật cùng dị thú, mặc dù có lung cảnh cường giả tại, nhưng quái vật thủ đoạn quỷ dị phi thường, lung cảnh cũng chưa chắc có thể trước tiên phát hiện. Đi tới đi tới. Trần Lâm tăng tốc bước chân, đi tới Triệu Tây Linh sau lưng. Linh hồn truyền âm nói, Triệu tiểu thư đối với những người này hiểu rõ à, có thể hay không cho ta giảng giải một chút? Triệu Tây Linh thân hình dừng lại, lập tức liền lại bình thường bay lượn, đồng thời cũng truyền âm nói, ngươi truyền âm thủ đoạn rất đặc biệt à, lại là trực tiếp tác dụng tại tinh thần không gian, là dùng tinh thần lực à? Trần Lâm trong thai vang lên đối phương trả lời, dùng chính là phổ thông truyền âm. Hắn khẽ nhíu mày, lập tức quan sát chung quanh đồng bạn, thấy không có người chú ý, mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nơi này người tu luyện năng lực nhận biết, chủ yếu là nhận hắc ám năng lượng áp chế, cho nên ngay cả loại này phổ thông truyền âm đều không thể nghe. Là một loại bí pháp, ngươi học không được. Trần Lâm trả lời một câu. Yên tâm. Triệu Tây Ninh tùy ý nói, ta sẽ không ngấp nghé bí pháp của ngươi, mà lại ta dùng cũng không phải phổ thông truyền âm thủ đoạn, là trải qua mã hóa, coi như bị đoạn nghe cũng vô pháp biết nói là cái gì. Mã hóa truyền âm. Trần Lâm có chút kinh ngạc, nhưng hắn đều cự tuyệt đối phương, cũng không tốt hỏi thăm đối phương việc này. Dứt khoát nói sang chuyện khác, ta nhìn ngươi cùng kia ba vị lung cảnh cao thủ giống như rất quen thuộc, có thể hay không nói một câu tình huống của bọn hắn, một khi tao ngộ nguy hiểm, cũng tốt tính nhắm vào tìm kiếm trợ giúp. Trợ giúp? Triệu Tây Linh cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ, cái này ba cái lung cảnh đều là nổi danh lạnh lùng, nhất là vị kia tóc trắng lao hầu, tên là Tuyệt Mệnh phu nhân, nàng không giết ngươi đã không tệ, còn muốn để nàng giúp ngươi. Trần Lâm trong lòng máy động. Không nghĩ tới Tần Nguyệt Ảnh có dạng này tên hiệu, sợ không phải giỏi về hạng người, cùng đối phương giao dịch có chút lỗ mãng rồi. Nhưng cũng không có cách nào. Liền trên tay đối phương có ban lan tình, mặc kệ đối phương tâm tính như thế nào, đều phải thử một chút, chỉ có thể cùng đối phương tiếp xúc thời điểm tận lực cẩn thận. Hai người khác đâu? Trần Lâm tiếp tục hỏi thăm. Triệu Tây Ninh không có lại miệng ai, nghiêm mặt hồi đáp, hai người khác một cái là Vương phủ cung phụng, chính là lão già kia, gọi là Tiết Khai Sơn, lung cảnh tu vi, tu luyện chính là Quang Minh thời đại công pháp. Nhưng đối phương công pháp đẳng cấp không thấp, chưa hẳn so với bình thường thần miếu công pháp chính lệnh. Đồng thời đối phương có một kiện thần minh, thực lực tại lung cảnh sơ kỳ bên trong có thể sắp xếp thượng trung du lịch, lại thêm Vương phủ cung phụng thân phận, có thể không đắc tội vẫn là không nên đắc tội tốt. Về phần một cái khác, Triệu Tây Ninh tiếp tục giảng thuật. Trần Lâm thì liếc qua trước mặt tóc ngắn thanh niên, một bộ da áo, bên hông vác lấy một thanh không vỏ đoản kiếm, khuôn mặt rất là chất phác, cảm giác không giống như là cao thủ. Người này gọi là Kiếm Không, là một cái kiếm khách, tình huống cụ thể không rõ. Kiếm khách? Trần Lâm lại nhìn đối phương một chút. Hắn cũng không có từ trên người đối phương cảm giác được kiếm ý, mà lại đối phương khí thế cũng không quá giống một cái kiếm tu. Vừa nghĩ đến nơi này, một tia như có như không kiếm khí liền rơi ở trên người hắn, rất ôn hòa, hoàn toàn không cảm giác được kiếm ý phong mang, nhưng lại chân thực tồn tại, cũng vừa lúc để hắn có thể phát hiện. Trần Lâm trong lòng run lên, lập tức thu hồi ánh mắt, cũng linh hồn truyền âm cho đối phương, đại nhân không nên hiểu lầm, tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là đối đại nhân kiếm khách thân phận cảm thấy hứng thú, cho nên chăm chú nhìn thêm. Không có gì. Một cái giọng ôn hòa xuất hiện tại Trần Lâm não hải, nhưng để hắn ngạc nhiên là, đối phương dùng không phải là phổ thông truyền âm, cũng không phải linh hồn truyền âm, mà là dùng kia một tia kiếm khí, trực tiếp đem ý niệm chuyển tới trong đầu của hắn. Không đợi Trần Lâm lại nói cái gì, đối phương ý niệm lần nữa truyền vào. Ngươi cũng là kiếm tu đi, ta có thể cảm nhận được của ngươi kiếm ý, nhưng của ngươi kiếm ý không đủ mạnh, không cách nào đột phá hắc ám năng lượng áp chế. Ta đưa ngươi một điểm kiếm dẫn, nhìn phải chăng có thể đưa ngươi kiếm tâm dẫn ra. Nếu là làm không được, ngươi liền từ bỏ kiếm tu một đạo đi. Theo kiếm không thanh âm rơi xuống, bên hông hắn đoạn kiếm khẽ run lên. Ngay sau đó, Trần Lâm liền cảm thấy trên người cái kia đạo ôn hòa kiếm khí bỗng nhiên của mình, sau đó hóa thành một thanh kiếm. Chôi kiếm này như có như không, như thật như ảo, phản phất có được sát ý ngút trời, tàn sát vạn cổ, lại hình như một cái vũ đường, nhẹ nhàng mua kiếm, chỉ vì hiện ra thước tha kiếm tư. Mỗi một lần chuyển đổi, đều là một lần nhân sinh. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Trần Lâm liền giống như kinh lịch vô cùng vô tận luân hồi, nếm lấy hết ngọt bùi cay đắng. Đồng nhiên, hắn tại một lần luân hồi kết thúc lúc, tâm thần vì đó du lên, giống như nhiều năm tích lũy một khi bộc phát, trong bóng đêm bổ ra một vệt ánh sáng sáng, suy nghĩ trở nên vô cùng thông suốt. A, kiếm không phát ra một tiếng nhẹ đều. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn Trần Lâm một chút, không để ý những người khác kinh ngạc ánh mắt, tiếp tục kiếm khí truyền âm nói, không nghĩ tới ngươi có kiếm tâm, thật sự là ra ngoài ý định. Đã như vậy, ta liền cho ngươi thêm một cái kiếm kỹ, vừa vặn phù hợp kiếm tâm của ngươi. Nói xong, Trần Lâm liền cảm giác được kiếm khí của đối phương tại thức hải của mình tản ra, hóa thành một loại ý cảnh truyền thừa, giấu đi mũi nhọn. Truyền thừa dung hợp về sau, Trần Lâm hiểu được kiếm kỹ danh tự. Hắn ánh mắt sáng lên, lập tức truyền âm nói tạng, đa tạ đại nhân ban thưởng pháp. Nhưng là đối phương cũng không có đáp lại, cũng không tiếp tục nhìn hắn, phản phất chưa hề làm qua cái gì. Trần Lâm cũng không để ý cao nhân đều có cá tính, đây là thụ con đường tu luyện ảnh hưởng, đã đối phương không muốn lại để ý đến hắn, vậy hắn cũng liền không đi quấy rầy. Vừa đi theo dòng người đi đường, một bên trải nghiệm giấu đi mũi nhọn ý cảnh. Môn này kiếm kỹ tác dụng rất đơn giản, chính là đem kiếm ý phong mang giấu đi, sau đó một khi bộc phát, giấu càng lâu, càng không bị người phát giác, bộc phát thời điểm uy lực lại càng lớn. Nhưng cụ thể uy lực đạt tới trình độ gì, còn cần tiến hành nghiệm chứng mới có thể biết được. Trần Lâm suy đoán sẽ không quá thấp, bởi vì môn này kiếm kỹ phương pháp sử dụng đã có quy tắc dấu hiệu, hơn nữa còn là cao chiều không gian quy tắc, khẳng định so với hắn dị vãng nắm giữ kiếm kỹ đều mạnh. Chương 2199, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hai chương 2199, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hai đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Lâm âm thầm cao hứng, đối kiếm không vị này kiếm khách cũng tràn đầy kinh ý, thứ tốt như thế nói đưa liền đưa, còn không màng hồi báo, dạng này người thế nhưng là không thấy nhiều. Ngươi đang cười cái gì, kiếm kia không làm sao lại nhìn ngươi, các ngươi nhận biết. Triệu Tây Ninh phát giác được Trần Lâm dị dạng, lập tức truyền âm hỏi thăm. Trần Lâm lập tức thu hồi ý cười, nhàn nhạt đáp lại nói, không có gì, ta làm sao lại nhận biết đối phương, nếu là nhận biết, liền sẽ không cùng ngươi kết minh, trực tiếp đi theo đối phương tốt bao nhiêu. Triệu Tây Ninh liếc mắt, nhưng Trần Lâm nói rất có lý, nàng liền cũng không có hỏi nhiều. Tiếp tục giảng giải, ngoại trừ ba cái kia lung cảnh cao thủ cùng Vu đại nhân, còn có mấy người ngươi cũng muốn chú ý một chút. Thỉnh giảng. Trần Lâm đem lực chú ý từ kiếm kỹ bên trên rời, ngưng thần nghe đối phương giảng thuật. Kiếm kỹ lại thế nào lợi hại, đội vàng ở giữa cũng không có khả năng học được, nhiệm vụ lần này là dùng công lên, sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu không muộn. Cái kia hệ lục sắc đai lưng, ngươi trông thấy không có. Trần Lâm không để lại dấu vết quét một chút. Phía trước xác thực có một người mặc áo xanh nam tử, trên lưng buộc lên một đầu lục sắc đai lưng, bên trên còn khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch, trong bóng đêm phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Rất rõ ràng, đầu này đai lưng là một kiện bảo vật, bằng không không ai sẽ ngốc đến mức đem phát sáng đồ vật đeo ở trên người, vậy tương đương là sống điểm đắm. Người này là một cái độc hành thợ săn, gọi thứ năm, lai lịch không rõ, thường xuyên bán phủ văn kết tinh cùng yêu đan, tục truyền ngay cả lung cảnh yêu đan đều lấy ra qua, mặc dù là mang cảnh hậu kỳ, nhưng hư hư thực thực có lung cảnh thủ đoạn. Còn có cái kia gái mập người. Triệu Tây Ninh tiếp tục truyền âm. Lần này Trần Lâm không cần nhìn, toàn bộ trong đội ngũ gái mập người liền một cái, mặc một cái hoa áo, mười phần đáng chú ý, không có ở trước mặt hắn, mà là dán tại đội ngũ hậu phương. Nữ nhân kia gọi Kim Đại Đao, tu luyện chính là thần cấp cấm pháp, còn có một thanh có thể biến hóa lớn nhỏ kim đao, cũng hẳn là thần binh. Thực lực không thể coi thường. Mặt khác, ngươi nhớ kỹ tại chúng ta bên trái cái kia miệng đầy râu mép ra hỏa. Người này gọi Hàn Thành Đêm, là thành nội một cái đi săn tiểu đội trưởng, cùng ta có một chút mâu thuẫn, trước đó ta ra ngoài nghĩ dẫn dụ hắn động thủ, nhưng là không thể thành công, lần này có cơ hội, ngươi muốn cùng ta đem hắn chém giết. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Chắc không được đối phương lại làm thân thích, lại chủ động lấy lòng, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đâu. Đánh công lại. Trần Lâm dứt khoát cự tuyệt. Hắn cũng sẽ không vì đối phương đi cùng một cái mang cảnh hậu kỳ cường giả liều mạng, mà lại kia Hàn Thành Đêm mang đến cho hắn một cảm giác mười phần nguy hiểm, chỉ sợ còn có đòn sát thủ. Không phải để ngươi một người độc thủ. Triệu Tây Ninh tiếp tục du thuyết. Chứ ngươi ở ngoài, ta còn có hai người đồng bạn cũng tại trong đội ngũ, đến lúc đó ngươi phối hợp một chút là được, chỉ cần ngươi giúp ta giết đối phương, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan tới Linh Lung Tông bí mật, chẳng những có thể để ngươi thu hoạch được chỗ tốt to lớn, còn có thể để ngươi còn sống rời đi. Còn sống rời đi, có ý tứ gì? Trần Lâm lập tức hỏi thăm. Ha ha. Triệu Tây Ninh cười nhạt một tiếng, nói, ngươi sẽ không cho là chúng ta biết Vu Nguyên Kỳ bí mật, đối phương còn có thể buông tha chúng ta đi, bí điệu tiến vào dễ dàng, ra coi như khó khăn. Chúng ta thế nhưng là ký kết khế ước, đối phương có thể bài trừ khế ước uy tắc chi lực. Trần Lâm có chút không tin. Kia khế ước quyển trục hắn đã kiểm tra, cũng không có vấn đề gì, nội dung cũng không có lỗ thủng. Mà lại can hệ trọng đại, cái khác người tham dự nhất định cũng sẽ cẩn thận xem xét, Vu Nguyên Kỳ chưa hẳn dám ở phía trên làm tay chân. Khế ước là không có vấn đề. Triệu Tây Ninh ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Nhưng là Linh Lung Tông bí địa là cái đặc thù chỗ, khế ước ở bên trong chưa hẳn có hiệu lực, mà lại cũng không cần Vu Nguyên Kỳ tự mình động thủ, hắn chỉ cần không giúp chúng ta liền tất nhiên sẽ chết ở bên trong. Thế nào, có bằng lòng hay không cùng ta hợp tác? Triệu Tây Ninh lần nữa hỏi thăm. Cũng khuyên nói ra, chỉ cần ngươi giúp ta giết Hàn Thành Đêm, ta liền đem bí địa nguy hiểm nơi phát ra nói cho ngươi, bảo đảm ngươi có thể còn sống rời đi, mà chỉ cần rời đi bí địa, Vu Nguyên Kỳ nhất định phải dựa theo khế ước làm việc, không cần lo lắng đối phương lật lọng. Trần Lâm nghe được nửa tin nửa ngờ, trầm mặc một lúc lâu sau nói, có thể, nhưng ta cần biết người này tình huống cặn kẽ, nếu như đối phương thực lực quá cao, chuyện không thể làm, ta là sẽ không xuất thủ. Không có vấn đề. Triệu Tây Ninh sảng khoái đáp ứng, sau đó đem Hàn Thành Đêm nội tình nói một lần. Trần Lâm âm thầm nhíu mày, dựa theo đối phương thuyết pháp, kia Hàn Thành Đêm là mang cảnh biến mãn cường giả, tu luyện chính là thần miếu công pháp, cũng không có thần binh cùng đặc biệt cường hành thủ đoạn. Lần này tiếp nhận Vu Nguyên Kỳ nhiệm vụ là vì tìm kiếm tấn thăng lung cảnh cơ duyên, nhưng là giữa hai người có cái gì thù hận, đối phương cũng không có nói rõ ràng. Trần Lâm cảm thấy Triệu Tây Ninh đối kia Hàn Thành Đêm miêu tả không đủ tinh chuẩn, hắn cùng Thiết Trụ đều có thể cảm ứng được, Hàn Thành Đêm có một cỗ cực mạnh cảm giác nguy hiểm, không phải có cường hành thủ đoạn, chính là có được lợi hại thần binh, mà đối phương nhưng lại không biết. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương biết, không cùng hắn nói, sợ hắn bởi vậy nửa đường bỏ cuộc, kia liền càng giáp tâm không tốt. Nghĩ tới đây, Trần Lâm không có lại cùng đối phương giao lưu, tăng thêm tốc độ hướng về phía trước. Một nhóm hơn 30 người, giống U Linh xuyên thẳng qua tại núi hoang bên trong, Vũ Nguyên Kỳ một ngựa đi đầu, toàn bộ hành trình phụ trách mở đường. Rất nhanh liền tiến vào dãy núi chỗ sâu. Sau nửa canh giờ, Trần Lâm tìm một cơ hội, dùng linh hồn truyền âm đem Triệu Tây Ninh thuyết pháp truyền lại cho Tần Nguyệt Ảnh. Có khả năng này, Tần Nguyệt Ảnh cũng dùng linh hồn truyền âm đáp lời. Cái này khiến Trần Lâm minh bạch, có can đảm tiếp nhận loại này thám hiểm nhiệm vụ người, liền không có một cái hạng người bình thường, đều có thường nhân không có thủ đoạn. Cái kia Hàn Thành Đêm cũng không đơn giản. Tần Nguyệt Ảnh truyền âm vang lên lần nữa. Ta cùng người này tại giã ngoại gặp được, lúc ấy ta cải biến dung mạo cùng khí tức, cùng đối phương giao thủ qua, trên tay đối phương có một trường liên nổ, có thể phát 3 cây tên nỏ, mỗi một cây đều có lung cảnh uy năng. Hẳn là thần miếu chi vật. Lúc ấy bởi vì không muốn bại lộ thân phận, còn bị tên nỏ bắn bị thương, không thể không rút đi. Trần Lâm trong lòng trầm xuống. Tần Nguyệt Ảnh tuy giàn mua, nhưng lại thế nào cũng là lung cảnh cao thủ, lại bị một cái mang cảnh hậu kỳ kích thương, có thể thấy được cái kia ngay cả nọ uy lực, mà lại đối phương bản thân cũng không yếu. Nếu không tại lung cảnh cường giả lĩnh vực áp chế xuống, ngay cả sử dụng liên nỗ cơ hội cũng sẽ không có. Ngươi nói trừ ngươi ở ngoài, nha đầu kia còn tìm hai người trợ giúp. Tân Nguyệt Ảnh ngữ khí của quái. Trần Lâm lập tức kịp phản ứng, trầm giọng nói, ý của tiền bối là đối phương muốn dùng ba người chúng ta tiêu hao kia Hàn Thành đêm ba cây tên nỏ. Hắc hắc. Tân Nguyệt Ảnh cười một tiếng, không trả lời thẳng, lập tức lại nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi, ngươi liền giả bộ như không biết, đem đối phương nói bí mật trước moi ra tới. Dừng một chút, nàng than nhẹ một tiếng nói, từ khi hắc ám giáng lâm, thế giới này liền triệt để thay đổi, tất cả mọi người cùng hoàn cảnh trở nên âm u vô cùng, không nên tin bất luận kẻ nào, thế giới này sớm đã không còn người tốt. Chương 2200, Mũ Phượng. Một chương 2200, Mũ Phượng. Một Trần Lâm không có lại cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Theo đội ngũ tại trên sơn đạo nhanh chóng tiến lên, cũng ngưng thần ghi khắc đi ngang qua chi địa địa hình. Nếu như bí địa bên trong thật phát sinh biến cố, như vậy sau khi đi ra, sợ là liền không có người dẫn đầu, con đường này tương đối an toàn, trở về còn có thể đi nơi này. Đến, gần nửa ngày về sau, Vũ Nguyên Kỳ dừng thân hình, đứng tại một chỗ cửa vào sơn cốc chỗ. Trần Lâm đem trời mở mắt vận dụng đến cực hạn, phát hiện sơn cốc nội bộ hắc vụ quấn, cho người ta một loại âm trầm kinh khủng cảm giác. Nhưng là thu hồi trời mở mắt, liền cái gì đều không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, đây là hắc ám hoàn cảnh bản thân ảnh hưởng. Hắn âm thầm lấy làm kỳ. Trời mở mắt môn thần thông này, thật sự là khắp nơi cho hắn kinh hỉ. Nhất là đi vào giới này về sau, càng thêm nổi bật thần bí, ngay cả nội lực cùng bên trong tinh chi lực chờ năng lượng đều không thể sử dụng, nhưng môn thần thông này lại có thể thi triển, mặc dù cũng bị áp chế, lại đủ để chứng minh bất phàm. Mấu chốt nhất là, nay thần thông có thể ngưng tụ thần thông hạt giống, truyền thừa cho những người khác sử dụng. Điểm này không phải bình thường thần thông có thể so sánh. Đáng tiếc Quý Nguyệt Tình biến mất tại Thâm Viên về sau, không còn có tin tức, đoán chừng đã vất lạc, không cách nào biết rõ môn thần thông này lai lịch. Thu hồi tạm niệm, Trần Lâm ánh mắt rơi trên người Vu Nguyên Kỳ chờ đợi đối phương phân phó. Chư vị, Vu Nguyên Kỳ thanh âm vang lên. Sơn cốc này chính là Linh Lung Tông di tích lối vào, nhưng lại tồn tại ngay cả luân cảnh đều không thể chống cự sát trận, tất cả mọi người không được rời xa ta ba trượng có hơn, nếu bị sát trận tác động đến, ta cũng vô pháp cứu. Nói xong, hắn sờ một cái cổ tay, lấy ra một cái hình chữ nhật vật phẩm, lớn chừng bàn tay, giống như là một tấm lệnh bài. Bất quá Trần Lâm lực chú ý lại đặt ở đối phương trên cổ tay. Nơi đó có một cái màu đen nhỏ hồ lô, khoảng một tấc, dùng một đầu màu đen dây thừng cuốn lấy, vừa mới tấm lệnh bài kia chính là từ thứ này bên trong lấy ra. Rất rõ ràng, đây là một cái chữ vật khí cố, thậm chí có thể là một kiện động thiên chi bảo. Trần Lâm ánh mắt lóe lên một cái, lập tức rời ánh mắt. Nhiệm vụ này giao diện đừng nhìn năng lượng đẳng cấp cực cao, nhưng chữ vật khí cố cũng rất thưa thớt, tuyệt đại đa số đều là thần miếu sản xuất, có thể có một kiện bảo vật như vậy, còn dám công khai sử dụng, nói rõ lấy Vu Nguyên Kỳ có tuyệt đối tự tin. Vũ Nguyên Kỳ không nhìn đám người chú ý vận chuyển pháp lực, đem trong tay lệnh bài kích phát. Lệnh bài lập tức tản mát ra hào quang nhỏ yếu, không nhiều không ít, vừa vặn bao phủ bá trượng phạm vi. Người đi theo ta. Trần Lâm đang muốn hướng ở giữa dựa vào, trong hai liền vang lên Triệu Tây Linh thanh âm. Đối phương cũng không có nhìn hắn, mà là một điểm dị thường không có, tự mình đi hướng Vũ Nguyên Kỳ phía bên phải. Hàn Thành Đêm cũng ở phương vị nào? Không cần hỏi. Đối phương hẳn là muốn lợi dụng nơi đây sát trận giết người. Trần Lâm nhíu nhíu mày, cử động như vậy cũng không thích hợp, đừng nói có khế ước trói buộc, trong đội ngũ người không được công kích lẫn nhau. Coi như không có khế ước, mạng muội độc thủ, Vũ Nguyên Kỳ cũng sẽ không cùng ngồi yên không lý đến. Bất quá nghĩ, hắn vẫn là tới gần. Linh Lung Tông bí mật còn không có moi ra đến, tạm thời không thể đắc tội đối phương, mà lại hắn cũng muốn biết, đối phương tìm mặt khác hai người trợ giúp là ai. Theo sát, Vũ Nguyên Kỳ thấp giọng phân phó, sau đó tay cầm lệnh bài đi vào sân gốc. Đám người cùng nhau đuổi theo. Trần Lâm vừa đi, vừa quan sát chung quanh. Tại Vũ Nguyên Kỳ phía bên phải phương vị, không sai biệt lắm 10 người tả hữu, ở ngoại vi hộ vệ lung cảnh cường giả là kiếm không. Đây cũng là hắn nguyện ý dựa đi tới nguyên nhân. Kiếm không mặc dù lại không cùng hắn có bất kỳ giao lưu, nhưng dù sao dạy hắn một môn kiếm kỹ, cũng coi là nửa cái sư phụ, coi như không giúp hắn, cũng sẽ không ra tay với hắn. Ngoại trừ kiếm không, còn có cái tương đối lợi hại chính là kim đại đao. Cái này gái mập người một thân thịt mỡ, đi trên đường thân thể giống như gợn sóng run run, tại bây giờ đồ ăn cực độ thiếu thốn dưới điều kiện, có thể ăn thành dạng này cũng không dễ dàng. Hay là tu luyện đặc thù công pháp, nhưng người này hẳn không phải là Triệu Tây Linh giúp đỡ, bởi vì đối phương trên đường đi đều ẩn ẩn đi theo Trúc Nhị Nương, cảm giác giống như là Trúc Nhị Nương hộ vệ. Nhưng ngoại trừ người này cùng Hàn Thành Đêm, còn lại đều là phổ thông mang cảnh, không có quá đáng giá chú ý người. Không nhìn ra mánh khỏe, Trần Lâm liền không còn quan tâm, lặng lặng đi theo đội ngũ tiến lên. Toàn bộ hành trình đều không có đi nhìn Hàn Thành Đêm, miễn cho đối phương sinh ra cảnh giác, coi hắn là tỷ lệ thành công trước mục tiêu đặc kích. Hắn cũng không muốn trở thành đối phương liên nỗ tiêu hao phẩm. Không biết là một mực không tìm được cơ hội, vẫn là có khác tính toán, đi trọn vẹn gần nửa canh giờ, Triệu Tây Ninh cũng không có bất kỳ cái gì xuất thủ dấu hiệu. Trời mở mắt trong tầm mắt, hắc vụ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Lập tức xuất hiện một chỗ đầm nước. Vũ Nguyên Kỳ dừng bước lại không lên tiếng phát, lặng lặng đứng tại chỗ bất động. Những người khác hai mặt nhìn nhau, nhưng là trên đường đi đã thành thói quen đối phương phong cách hành sự, ai cũng không có mở lời hỏi, mọi người liền như là như con rối, nhìn qua đầm nước là người. Trần Lâm tự nhiên cũng sẽ không làm đầu chim, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Trong đầu thì suy tư bí cảnh bên trong khả năng xuất hiện tình huống, cùng ứng đối chi pháp, đồng thời để thiết trụ cảm ứng tình huống của mọi người. Chờ đợi dòng dã hơn nửa ngày.
Tốt.
Vũ Nguyên Kỳ rốt cục phát ra âm thanh. Nhìn xem đầm nước trước mặt nói, từ đầm nước này xuống dưới, chính là Linh Lung Tông di tích, nhưng là điểm rơi cũng không cố định. Sau 9 ngày, chúng ta ở trung tâm ngọn núi cao nhất đỉnh tụ hợp, nhớ lấy không thể trì hoãn, nếu không ra không được cũng đừng trách ta. Mặt khác, Vũ Nguyên Kỳ quay đầu nhìn lướt qua đám người. Thanh âm lạnh lẽo. Khế ước bên trên chỉ định vật phẩm, ít nhất phải đạt được một kiện, ta mới có thể khởi động rời đi di tích thông đạo, cho nên mọi người tuyệt đối không nên tiêu cực biếng nhác, chỉ lo tìm chính các ngươi thứ cần thiết, đến lúc đó thời gian vừa đến, chúng ta đều phải chết ở bên trong. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Lập tức liền có một vị thô kệch mang cảnh hậu kỳ nam tử mở miệng. Đại nhân trước đó nhưng không có nói cái này hạn chế, hiện tại mới nói, xem như trái với khế ước định à. Không tệ. Vũ Nguyên Kỳ nhìn thoáng qua nam tử thô lỗ. Lãnh đạm nói, đúng là không phù hợp khế ước nội dung, ngươi nếu là cảm thấy không ổn, có thể lưu tại nơi này không đi vào chờ chúng ta từ bên trong ra là được, trước đó đáp ứng thủ lao vẫn như cũ chắc chắn. Nam tử thô lỗ thần sắc đọc lại. Miệng há nhiều lần, vẫn là không dám lại nói cái gì. Lưu tại nơi này còn không bằng đi bảo. Không có Vũ Nguyên Kỳ dẫn đầu. Hắn căn bản là không có cách đường cũ từ sát trận bên trong rời đi, vạn nhất đối phương ra lúc không đi nơi này, vậy coi như là kết cục chắc chắn phải chết. Trần Lâm híp híp mắt. Từ Vũ Nguyên Kỳ trên thái độ đến xem, Triệu Tây Ninh nói hẳn là không sai, khế ước quyền trục hiệu quả là bị nơi đây quy tắc chỗ áp chế, đối phương cho dù không thể không lọt vào mắt khế ước, cũng có thể ở một mức độ nào đó đột phá trói buộc. Bởi vì cẩn thận đọc qua khế ước nội dung, đối các loại tình huống đều có đánh dấu, đối phương rõ ràng trái với điều ước, nhưng không có nhận trừng phạt. Như thế, Triệu Tây Ninh cái khác cũng sẽ không là giả. Vũ Nguyên Kỳ vì bảo thủ thu hoạch bảo vật bí mật, tất nhiên sẽ tận khả năng để bọn hắn chết ở bên trong. Trần Lâm nhìn về phía kiếm không. Đối phương mặt không biểu tình, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, cũng không có phát ra chất vấn. Chương 2200, Mũ Phượng. Hai chương 2200, Mũ Phượng. Hai đại khái xuất đã sớm cảm kích. Còn có kia Tiết Khai Sơn, cũng là một mặt lạnh nhạt. Đối phương là Vương phủ cung phụng, cùng Vũ Nguyên Kỳ là một đường, khẳng định cũng đã sớm biết được trận tướng, thậm chí đối phương đều chưa hẳn ký khế ước. Trần Lâm không có lại nhìn những người khác. Dù sao hắn ký khế ước thời điểm, khế ước chi lực bị hồn chủ khí tức bức lui, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng, sau khi đi vào nhìn tình huống rồi quyết định làm thế nào. Thực sự không được, liền vận dụng màu lam dị tộc cho hắn tấm kia không gian thẻ phù, cưỡng ép phá vỡ bí cảnh. Chúa tể cấp thẻ phù, lại thêm không gian của hắn nhảy vọt thần thông, hẳn là có thể làm được. Trong lúc suy tư, Vũ Nguyên Kỳ cầm trong tay lệnh bài đối đầm nước vạch một cái. Một đạo quang mang xẹt qua, mặt nước bị một phân thành hai, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Muốn đi vào đuổi theo, không có làm bất kỳ giải thích gì, cũng không có thuyết phục cái gì, Vũ Nguyên Kỳ nói một tiếng, mang theo Trúc Nhị Nương thả người nhảy vào trong thông đạo. Tiết Khai Sơn theo sát phía sau. Tiếp lấy lại là Hàn Thành Đêm, mà lại đối phương tại rơi vào trước thông đạo, còn cười lạnh nhìn Triệu Tây Ninh một chút. Trần Lâm phát hiện, Triệu Tây Ninh sắc mặt hết sức khó coi. Mặt khác hắn còn chú ý tới, tại Triệu Tây Ninh nghiêng hậu phương một cái nam tử áo đen, bàn tay có chút nâng lên, dường như muốn phát động công kích, nhưng ở Hàn Thành Đêm trước một bước bay lên về sau, lại đem bàn tay thu về. Người này đoán chừng chính là Triệu Tây Ninh giúp đỡ một trong. Đem nam tử áo đen hình dáng tướng mạo đi lại, Trần Lâm không có lại chờ đợi, theo sát Hàn Thành Đêm nhảy vào đầm nước. Thi triển một cái hồn giáp thuật, cũng để thiết trụ làm tốt để phòng mặc cho thân thể từ thông đạo rơi xuống. Mấy hơi thở về sau, Trần Lâm liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, rơi vào trên mặt đất. Trước kiểm tra một hồi xung quanh, cảm giác giống như là tại một chỗ phế tích bên trong, dưới chân giẫm lên một chút gạch vỡ ngói, bên cạnh còn có khối lớn đá xanh. Nhưng là nơi này tệ bên ngoài còn đen hơn, hắc ám năng lượng cũng càng nồng đậm. Trần Lâm đem trời mở mắt kích phát đến cực hạn, rốt cục thấy rõ phụ cận hoàn cảnh, đích thật là một chỗ tàn phá kiến trúc, mà lại phạm vi còn không nhỏ. Ngươi có cái gì phát hiện không có? Trần Lâm hỏi thăm thiết trụ. Không có. Bất quá tại chúng ta bên trái nơi xa, tựa hồ có hơi đặc biệt năng lượng ba động, không biết có phải hay không là bảo vật gì. Bên trái, Trần Lâm nóng nhìn quá khứ, nhưng là đập vào mắt đều là hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy. Cấp bậc của hắn không bằng quá thiết trụ, năng lực nhận biết nhận hạn chế, cũng không có cảm thấy có cái gì ba động tồn tại. Có thể xác định khoảng cách ra. Trần Lâm hỏi lần nữa. Không được, nơi này năng lượng của quái, năng lực của ta cũng bị áp chế, không cách nào xác định vị trí cụ thể. Ba vẫn là trước đường đi qua, vạn nhất không phải bảo vật, mà là quái vật, coi như nguy hiểm. Thời gian dài đi theo Trần Lâm bên người, thiết trụ cũng dần dần trở nên cẩn thận. Cũng tốt. Trần Lâm gật gật đầu. Một bên tiếp tục xem xét phế tích bên trong đồ vật, một bên kiểm tra tự thân năng lượng. Rất nhanh liền xác định, ở bên ngoài có thể sử dụng thủ đoạn đều có thể dùng, chính là áp chế càng thêm lợi hại, duy nhất thụ ảnh hưởng nhỏ bé, chính là hồn chủ khí tức cùng phú linh chi cảnh. Diệt hồn chỉ cũng còn có thể. Cái này khiến Trần Lâm yên tâm không ít. Hắn thụ áp chế, người khác cũng giống vậy, mà hắn có phú linh chi cảnh, trên chiến đấu liền sẽ chiếm ưu, đối với hắn rất có lợi. A. Vừa mới đem tại lực chú ý đặt ở ngoài thân, Trần Lâm mắt khỏe mắt liếc qua đã nhìn thấy một vật. Hắn rút ra đòn đao, đem một tảng đá xanh đẩy ra. Trên mặt đất không có vật gì, nhưng là tại một chỗ lõm đi xuống địa phương, hình như có một cái màu lam điểm nhỏ, cảm giác giống như là đang phát sáng đồng dạng. Trần Lâm không có hành động thiếu suy nghĩ, cùng thiết trụ khoảng cách gần xem xét một phen, cảm giác không có vấn đề gì về sau, mới dùng đòn đao đào móc chung quanh mặt đất. Thời gian dần qua, một kiện vật thể hình dạng hiện lộ ra. Mũ Phượng. Nhìn thấy trước mắt vật phẩm, Trần Lâm ánh mắt sáng lên. Mặc dù tạo hình cùng hắn trước kia thấy qua mũ phượng khác biệt, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn ra là mũ phượng hình dáng, lớn nhỏ cũng chính hợp nhân tộc nữ tử eo. Trần Lâm nhẹ nhàng kích thích phía trên bùn đất, mũ phượng hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Chỉnh thể hiện lên kim sắc, phía trên khảm nạm đến không hết các loại bảo thạch, hợp thành một bộ không rõ hàm nghĩa đồ án, thoạt nhìn như là phượng hoàng, nhưng lại có rất lớn khác nhau. Thật xinh đẹp à, ba ba nhặt được bảo, bất quá ta tiểu nương nhiều như vậy, ngươi muốn tặng cho ai đây? Thiết trụ phát ra tán thưởng thanh âm, cũng đưa ra nghi vấn. Ai cũng không cho, chính ta mang. Trần Lâm về đối một câu. Bạch. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ gặp mũ phượng lóe lên, liền từ trước mắt hư không tiêu thất. Trần Lâm giật mình, theo bản năng liền phi thân lui lại. Sau đó tả hữu tuần sát, tìm kiếm mũ phượng tung tích. Thiết chủ cũng từ trên cổ tay bắn lên, vây quanh Trần Lâm tiến hành bảo hộ đồng thời, đem cảm giác lực phóng tới lớn nhất. Nhưng mà cái gì cũng không có cảm ứng được. Giống như chạy. Thiết chủ bay một vòng, phát biểu giải thích của mình. Vừa dứt lời, Trần Lâm liền cảm thấy đỉnh đầu trầm xuống, sau đó thân hình bắt đầu vặn mèo, linh hồn cũng đi theo chấn động. Hắn quá sợ hãi, lập tức điều động thiết trụ hỏa diễm chi lực, đối tự thân tiến hành nung khô, muốn đem dị thường trạng thái tiêu trừ. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, cùng ban đầu ở thiên huyền giới lúc bị tu la lực lượng ăn mòn lúc giống nhau như lúc, chỉ là phải cường đại vô số lần, đồng thời không chỉ tác dụng tại thân thể, ngay cả linh hồn cùng tinh thần ý niệm cũng bị tác động đến. Nếu như trễ không chế, mình liền sẽ bị biến thành quái vật. Hỏa diễm cháy lực, thế nhưng là cũng không thể ngăn cản thân thể dị biến, chỉ là hơi làm chậm lại một chút tốc độ mà thôi. Như thế một công phu, thân thể của hắn ngoại hình đã phát sinh biến hóa, trước ngực cao cao nổi lên, thân eo trở nên tinh tế, da thịt cũng trắng non rất nhiều. Ba ba người muốn biến thành nữ nhân. Thiết trụ la thất thanh. Trần Lâm cũng sắc mặt khó coi, trạng thái này đúng là tại hướng nữ nhân chuyển hóa. Không cần suy nghĩ nhiều liền có thể suy đoán ra một hai. Kia mũ phượng là một kiện cao đẳng quy tắc loại bảo vật, phàm là đeo người, liền sẽ biến thành nữ nhân, hoặc là nói cái đồ chơi này chính là cho nữ nhân dùng. Cung nghiệm giới bên trong huyết thủ sợ chàng cảnh có dị khúc đồng công chi diệu. Mà hắn không biết nội tình, cùng thiết trụ trong lúc nói chuyện với nhau nói ra muốn mình mang, kết quả là chạy tới trên đầu của hắn. Như vậy có lẽ không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là để hắn biến thành nữ nhân mà thôi, nói không chừng sẽ còn đạt được lực lượng cường đại. Cũng không phải gì đó chuyện xấu. Không đúng. Trần Lâm trong lòng giật mình. Cái đồ chơi này chẳng những thân thể cùng linh hồn, liên tâm linh cũng cùng theo cải biến. Thế mà để hắn sinh ra làm nữ nhân cũng rất tốt ý nghĩ. Không được không được. Trần Lâm vội vàng thủ trụ bản tâm, trong lòng mặc niệm ta không muốn làm nữ nhân, sau đó nhanh chóng suy tư đối sách. Kỳ thật đối với cao giai người tu luyện tới nói, giới tính đã sớm không bị để ý, có rất nhiều nam tu sẽ chủ động biến thành nữ nhân, cũng có nữ tu biến thành nam nhân, thậm chí còn có yêu mến biến thành dị tộc hoặc là lấy yêu thú. Nhưng hắn không được. Hắn còn có nhiều như vậy đạo lữ chờ lấy đâu, biến thành nữ nhân chẳng phải là muốn làm tỉ muội. Thân thể biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Đỉnh đầu mũ phượng tản mát ra hào quang chói sáng. Sau đó Trần Lâm liền phát hiện, một cỗ vô hình khí tức tại thể nội tạo ra, để hắn trong nháy mắt có loại nhìn xuống thương sinh thượng bị cảm giác, cũng nắm giữ cường đại vô song lực lượng. Chương 2201, tưởng. Một chương 2201, tưởng. Một không hiểu có được lực lượng cường đại, Trần Lâm lại không mừng mà kinh. Cái này mũ phượng khủng bố như thế, nếu như bị đem thân thể chuyển hóa, sợ là không còn có biến trở về khả năng tới. Nhất định phải tiến hành ngăn cản. Trần Lâm để thiết trụ tăng lớn hỏa diễm chi lực, mình cũng thủ đoạn tế xuất. Phú linh chi cảnh, vạn tự quyết, hồn chủ khí tức, còn có diệt hồn chỉ, liên tiếp dùng trên người mình. Đương dùng đến diệt hồn chỉ thời điểm, loại kia vô hình khí tức rốt cục xuất hiện biến yếu dấu hiệu, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng lại để thân thể biến hóa chậm dần. Thấy thế Trần Lâm mừng rỡ, lập tức giơ tay lên, đem ngón tay trực tiếp điểm tại mũ phượng bên trên, điên cuồng chuyển vận diệt hồn chỉ năng lượng. Trên người dị triệu dần dần biến yếu. Mấy hơi thở sau, đương Trần Lâm bản nguyên linh hồn liền tiêu hao sạch sẽ. Ngay tại hắn dự định tự bạo hồn trùng, tiếp tục gia tăng lúc công kích, mũ phượng bên trên quang mang lấp lóe mấy lần sau rốt cục dập tắt. Thân thể của hắn cũng khôi phục bình thường, không có dừng lại. Trần Lâm một tay lấy mũ phượng từ trên đầu gỡ xuống, xa xa ném tới một bên, sau đó mới ngã xuống đất, từng ngụm thở. Ba ba ngươi không có chuyện gì chứ? Thiết trụ trở lại Trần Lâm cổ tay, ân cần hỏi thăm. Không có chuyện, chính là kém chút biến thành mẹ ngươi. Trần Lâm xuất ra một phần hồn sáng dùng xong, lại uống một ngụm huyễn dịch thải tinh, cuối cùng đem khuấy động hồn trùng ổn định lại. Biến thành mụ mụ cũng rất tốt, mụ mụ so ba ba càng ấm lòng. Thiết trụ gặp Trần Lâm không chút dạng, không khỏi lại nghịch ngợm, tiếp lấy tiếp tục giật dây. Ba ba diện hồn chỉ có thể khắc chế vật kia, bằng không ngươi biến thành nữ thử một chút, vạn nhất ngươi liền thích cái loại cảm giác này đâu, chẳng phải là một bước lên trời, biến thành cường đại nữ vương. Nghĩ thử ngươi thử đi. Trần Lâm im lặng về đối. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, thiết trụ vậy mà thật từ trên cổ tay hắn bay lên, biến thành dài hơn một trượng, sau đó đem đầu đâm vào mũ vượng bên trong. Trong lòng hắn khẽ động, không có tiến hành ngăn cản, mà là ngưng thần quan sát. Thiết trụ là nam hay là nữ không quan trọng, đối phương mình cũng không quan tâm, nếu là biến thành nữ về sau, có được lực lượng cường đại, còn có thể bảo trì nguyên bản ý thức, cũng là không phải là không thể được tiếp nhận, nhưng mà cũng không giống dự đoán như thế. Mũ phượng tựa hồ đối với thiết trụ không có chút nào hứng thú, vô luận nó làm sao lắc lư, thậm chí nhô lên đi vào chỗ bay, mũ phượng vẫn như cũ như là một cái tử vật. Hơi chút lắc lư liền rớt xuống đất. Không được a. Làm sau một lúc, thiết trụ có chút nhục trí, không còn tiến hành nếm thử, hậm hực trở lại Trần Lâm cổ tay. Cũng cả giận nói, thứ này thế mà xem thường ta, đơn giản khinh người quá đáng, để nó chờ đó cho ta, 3000 năm Hà Đông, 3000 năm Hà Tây, bản chủ sừng sớm tối muốn thu thập nó. Trần Lâm không để ý đối phương, nhìn xem mũ phượng ngưng thần suy tư. Vật này không cách nào đối thiết trụ có hiệu lực, khả năng có mấy cái nguyên nhân. Một cái chính là thiết trụ sinh mệnh cấp độ cao, vật này sinh ra quy tắc lực lượng đối vô hiệu. Lại một cái chính là chọn một mực, bị hắn mang qua về sau, liền sẽ không lại thay đổi người sử dụng, tương đương với biến tướng nhận chủ. Còn có một cái khả năng, bảo vật linh bị diện hồn chỉ tiêu diệt, đã không còn có năng lực đặc thủ, cho nên mới không có phản ứng. Nghĩ nghĩ, cảm giác tự thân hồn lực gần như hoàn toàn khôi phục, Trần Lâm đối Mũ Phượng vây vây tay. Mũ Phượng lóe lên. Sau một khắc, Trần Lâm liền cảm thấy đỉnh đầu trầm xuống, thân thể lần nữa phát sinh dị biến. Nhưng là lần này biến hóa cường độ rất yếu, 10 cái hô hấp quá khứ, chỉ là bộ ngực hơi cổ trướng một chút, cùng trước đó hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đồng dạng, loại kia ẩn chứa thượng vị giả uy nghiêm lực lượng cũng biến thành yếu ớt rất nhiều. Bất quá cứ như vậy, liền có thể hủy bỏ một cái đoán tuyển hạng, Mũ Phượng Linh cũng không có bị tiêu diệt, chỉ là trở nên suy yếu, thiết trụ không cách nào đeo là nguyên nhân khác. Không có cảm giác đến gặp nguy hiểm, Trần Lâm liền không có vội vã đem Mũ Phượng lấy xuống, bắt đầu nếm thử điều động Mũ Phượng lực lượng. Lập tức thần sắc khẽ động. Cố lực lượng này vậy mà có thể bị hắn tùy tiện điều khiển, cũng không cần vạn tượng quyết dẫn đạo, cũng không cần cái khác thủ đoạn, chỉ cần suy nghĩ khẽ động, năng lượng giống như cánh tay sai sử, vận dụng 10 phần nhẹ nhõm. Đi. Trần Lâm đem tất cả năng lượng ngưng tụ một chỗ, từ bàn tay đánh ra ngoài. Một tiếng giòn vang lên lên. Năng lượng hóa thành một con kim sắc đại điểu, giống như phượng hoàng, nhưng lại so phượng hoàng càng thêm cao ngạo cùng uy nghiêm, để cho người ta từ đáy lòng sinh ra cung bái chi ý. Đại điểu quanh quẩn trên không trung một vòng, cũng cắt điểm một chút lông vũ, giống như chân chính vật sống. Đợi một trận, không có đạt được chỉ thị tiếp theo về sau, mới chậm rãi tán loạn biến mất. Trần Lâm lập tức đưa tay đi hái Mũ Phượng, lại không có thể dung chuyển. Hắn không do dự, diện hồn chỉ liền chút, đem Mũ Phượng quy tắc chi lực bài trừ, sau đó liền thuận lợi hái xuống. Bảo bối tốt. Thiết chủ khen một tiếng. Trần Lâm cũng gật đầu, tán thành đối phương quan điểm. Vừa mới thả ra kim phượng mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn cho hắn một loại không thể địch nổi cảm giác, nếu như tại năng lượng dư thừa trạng thái dưới, coi như không đạt được không đến luân cảnh, đoán chừng cũng kém không nhiều. Mà vật này uy năng, cùng hắn biến thân trình độ tương quan. Nếu là hoàn toàn biến thành nữ nhân, Trần Lâm một cái giật mình. Thứ này lại tại tả hữu ý nghĩ của hắn, quả thực khó chơi, phải tùy thời tùy chỗ nghiêm phòng tử thủ mới được. Bất quá vật này có thể bị diện hồn chỉ như thế khắc chế, vô cùng có khả năng cùng vị dị quốc gia có quan hệ. Như vậy, cái này Linh Lung Tông hủy diệt, cùng Hắc Ám Giáng Lâm, đều hẳn là quỷ dị quốc gia xâm lấn bố trí. Trần Lâm trong đầu lần nữa hiện ra con kia màu xám bổ câu đưa tin. Đối phương tựa hồ thật giúp hắn, chỉ cấp một cái nhân sinh tệ thù lao, tựa hồ ít một chút. Nhưng cho dù đối phương trợ giúp, nhiệm vụ này vẫn như cũ không dễ dàng, giao diện đẳng cấp quá cao, dẫn đến chỗ hắn chỗ cả tay, mà lại nơi này không phải chỉ có quái vật còn có cường đại người tu luyện cùng yêu vật. Ngoài ra còn có thần miếu. Có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, trước mắt vẫn là ẩn số. Thu hồi tạm niệm, Trần Lâm xuất ra một cái hoàn toàn phong bế hộp ngọc, trực tiếp đánh nát về sau, lộ ra bên trong lão mụ bánh bao, không do dự nuốt vào. Tâm linh lập tức yên tĩnh rất nhiều. Đáng tiếc không có chứa vật khí cố, hộp động thiên lại không thể tùy ý mở ra, mỗi lần mở ra chẳng những muốn tiêu hao thiết trụ năng lượng, sẽ còn để động thiên chi bảo nhận tổn thương nghiêm trọng, chỉ có thể dùng phương thức như vậy bảo tồn, cho nên chỉ dẫn theo ba cái. Đem Mũ Phượng lần nữa kiểm tra một lần. Trầm ngâm nửa ngày, Trần Lâm vẫn là lấy ra một cái dây thừng, đem Mũ Phượng treo ở trên lưng. Không có cách nào. Mặc dù dạng này rất vướng bận, cũng rất đáng chú ý, nhưng hắn là không dám một mực mang lên đỉnh đầu, ném đi lại đáng tiếc, chỉ có thể như thế đảm bảo. Chờ sau khi trở về, để Hoa Nhất thử một chút có thể hay không mang, nếu có thể có tác dụng liền cho đối phương, không được lại nói. Vừa mới rơi xuống đất liền có thu hoạch, Trần Lâm hào hứng tăng nhiều. Lập tức ở phế tích bên trong lục lọi lên, cũng tìm khoảng chừng hơn một canh giờ, cũng không thể lại tìm đến bất kỳ vật phẩm có giá trị. Binh khí, tạp vật, điện tịch, một mực không có, cũng không có trông thấy hải cốt. Chương 2201, tường. Hai chương 2201, tường. Hai nhà này kiến trúc tại sụp đổ trước đó, tựa hồ đã bị người thành không, thứ gì đều không có lưu lại. Đi thôi. Trần Lâm chào hỏi thiết trụ một tiếng, chuyển một cái phương hướng tiếp tục thăm dò. Hắn không phải đến xử án, Linh Lung Tông vì sao hủy diệt, nơi này đã từng xảy ra chuyện gì, vì sao lại có một cái Mũ Phượng, những này đều không phải là hắn cần cân nhắc sự tình. Việc cấp bách là thu thập nhiều bảo vật, sau đó tại trong vòng 9 ngày tiến về địa điểm ước định. Nghĩ tới đây, Trần Lâm đem trời mở mắt kích phát đến cực hạn, giống bốn phía trông về phía xa, nhưng là cũng không có trông thấy Vu Nguyên Kỳ nói ở trung tâm núi cao, nơi này quá đen, trời mở mắt cũng nhìn không ra đi bao xa. Chỉ có thể một bên thăm dò một bên tìm kiếm. Những nơi đi qua hoàn toàn hoang lương, bởi vì hắc ám năng lượng quá nồng nặc, cơ bản không có gì thực vật có thể sinh trưởng, ngay cả trên đất tảng đá đều bị xâm nhiễm biến sắc. Nhưng Trần Lâm cũng không có thay đổi phương hướng. Mặc kệ cái phương hướng này có phải hay không tiến về khu vực trung tâm, cũng không quan hệ, một cái tông môn di chỉ mà thôi, coi như lại lớn cũng có hạn, tìm được trước biên giới, lại đẩy ngược ra vị trí, thời gian cũng đầy đủ dùng. Lại đi hai khắc đồng hồ sau, Trần Lâm nghe được róc rách tiếng nước chảy. Hắn nắm chặt chuôi đao, thận trọng tới gần, chỉ chốc lát sau, liền trông thấy phía trước có một mặt màu đỏ tường cao, trên tường cách mỗi khoảng một trượng, đều có một cái ống trúc vân ra. Bên trong chảy ra chất lỏng màu đỏ sậm. Nghe được róc rách tiếng nước chảy, nhưng thật ra là loại chất lỏng này thuận tường đỏ chảy tới mặt đất thanh âm. Trần Lâm không dám tới gần, thậm chí còn lui về phía sau hai bước, sau đó sắc mặt ngưng trọng quan sát. Loại chất lỏng này thoạt nhìn như là huyết thủy, thế nhưng là chỉ xem đến ống trúc liền có hơn 10 cái, nhiều như vậy chất lỏng một mực lưu, đều là huyết thủy, kia được bao nhiêu người mới có thể phóng xuất? Mà lại có thể nhìn thấy vẫn chỉ là một mặt tường, cái khác vài lần rất có thể cũng có ống trúc tồn tại. Cho nên là huyết thủy khả năng không cao. Nhưng mặc kệ là chất lỏng gì, có thể một mực lưu động, liền đại khái suất có người điều khiển, hoặc là chính là có quy tắc loại bảo vật. Quan sát một trận, chất lỏng một mực chảy xuôi, không có gián đoạn dấu hiệu. Trần Lâm do dự một chút, thuận tường đỏ hướng một bên dò xét, rất nhanh liền đến góc rẽ, thế nhưng là xoay qua chỗ khác về sau, đằng sau giống tuyết. A, thiết chủ kinh ngạc lên tiếng. Sau đó nói, cái này thật là kỳ quái, tại sao có thể có đơn độc lấp kín tường ở chỗ này, đằng sau còn nhìn không thấy ống trúc, những chất lỏng kia từ đâu tới? Trần Lâm cũng kinh nghi bất định. Hắn đi vào tường đỏ đằng sau, muốn nhìn một chút phải chăng có ẩn hình kiến trúc, sau đó liền cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, cái phương hướng này tường đỏ cũng xuất hiện ống trúc, chảy ra đỏ thắm chất lỏng. Hắn chau mày, không có dừng lại, thuận tường đỏ tiến lên, đi thẳng đến cuối cùng, nhưng khi hắn vây quanh tường đỏ mặt khác, tình huống vẫn là đồng dạng. 18 cái ống trúc không ngừng chảy xuôi chất lỏng màu đỏ, thuận tường đỏ nhỏ xuống trên mặt đất, nhưng không có hội tụ thành dòng suối mà là chìm vào trong đất. Hơi suy tư, Trần Lâm triển khai hồn dược đằng không mà lên, từ chỗ cao hướng phía dưới nhìn xuống. Thế nhưng là vô luận hắn bay cao bao nhiêu, tường đỏ đều cao hơn hắn một đoạn, từ đầu đến cuối không cách nào từ phía trên nhìn thấy tường đỏ mặt khác. Huyễn cảnh. Trần Lâm trong lòng giật mình, lập tức dừng thân hình, dùng trời mở mắt liếc nhìn xung quanh. Nhưng không làm nên chuyện gì. Xung quanh một vùng tăm tối, phía trước chính là cái này chắn tường đỏ, ngoài ra không vật gì khác. Ngươi thế nào, nhưng có phát hiện? Trần Lâm hỏi thăm thiết trụ. Sau đó liền trong lòng trầm xuống, đối phương không cho hắn đáp lại. Hắn nhìn về phía chỗ cổ tay, thiết trụ thân thể rõ ràng còn quấn ở nơi đó, cộng sinh mật ấn liên quan cảm giác cũng tồn tại. Thế nhưng là đối phương lại một điểm phản ứng không có. Thiết trụ, thiết trụ. Trần Lâm liên tục triệu hoán mấy lần, vẫn là không được đến đáp lại về sau, liền sắc mặt âm trầm trở xuống mặt đất. Sau đó nếm thử đem thiết trụ từ cầm trên tay xuống tới. Rất thuận lợi. Thiết trụ thân thể biến mềm nhũn, thoáng vừa dùng lực, liền từ trên cổ tay lấy xuống, sau đó liền như là bị sợi, trên tay hắn lúc gần lúc hiện. Cái này khiến Trần Lâm vừa sợ vừa bội. Bất quá cẩn thận cảm ứng lời nói, còn có thể cảm ứng được đối phương sinh mệnh khí tức, nói rõ cũng chưa chết. Đè xuống nôn nóng tâm tình, Trần Lâm đem thiết trụ cẩn thận thu vào bá khỏa, nếm thử điều động đối phương hỏa diễm chi lực, vẫn không thể nào thành công. Đối phương hẳn là chúng một loại nào đó thần thông, hoặc là lâm vào huyễn cảnh, dẫn đến đối với ngoại giới đã mất đi cảm giác. Thiết trụ hỏa diễm thần thông lợi hại, sinh mệnh đẳng cấp cũng cao, nhưng tâm trí vẫn là tiểu hải tử, đối hảo cảnh sức chống cự khẳng định không có cao bao nhiêu, mà ở trong đó huyễn cảnh, không nớt mở mắt đều nhìn không ra mánh khỏe. Không còn đem hy vọng ký thác tại thiết trụ. Trần Lâm tiếp tục quan sát trước mắt tường đỏ, vây quanh đi một vòng về sau, rồi ra ngón tay, đối tích ngoài rìa ống trúc đánh ra một đạo ưu quang. Ống trúc bên trên một cỗ khói đen toát ra, chảy xuôi chất lỏng biến nhỏ một chút. Nhưng không đợi hắn cao hứng, tất cả ống trúc biến đồng thời run lên, sau đó khôi phục bình thường. Hữu hiệu, nhưng hiệu quả không lớn. Trần Lâm trong lòng hơi trầm xuống. Diễn hồn chỉ có thể có hiệu lực, đã nói lên bức tường này có được quỷ dị đặc tính, cũng là nhận quỷ dị quốc gia năng lượng ăn mòn mà thành, nhưng vật này trình độ quỷ dị so với hắn di vãng gặp phải đều mạnh hơn, lấy trước mắt hắn diện hồn chỉ uy năng, không cách nào đem công phá. Nhưng ngoại trừ diện hồn chỉ, cái khác thủ đoạn sợ càng không dùng. Trần Lâm lần nữa tiến hành thí nghiệm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vô luận là vạn tự quyết, vẫn là phú linh trạng thái giới, đều không thể dung chuyển bức tường này. Mà hắn muốn rời đi cũng không được. Vô luận đi hướng cái nào phương vị, bức tường này đều như bóng với hình. Cũng có thể là hắn tự cho là di động, trên thực tế một mực tại dậm chân tại chỗ. Hướng dưới mặt đất đảo cũng vô dụng, làm sao đảo đều là màu đỏ bức tường, mà lại khoảng cách đều từ đầu đến cuối không thay đổi. Hắn cùng vách tường ở giữa bảo trì khoảng 3 trượng, muốn tiến lên đụng vào đều làm không được. Trần Lâm vô kế khả thi, cũng âm thầm tỉnh áo. Một mực tự xưng là thủ đoạn nhiều, đẳng cấp cao, giờ này khắc này mới chính thức rõ ràng, mình nắm giữ đồ vật còn chưa đáng kể, đối phó một chút thấp duy giao diện sinh vật vẫn được, một khi gặp được đồng dạng chiều không gian tồn tại, liền sẽ xuất hiện tình hình trước mắt. Thiếu khuyết có thể thay đổi càn khôn áp đáy hòm thủ đoạn. Sắc mặt âm trầm quan sát một trận, vẫn không thể nào tìm tới phá cục chi pháp, Trần Lâm chỉ có thể tiếp tục thi triển diện hồn chỉ. Đây là duy nhất có chút hiệu quả thủ đoạn. Một nén nhang sau, Trần Lâm chán nản thu tay lại. Trong thời gian này hắn phát khởi 100 lần trở lên tiến công, tất cả ống trúc đều thử một lần, ngay cả bức tường đều chưa thả qua, nhưng diện hồn chỉ uy năng không đủ, không cách nào đem huyễn cảnh bài trừ. Cũng không nhất định là đơn thuần huyễn cảnh. Trần Lâm đông nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trước mắt mặc dù là lấp kín tường, nhưng đã phát sinh dị biến, như vậy thì xem như một loại quái vật. Hắn hẳn là đã rơi vào đối phương lĩnh vực bên trong. Nếu là như vậy, vậy cái này quái vật chính là lung cảnh, còn không có đạt tới luân cảnh trình độ. Cái này khiến trong lòng của hắn an tâm một chút. Nếu như là lung cảnh, còn không đến mức không có lực phản kháng chút nào, không cần lo lắng bị đối phương một kích mà giết, có thể chậm rãi suy tư đối sách. Vừa nghĩ đến nơi này, Trần Lâm liền gặp trước mắt vách tường trở nên như ẩn như hiện, từng đợt sáo trúc thanh âm lọt vào tai, ý thức của mình lập tức trở nên hoảng hốt. Hắn không biết lúc nào đứng ở một ngọn núi đỉnh, trước mắt đầy khắp núi đồi một mảnh đỏ bừng, tất cả đều là từng cái lớn chừng miệng chén hoa hồng lớn. Chương 2202, quy tắc. Một chương 2202, quy tắc. Một người rốt cuộc đã đến. Trần Lâm chính quan sát ở giữa, một tiếng nỉ non xuất hiện bên tai bờ. Ai? Hắn quát lạnh một tiếng, mi tâm quang mang lấp lóe, nếm thử dùng trời mở mắt tìm kiếm đối phương, nhưng là không có kết quả. Cả tòa núi bên trên ngoại trừ hoa hồng lớn, thứ gì đều không có. Người rốt cuộc đã đến, đáng tiếc quá muộn, quá muộn. Nỉ non âm thanh xuất hiện lần nữa, mang theo không cam lòng cùng cô đơn. Trần Lâm vẫn không thể nào tìm tới đối phương, nhưng hắn cũng không có bị đối phương dẫn đạo, vẫn như cũ bảo trì độ cao cảnh giác, đồng thời xuất ra còn thừa không nhiều miễn dịch thải tinh, uống một hớp lớn. Sau đó đem năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt toàn bộ tác dụng với thiên mở mắt, sau đó tiếp tục xem xét xung quanh. Lập tức con ngươi co rụt lại. Đạt được huyễn dịch thải tinh gia trì về sau, trời mở mắt hiệu quả tăng lên không ít, trong tầm mắt, tất cả hoa hồng lớn đều trở nên chập chờn, hoa tâm gia hiện ra từng trương mông lung khuôn mặt, thuần một sắc nữ tử. Còn tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp, mỗi một chương đều có được mỹ cảm đặc biệt. Mỹ nhân hoa. Trần Lâm đột nhiên nghĩ đến bạn Hoa Cốc. Điểm giới cùng quỷ dị quốc gia có quan hệ, nơi này cũng có quỷ dị quốc gia khí tức, cả hai không chừng thật có liên quan nào đó. Nếu là như vậy, liền có thể đem nơi này xem như một cái điểm giới chẳng cảnh, trước tiên tìm tìm quy tắc là cái gì, lại nghĩ biện pháp phá giải. Đương nhiên, đây chỉ là cái suy đoán, phải chăng như thế không nhất định, mà lại liền xem như quy tắc của nơi này cường độ, cũng không phải bạn Hoa Cốc có thể so sánh. Chẳng lẽ quy tắc của nơi này cũng là cần chọn chúng một đóa hoa mang đi mới được. Trần Lâm ánh mắt liếc nhìn, khoảng cách gần hắn nhất liền có mười mấy đóa, mà lại muốn so xa xa lớn hơn một chút, dung nhan cũng càng thêm tinh xảo. Không đúng. Nhìn chung quanh một vòng, Trần Lâm chợt phát hiện một sự kiện, vây quanh hắn gần nhất hoa đóa không nhiều không ít, đúng lúc là 18 đóa, cùng tường đỏ bên trên ống trúc số lượng nhất trí. Nghĩ đến những cái kia ống trúc chảy ra đỏ thắm chất lỏng, hắn không dám coi thường vận động, vị dị quốc gia đồ vật đều không hiểu đấu, một khi xúc phạm quy tắc liền sẽ lọt vào trừng phạt. Mà lại hắn thả câu can tại hoạt động thiên bên trong, không có thiết trụ hỗ trợ, hắn cũng không lấy ra đến, trực tiếp dùng tay đi hái kia là vạn vạn không được. Một bên suy tư, Trần Lâm một bên xem xét càng xa một chút hoa đóa, cùng chỗ này không gian biên giới, nhìn có hay không thông hướng địa phương khác thông đạo. Nhưng là chẳng được bao lâu, huyễn dịch thải tinh năng lượng liền toàn bộ hao hết, trời mở mắt đã mất đi năng lượng gia trì, hết thể đều khôi phục nguyên trạng. Không những như thế, mạnh mẽ như vậy tiêu hao thần thông bản nguyên, dẫn đến mi tâm từng đợt đâm nhói, ngay cả cơ bản ánh mắt đều không thể duy trì. Không có cách nào, Trần Lâm chỉ có thể trước đem ngưng sử dụng. Trời mở mắt thần thông vừa quan bế, trước mắt núi cao lập tức trở nên hoang vu vô cùng, trong không khí cũng mang theo sương mù nhàn nhạt, hoa đóa một cái đều nhìn không thấy. Nuốt nuốt mi tâm, Trần Lâm đem chứa miễn dịch thải tinh cái bình lấy ra, bên trong còn thừa không nhiều chất lỏng toàn bộ uống xong, nhanh chóng tẩm bổ trời mở mắt thần thông hạt giống. Không có trời mở mắt tầm mắt, ở chỗ này chính là mù lòa, sơ ý một chút, liền có thể lầm sở quy tắc. Không tiếp tục làm cái gì, Trần Lâm liền hiện tại nguyên địa chờ đợi trời mở mắt phục hồi như cũ. Thần sắc ngưng trọng dị thường. Từ tiến vào nhiệm vụ không gian đến bây giờ, còn không có biết rõ hắc ám giáng lâm nguyên nhân, ban lan tinh cùng huyễn dịch thải tinh liền toàn bộ sử dụng hết, những ngày tiếp theo sợ là muốn càng thêm gian nan. Mà lại nơi này năng lượng, thế mà ngay cả thiết trụ đều có thể áp chế, càng làm cho hắn sinh ra lo lắng. Thiết trụ là hắn mạnh nhất át chủ bài, không có lá bài tẩy này, hắn thực lực sụt giảm, gặp phổ thông lung cảnh đều chưa hẳn là đối thủ, tại cái này linh lung tông bí cảnh bên trong, càng là không có chút nào lực lượng. Duy nhất lợi tốt chính là diệt hồn chỉ. Nơi này là quỷ dị quốc gia liên quan chi địa, hắn hình quân thân phận có thể tạo được một chút tác dụng, cuối cùng phá cục chi pháp, sợ là liền muốn ứng tại môn thần thông này phía trên. Đáng tiếc không có thứ tam giai đoạn truyền thừa, chỉ pháp uy lực vẫn là hơi có vẻ không đủ. Khôi phục một trận, Trần Lâm cảm thấy mi tâm nhói nhói yếu bớt, liền thu liễm lại tạp niệm, lần nữa đem trời mở mắt kích phát. Khắp núi hoa đoá tái hiện, thế nhưng là cái kia nhỉ non thanh âm cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm nếm thử khẽ động một chút bước chân, toàn bộ không gian lập tức du lên, tất cả hoa đoá đều kịch liệt đung đưa, cũng tản mát ra từng đợt làm lòng người thần rung động khí tức khủng bố, như vạn tên cùng bắn, công hướng thân thể của hắn. Một máy mắt, thân thể của hắn liền bị quỷ dị khí tức bao phủ, bắt đầu không ngừng bặm bẹo biến hóa. Lần này không có biến thành nữ nhân, mà là chia ra thành từng cái cánh hoa, làn da cũng chậm chậm trở nên đỏ thắm. Đúng là muốn đem hắn biến thành hoa đóa. Trần Lâm hoảng hốt, lập tức phóng thích hồn chủ khí tức, đồng thời đối với mình thi triển diệt hồn chỉ. Hồn chủ khí tức vừa ra, trên người năng lượng quỷ dị lập tức liền sợ hãi, cảm giác có chút do dự, muốn tiếp tục ăn mòn, nhưng lại rất là kiêng kỵ dáng vẻ. Chờ diệt hồn chỉ tác dụng hiện hiện, năng lượng quỷ dị lập tức giải tán lập tức, từ trên thân Trần Lâm nhanh chóng tối lui. Trần Lâm thấy thế hơi thoáng an tâm, nhưng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Không thể di động chẳng khác gì là bị vây ở nơi này, căn bản không có cách nào đi tìm thông đạo rời đi. Mạnh mẽ xông tới cũng không được. Bây giờ không có huyễn dịch thải tinh, chỉ dùng hồn sáng cùng linh quả đến khôi phục hồn lực, căn bản là không có cách cung ứng diện hồn chỉ liên tục sử dụng. Núi này bên trên hoa đóa hàng mấy trăm ngàn, hắn không có xông vào bản sự. Suy tư một trận, Trần Lâm lại đem ánh mắt phóng tới bên người 18 đóa hoa bên trên. Trước từ bao khỏa lấy ra một bình hồn sáng, toàn bộ luyện hóa sau khi hấp thu, tùy tiện chọn chúng một đóa, đánh ra một cái diện hồn chỉ. Hoa đóa run lên, một trận bi thương chi ý hiện hiện. Lập tức đóa hoa nở bắt đầu khô héo, cũng tản mát ra tĩnh mịch khí tức. Trần Lâm ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới diện hồn chỉ đối hoa đóa có như thế lớn uy lực, mà lại hắn vẫn chỉ là thí nghiệm, ngay cả toàn lực một thành đều không có, tình trạng tựa hồ quá khoa trương một chút. Nhưng lập tức hắn liền phát giác không đúng. Theo đóa hoa này khô héo, toàn bộ không gian cũng biến thành càng thêm lờ mờ, thậm chí bắt đầu rung động, hình như có từng đạo vết nứt không gian lập lòe. Không gian muốn sụp đổ. Trần Lâm quá sợ hãi, không dám thất lễ, lập tức chuyển vận hồn lực tiến vào khô héo hoa đóa bên trong, đem diện hồn chỉ hiệu quả kết thúc, cũng lấy ra một viên khôi phục linh hồn linh quả, đem chất lỏng chất lỏng ra, dùng hồn lực bao vây lấy nhỏ xuống tại đóa hoa gốc rễ. Hoa đóa khô héo trạng thái chậm dần, rất nhanh liền nặng đổi sinh cơ, cũng khẽ đung đưa, tựa hồ lộ ra rất vui vẻ. Không gian cũng theo đó biến bình tĩnh. Trần Lâm lại đau đầu, lông mày thật sâu nhăn lại. Thân hình không thể di động, hoa đóa cũng không thể công kích, muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Hắn thật nhanh phát tán tư duy, tìm kiếm bị sơ sót địa phương. Nơi này nếu là bởi vì quỷ dị quốc gia ăn mòn mà hình thành chẳng cảnh, vậy liền khẳng định giống như hiểm giới, có chuyên môn quy tắc, chỉ có tìm tới quy tắc, cũng đem nó phá giải, có lẽ có thể bình yên rời đi. Có thể để hắn khó hiểu chính là cái gì đem hắn kéo vào nơi này tới, lại có cái mục đích gì? Hắn nhưng là một mực bảo trì cẩn thận, không có lầm sở tường đỏ bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, trong suy tư Trần Lâm thần sắc khẽ động, đưa tay sờ về phía bên hông mũ phượng. Nếu như nói nơi nào có vấn đề, khả nghi nhất chính là vật này. Đem mũ phượng gỡ xuống, nhưng Trần Lâm không có mình mang, mà là nhẹ nhàng ném đi, trụ tại trước đó chọn chúng chi kia trên đóa hoa. Hoa đóa dường như nhận lấy kinh hãi, kinh hoàng lắc lư, đem mũ phượng tránh khỏi. Chương 2202, quy tắc. Hai chương 2202, quy tắc. Hai có hy vọng. Trần Lâm mắt sáng lên, vẫy tay một cái, đem mũ phượng thu hồi, lần nữa hướng đối phương ném đi. Hoa đóa cũng lần nữa lay động, liều mạng tránh né, bởi vì không cách nào thời gian thực điều khiển, mũ phượng lại rơi trên mặt đất. Nhưng Trần Lâm lại không từ bỏ, không ngừng thu hồi, ném ra ngoài, một bộ không mang bên trên không bỏ qua dáng vẻ. Được rồi, đừng làm khó dễ nàng, nàng cũng chỉ là một kẻ đáng thương, mà lại coi như cưỡng ép để nàng mang lên mũ phượng, cũng không nhất định chính là đúng. Trước đó thanh âm rốt cục xuất hiện, cũng không lại là nỉ non, mà là nhẹ giọng giảng thuật, còn mang theo không hiểu tình cảm, có bi thương, đành chịu, còn có chút ít nghi hoặc. Theo thanh âm này vang lên, lần nữa tránh thoát mũ phượng hoa đóa liền nhẹ nhàng nhoáng một cái, biến thành một người mặc váy lụa thướt tha nữ tử, ưu đoán nhìn Trần Lâm một chút, quay người đi vào biển hoa, biến mất tại trong bụi hoa. Trần Lâm nhíu mày, nếm thử bước một bước, không gian lập tức lại bất ổn, tất cả hoa đóa đều tản mát ra khí tức nguy hiểm. Hắn chỉ có thể đình chỉ động tác, trầm giọng nói: các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao muốn đem ta khốn tại nơi đây? Không có trả lời. Trần Lâm một cỗ tức giận bốc lên, nhưng ngay lúc đó liền bị hắn áp chế xuống. Nổi giận không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể hiện ra sự bất lực của mình, muốn sống, còn muốn cùng đối phương tâm bình khí hòa giao lưu, thu hoạch được mấu chốt tin tức mới được. Tại Hạ Yến Bắc Huyền, không biết các hạ xưng hô như thế nào, thế nhưng là mũ phượng chủ nhân. Gặp vẫn là không có đáp lại. Hắn lần nữa đối không khí nói ra, nếu như các hạ có gì cần ta làm, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi làm. Ngươi trước phá giải quy tắc của nơi này rồi nói sau, không cách nào phá giải quy tắc, đã nói lên ngươi không phải ta muốn tìm người. Thanh âm đứt quãng, tựa hồ truyền lại thanh âm rất phí sức. Vậy nhưng không nói cho ta quy tắc là cái gì? Trần Lâm đội vàng hỏi thăm. Trước kích phát mũ phượng, sau đó chọn chúng một đóa hoa, đem mũ phượng mang ở phía trên, chỉ cần chọn đúng, coi như phá giải quy tắc. Nhất định phải tại trời tối trước hoàn thành. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, một khi chọn sai, là sẽ trở thành trong biển hoa một viên, cũng vĩnh viễn biến thành nữ tử chờ đợi người khác thả câu. Chúc ngươi may mắn đi. Thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm lại hỏi thăm mấy lần, đều không thể đạt được đáp lại. Thế là không lãng phí thời gian nữa. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía hoa đóa, chợt phát hiện, vừa mới đi vào biển hoa nữ tử kia, không biết lúc nào lại trở về, đều lần nữa biến thành hoa đóa, sinh trưởng tại vị trí cũ. Ngươi có thể cho ta một chút nhắc nhở a? Trần Lâm thăm dò hỏi thăm. Hoa đóa không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn lại nhìn về phía bên cạnh hoa đóa, hỏi vấn đề giống như trước, vẫn là không có giải biến hóa. Đem 18 đóa hoa đều hỏi một lần sau, đều không có phản ứng về sau, hắn vận chuyển hồn lực, lớn tiếng nói ra, ở cái địa phương này làm hoa đóa có gì tốt, ai là mục tiêu liền cho ta một cái nhắc nhở, ta mang ngươi sau khi rời khỏi đây, cam đoan để ngươi hoàn toàn khôi phục hình người. Trên núi hoàn toàn yên tĩnh. Trần Lâm hít sâu một hơi, tăng lớn thanh âm cường độ nói, ta là hình quân, có thể tiêu trừ quỷ dị quy tắc, tin tưởng ta có thể làm được điểm này, chỉ cần cùng ta ra ngoài, chẳng những có thể lấy một lần nữa làm người, còn có thể thu hoạch được phong phú tài nguyên tu luyện, đừng bỏ qua cơ hội. Nói xong, Trần Lâm tăng lớn trời mở mắt kích phát cường độ, quan sát mỗi một cái phương hướng hoa đóa, nhưng cũng không có trông thấy cái kia xuất hiện đặc thù biến hóa. Hắn ngữ khí trở nên lạnh, trầm giọng nói, chủ động đứng ra người, ta có thể thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng, nếu như bị ta chọn trúng, coi như không còn có cái gì nữa, đến lúc đó không nên hối hận. Sau đó vô dụng, vô luận lợi dụng vẫn là uy hiếp, đều không có hoa đóa chủ động hiện hiện, mà lại biển hoa rất lớn, nơi đây không gian có rất tối tăm, quá xa địa phương căn bản thấy không rõ, cho dù có hoa đóa bày ra hiệu, hắn cũng không phát hiện được. Trần Lâm tâm chìm xuống, dạng này không được, để hắn tự hành tìm kiếm thì càng không thể nào, tại hơn 10 vạn đóa không có chút nào dị thường hoa bên trong, chọn một cái quy tắc thiết định mục tiêu, so mỏ kim đáy biển cũng khó khăn, mà lại cái gì là đúng cũng không biết. Làm sao bây giờ? Mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, không gian bên trong hắc vụ càng lúc càng nồng nặc, Trần Lâm áp lực cũng càng lúc càng lớn, nhưng cũng không mất đi tỉnh táo. Hắn sẽ tiến vào bí địa sau quá trình phục bản một lần, lại nhớ lại một chút hiểm giới vạn hoa cốc quy tắc, cuối cùng nghĩ ra hai cái biện pháp trong tuyệt vọng. Cái thứ nhất chính là mạnh mẽ xuống tới. Thừa dịp hiện tại nguồn lực dồi dào, trời mở mắt năng lượng cũng đủ, dứt khoát nếm thử phá hư quy tắc, nhìn có thể hay không dựa vào diện hồn chỉ uy năng đối kháng quy tắc trừng phạt. Phương pháp này đơn giản trực tiếp, nếu là thành công, vô luận chủ nhân của thanh âm kia mục đích là cái gì, đều không làm gì được hắn, thậm chí hắn còn có thể phản sát đối phương, thu hoạch được không tưởng tượng được thu hoạch. Nguy cơ hiểm trình độ không cần nói cũng biết, thành công khả năng sợ là nửa thành đều không có. Biện pháp thứ hai, đó chính là bắt chước vạn hoa cốc phương thức, đem mũ phượng ngẫu nhiên ném ra ngoài đi, cài lên cái nào tính cái nào, đem hết thể đều giao cho vận mệnh. Nhưng mà cùng tại vạn hoa cốc lúc khác biệt chính là, hiện tại năng lực thiên phú không cách nào thi triển, tại không cần sửa chữa vận mệnh tình huống dưới, muốn theo cơ chọn trúng mục tiêu, tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Trừ phi có thể đem phạm vi thu nhỏ. Trần Lâm nhìn về phía gần nhất 18 đóa hoa. Hắn cho rằng, mặc dù trên núi có hơn 10 vạn chi hoa đoá, nhưng có tư cách đeo mũ phượng cũng liền cái này 18 cái. Từ vừa mới hắn cưỡng ép đem mũ phượng chụp tại trong đó một cái trên đoá hoa lúc, thanh âm kia lập tức ra giải vây, liền có thể thăm dò ra một chút mánh khỏe. Mà lại từ kia đoá hoa phản ứng đến xem, bị mũ phượng chọn chúng chưa chắc là chuyện gì tốt. Trần Lâm luốt luốt mi tâm, nắm giữ tin tức quá ít, lại chỉ có một lần cơ hội, hắn khó tránh khỏi sợ đầu sợ đuôi. Mặt khác, thanh âm kia nói tới tình huống cũng không nhất định chính là chân thật, đối phương ra ngoài mục đích nào đó cho hắn thiết sáo khả năng không phải là không có. Có chút khó làm a. Lẩm bẩm một câu, Trần Lâm đem động thiên hồn cầm trên tay, tâm niệm vừa động, trên tay lập tức hiện ra từng đợt u quang, không hề đứt đoạn biến hóa lấp lóe, đem hột bao phủ ở bên trong. Thật lâu, Trần Lâm khẽ lắc đầu, lập tức tiến vào phú linh chi cảnh, dùng đoạn đao tiến hành chém bảo. Hắn muốn đem hột chẳng phá, lấy ra đồ vật bên trong, chủ yếu là tấm kia không gian thẻ phù, lấy ra có lẽ có thể phá vỡ nơi đây không gian kết giới. Nhưng dừng lại thao tác về sau, hột bình yên vô sự. Trần Lâm bất đắc dĩ từ bỏ. Có thể làm động thiên vật dẫn, trình độ cứng cấp có thể nghĩ, hắn không có thiết chủ thủ đoạn, không phá nổi cũng bình thường. Nhưng như thế, hắn thật sự trở nên thúc thủ vô sách, chỉ có thể nếm thử xông vào. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trần Lâm không ngừng nếm thử các loại thủ đoạn, đem trước kia không có thí nghiệm qua thí nghiệm một lần, cho dù là lại thấp cấp thủ đoạn đều chưa thả qua. Không đến cuối cùng quyết không từ bỏ. Ừm. Thử thử, Trần Lâm đống nhiên thân hình dừng lại, sau đó lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chương 2203, nữ tử thần bí. Một chương 2203, nữ tử thần bí. Một bị buộc bất đắc dĩ Trần Lâm tấp nập thí nghiệm các loại thủ đoạn, nhưng tất cả đều không thể sử dụng. Tại hắc ám năng lượng áp chế xuống, ngay cả nội lực cũng không thể dùng, càng đừng càng tầm dưới hơn lần thần thông, ngay cả kích phát đều không thể làm được. Nhưng hắn vẫn là không ngừng nếm thử. Không có cách nào. Hiện tại ngoại trừ lấy ngựa chết làm ngựa sống, cũng không có cái khác lựa chọn, thực sự không được cũng chỉ có thể xông vào thử một chút. Ừm. Đương nhiên, Trần Lâm mặt lộ vẻ kinh nghi. Khi hắn thí nghiệm đến cường vận thuật thời điểm, vận may như thế kia ra thân cảm giác đống nhiên xuất hiện. Hắn còn tưởng rằng cảm ứng sai, lập tức tiến hành xác nhận. Kết quả phát hiện không sai. Môn này bí thuật hắn vận dụng qua nhiều lần, sử dụng lúc cảm giác sớm đã khắc ở trong lòng. Nay thuật là hắn tại hạ giới thời điểm đạt được, mặc dù huyền diệu, cấp độ cũng rất thấp, từ khi tiến vào thượng nguyên vực, liền đã không có sử dụng qua. Mà lại hắn cũng từng thử qua, tại thượng giới cơ bản không hiệu quả gì, đến bên ngoài thế giới cùng tinh vực về sau, thì càng không đáng kể. Tại sao lại ở chỗ này còn có thể có hiệu lực? Trần Lâm cảm thụ được trên người khí vận biến hóa, tựa hồ môn này bí thuật cũng không có bị áp chế, còn cùng lúc đầu tình huống không sai biệt lắm. Hắn càng thêm kinh nghi, không biết là bởi vì cái này không gian đặc thù mới có thể để cho này thuật phát huy uy năng, vẫn là này thuật đẳng cấp bản thân liền rất cao, chỉ là một mực bị hắn chỗ xem nhẹ. Nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, trung quanh sương mù càng lúc càng nồng nặc, trong cõi u minh ẩn chứa to lớn nguy hiểm, đã cường vận thuật có thể sử dụng, bảo ngày mai ý như thế, vậy chỉ dùng phương pháp này làm liệu một phen. Không do dự, Trần Lâm tâm niệm vừa động, đem trên tay mũ phượng kích phát. Lo lắng một lần cường vận thuật tăng phúc không đủ, hắn lại cho mình dùng một lần, sau đó hai mắt nhắm lại, đem hồn lực vận dụng đến mạnh nhất, hóa thành một con linh hồn đại thủ, đem mũ phượng ném không trung. Cùng lúc đó, không gian run lên bần bật, hắc vụ kịch liệt sôi trào, tất cả hoa đoá cũng đều điên cuồng lắc lư, tản mát ra từng đạo thu hút tâm thần người ta khí tức khủng bố. Trần Lâm mở to mắt nhìn về phía bầu trời, sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ gặp bị hắn ném ra ngoài đi mũ phượng cũng không có rơi xuống, mà là bị hắc vụ lăn lộn hình thành vòng xoáy cuốn lên càng cao, thoáng qua liền không có tung tích, mũ phượng bị mang đi. Trần Lâm sắc mặt hết sức khó coi, xem ra chính mình ý nghĩ sai lầm, cường vận thuật mặc dù có thể thi triển, nhưng ở cái này cao duy không gian căn bản không có hiệu quả. Hắc vụ như báo tố gió khuấy động, càng lúc càng liệt. Thời gian dần trôi qua, Trần Lâm cũng có chút không chịu nổi, thân thể một chút xíu bị ăn mòn, lần nữa phát sinh vặn vẹo biến hóa. Dù là hắn lại thế nào kiên trì, như cũng không cách nào ngăn cản. Thời gian uống cạn chung trà không đến, thân thể liền biến thành hoa đoá bộ dáng, dưới chân sinh trưởng ra rất nhiều bộ rễ, nhanh chóng vào thổ nhưỡng bên trong. Linh hồn tạm thời còn có thể thủ vững, không có triệt để mất đi ý thức. Thế nhưng là Trần Lâm biết, theo hắc vụ không ngừng ăn mòn, vốn là bị áp chế linh hồn là không kiên trì được bao lâu, sớm muộn cũng sẽ bản nguyên sụp đổ, triệt để biến thành hoa đoá. Hắn không còn ôm lấy hy vọng, mà là suy tư muốn hay không tự bạo. Nếu như biến thành hoa đoá không phải là tự thân tử vong, hắn cùng thiết trụ ở giữa cộng sinh mật ấn liền sẽ không bị kích phát, còn không bằng bản thân kết thúc, nói không chừng còn có thể phục sinh. Mắt thấy bản nguyên linh hồn sắp khô cạn, Trần Lâm thầm than một tiếng, không do dự nữa, lập tức liền muốn đem hồn trùng dẫn bạo. Chính hắn chết rồi, cũng không thể để đối phương tốt hơn, mà lại dẫn bạo hồn trùng sinh ra uy năng, còn có thể phá hư nơi đây quy tắc trói buộc, gia tăng cộng sinh mật ấn có hiệu lực tỷ lệ. Ầm, một tiếng vang trầm, Trần Lâm thần sắc khẽ động, hắn còn chưa bắt đầu hành động đâu, thanh âm cũng bị hồn trùng phát ra, mà là xuất hiện ở bên cạnh hắn, lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến bên ngoài cơ thể, sau đó liền trông thấy bị cuốn đi mũ vượng lại rất xuống, nhưng không có bộ bên trong bất luận cái gì hoa đoá, mà là rơi vào hắn phía trước không xa trên đất trống. Trần Lâm vừa dâng lên hy vọng lại phá diệt, không khỏi cười khổ lên tiếng, hắn cái này vận mệnh người tu hành, trước khi chết còn muốn bị vận mệnh trêu cợt một chút, cũng là tính đến nơi đến chốn. Nhưng ngay lúc đó Trần Lâm liền phát hiện, trên người mình năng lượng quỷ dị bỗng nhiên tiêu tán, phản phất cầm bàn tay của hắn bị bung ra, thân thể cũng bắt đầu hướng trạng thái bình thường khôi phục. Tinh thần hắn chấn động, mặc dù không biết tại sao lại dạng này, cũng không có trông thấy hoa đoá bị mũ vượng bộ bên trong, nhưng quy tắc tựa hồ đã bị hóa giải, cương vận thuật có hiệu lực. Trần Lâm lập tức đình chỉ thôi động một chủng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Mũ Phượng. Thời khắc này Mũ Phượng còn ở vào kích phát trạng thái, phía trên bảo thạch tản mát ra hào quang óng ánh, đem phía dưới thổ địa bao phủ ở bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, kéo dài đến thời gian một nén nhang, Mũ Phượng quang mang mới dần dần biến yếu. Sau đó lấy Mũ Phượng làm trung tâm, không gian một vòng xuất hiện gợn sóng, đem hắc vụ tất cả đều bức lui, tạo thành một cái mông lung không gian. Trần Lâm thấy hoa mắt, khắp núi hoa đoá tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái rất nhỏ tiểu hồng hoa, chỉ so với lúc trước bị hắn từ vạn hoa cốc mang đi tiểu hoa lớn một chút. Giờ phút này cái tiểu hoa không ngừng biến hóa, một hồi là hoa đoá, một hồi lại biến thành mông lung nữ tử thân ảnh, mà Mũ Phượng thì treo cao tại phía trên, tiếp tục cho cung cấp năng lượng. Trần Lâm ánh mắt lấp lóe, nguyên lai nơi này còn có một cái ẩn hình hoa đoá, một mực không có bị hắn phát hiện, mà cùng hắn meo định mục tiêu lại chính là đối phương. Nếu là không có sử dụng cường vận thuật, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng chọn chúng. Hố. Trần Lâm thầm mắng một tiếng, thừa cơ xem xét thân thể của mình. Bởi vì quy tắc bài trừ, hắn giờ phút này không còn bị trói buộc, thân thể có thể tự do hoạt động, năng lượng trong cơ thể cũng khôi phục bình thường. Chỉ là thiết trụ còn không cách nào câu thông. Hắn đem bàn tay tiến bao khỏa, sờ lên thiết trụ thân thể, muốn nếm thử đem đối phương tỉnh lại. Không cần tìm ngươi đồng bạn, ta muốn cùng ngươi kể một ít sự tình, tạm thời đem hắn kéo vào trong ảo cảnh, ngươi không cứ gọi tỉnh nó. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, tiếp lấy quang mang lóe lên. Hoa hồng triệt để bức chắc thành hình người, Mũ Phượng rơi vào nàng đỉnh đầu. Như thần quang lóa mắt, không cách nào nhìn thẳng. Một loại khó mà hình dung cảm giác gáp bách xuất hiện, để Trần Lâm vô ý thức nắm tay từ trong bao rút ra, nhưng ngay lúc đó hồn trùng run lên, hồn chủ loại kia chúa tể hết thảy thượng vị khí tức phát ra, đem hắn từ đối phương áp bách bên trong bóc ra. Nguyên sơ truyền thừa a. Nữ tử lườm Trần Lâm một chút, trong mắt ẩn chứa phức tạp cảm xúc, lập tức đem ánh mắt thu hồi. Trầm mặc chốc lát nói, ngươi đạt được truyền thừa là hồn chủ đi, cái này truyền thừa tu luyện rất khó, mặc dù linh hồn của ngươi vốn là có loại kia đặc tính, muốn đi đến đỉnh điểm cũng rất xa vời. Loại kia đặc tính là cái gì? Trần Lâm lập tức bắt lấy điểm mấu chốt hỏi lại, nhưng nữ tử cũng không trả lời. Nàng lần nữa trầm mặc một chút, chậm rãi nói ra, ta có một khối còn chưa sử dụng nguyên sơ chi địa, ngươi là có hay không nguyện ý thay đổi truyền thừa? Trần Lâm sững sờ. Theo ta được biết, nguyên sơ truyền thừa một khi chọn chúng, liền không thể thay đổi a. Không. Nữ tử vẫn như cũ không hề bận tâm. Nguyên sơ chính là khởi đầu mới, có rất nhiều con đường có thể lựa chọn, chỉ là không dễ dàng làm được mà thôi. Không cần đổi. Trần Lâm lắc đầu cự tuyệt. Hắn không biết đối phương là ai, làm sao có thể tin tưởng đối phương, mà lại hắn đều chuẩn bị xong giải nguồn vật phẩm, một lần nữa thay đổi truyền thừa, còn phải làm lại từ đầu. Vậy được rồi. Nữ tử cũng không có kiên trì. Chương 2203, nữ tử thần bí. Hai chương 2203, nữ tử thần bí. Hai bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, triển khai miệng, lộ ra một cái hình thoi màu đen tinh thạch. Vật này tặng cho ngươi đi, có thể giúp ngươi một chút sức lực, cũng coi như một kiện tín vật, lúc nào ngươi thành công, lại tới nơi này tìm xem ta, đến lúc đó ta sẽ đi theo ngươi. Tại thành tiểu hồn chủ trước đó, không nên cùng bất luận kẻ nào nói gặp qua ta, nếu không ngươi sẽ có phiền toái rất lớn. Có ý tứ gì, ngươi đến cùng là ai, muốn làm gì? Mắt thấy đối phương muốn đình chỉ giao lưu, Trần Lâm vội vàng hỏi ra trong lòng nghi vấn. Nhưng đối phương vẫn là không có trả lời. Trước mắt lần nữa một hoa, núi cao, biển hoa, tường đỏ, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn về tới bí địa bên trong, trước mắt là một mảnh hoang vu, còn có vô biên hắc ám. A, thiết trụ thanh âm vang lên. Ba ngươi sao lại ra làm gì, không cùng ta mới tiểu mụ nhập động phòng a, khiến cho ta cuối cùng này một vò rượu ngon đều không uống đến, thật là đáng tiếc. Cái gì động phòng? Trần Lâm trong lòng khẽ động hỏi. Ba ngươi đã quên a, ký ức bị tiêu trừ. Thiết trụ kinh ngạc hỏi thăm. Sau đó giải thích nói, chúng ta tiến vào tường đỏ phía sau cung điện về sau, ngươi hàng phục bên trong nữ quỷ, sau đó liền đem nữ quỷ thu làm thị thiếp, cũng đạt được 500 quỷ binh quỷ tướng. Đúng rồi. Thiết trụ từ Trần Lâm bao khỏa bên trong bay ra. Do xét một vòng sau buồn bực nói, bá, nguyên lai là huyễn cảnh, bản chủ sừng bị vừa bỡn, đáng chết, chờ sau khi trở về nhất định phải nghĩ biện pháp rèn luyện một chút tâm cảnh, bổ túc được điểm. Trần Lâm không để ý thiết trụ ám nghiệm, vươn ra bàn tay. Viên kia màu đen hình thoi tinh thạch đập vào mi mắt, nhu hòa nhưng lại có một loại không thể khinh nhẫn cảm giác. Vật này tồn tại, đủ để chứng minh vừa mới phát sinh sự tình đều là thật, hắn có thể được đến Mũ Phượng cũng không phải trùng hợp, mà là cùng hắn hồn chủ truyền thừa có quan hệ. Kia Mũ Phượng chủ nhân dùng cái này làm sàng chọn, thông qua liền cùng đối phương gặp mặt, không thông qua liền trở thành trong biển hoa một viên. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương cũng là người bị hại, nhận lấy quy tắc trói buộc, cần đạt được nguyên sơ truyền thừa người nghĩ cách cứu viện. Tập trung ý chí, Trần Lâm đem nữ nhân kia dằn xuống đáy lòng, không có nói rõ với thiết trụ. Không phải không tin thiết trụ, mà là không cần thiết nói, bởi vì hắn căn bản không tiếp tục trở về ý tứ. Đối phương có mục đích gì hắn đều không tham dự, cũng không có cái năng lực kia. Liên đối phương đều có thể trói buộc quy tắc, hắn là tuyệt không dám đi đụng vào. Ba, người kia lão mụ bánh bao có thể hay không thăng cấp, hiện tại vô dụng với ta à, ta vội vã tăng lên tâm cảnh. Thiết trụ quấn ở Trần Lâm cổ tay, đưa ra yêu cầu của nó. Không có vấn đề. Trần Lâm cười cười, lại liếc mắt nhìn nguyên bản tường đỏ vị trí, triển khai hồn dược tiếp tục hướng nguyên bản tuyển định phương hướng phi hành. Tinh thần cao độ căng cứng. Tiến đến trước đó Vu Nguyên Kỳ liền nhắc nhở qua, nơi đây khả năng có quái vật, vừa mới lại gặp phải một cái mạnh mẽ như vậy tồn tại. Vạn nhất gặp lại một cái, coi như phiền toái. Chủ yếu nhất là vừa dùng qua cường vật thuật, phản vệ lập tức liền sẽ đến, gặp lại một cái khả năng rất lớn. Trần Lâm không ngừng tăng lên tốc độ. Hắn muốn tại cường vận thuật hiệu quả biến mất trước đó, tận khả năng rời xa phiến khu vực này, tốt nhất có thể bay đến Vu Nguyên Kỳ nói tụ hợp địa điểm, sau đó là ở chỗ này trốn tránh chờ đợi vận rủi phản phệ hiệu quả tiêu trừ. Một bên bay, Trần Lâm một bên xem xét hình toi tinh thạch. Thứ này có thể là kiện chí bảo, không biết có thể hay không trực tiếp sử dụng, tăng lên một chút thực lực bản thân. Nhưng lập tức hắn liền phát hiện, vật này cũng không phải là công thủ loại bảo vật, mà là phụ trợ loại, phía trên thả ra năng lượng, có thể tiếp tục không ngừng tưới nhuần linh hồn của hắn, để linh hồn sinh ra một loại không thể nhận ra cảm giác biến hóa. Hiệu quả rất chậm, lại có thể cảm giác được. Bởi vì biến hóa về sau linh hồn, loáng thoáng trở nên càng thêm cường đại. Trần Lâm trong đầu vang lên lần nữa mũ vượng nữ tử. Chẳng lẽ loại kia là tính? Hắn yên lặng nói thầm. Trước đó cảm thấy đối phương là ra vẻ mê hoặc, hiện tại xem ra, loại kia đặc tính xác thực tồn tại. Nhưng đến ngọn nguồn là cái gì, thậm chí ngay cả chính hắn đều không phát hiện được. Suy tư thật lâu, Trần Lâm cảm thấy, cái này cái gọi là loại kia đặc tính phải cùng hắn người xuyên biệt thân phận có quan hệ, cũng là hắn linh hồn đặc thù căn nguyên chỗ. Hiện tại cảm giác không thấy là thực lực không đủ chờ giải hồn về sau có lẽ liền có thể thấy rõ ràng. Đang nghĩ ngợi, Trần Lâm thân hình dừng lại. Trong cõi u minh khí vận nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Vận rủi phản phệ đến rồi. Có biến. Khí vận vừa mới tiêu tán, thiết trụ liền phát ra nhắc nhở. Trần Lâm lập tức dừng thân hình, nhìn về phía bên trái đằng trước vị trí. Một con quạ chợt lóe lên. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, càng ngày càng nhiều. Những này quạ đen toàn thân tối đen, lúc phi hành một điểm thanh âm đều không có, trong bóng đêm giống như ưu linh. Chờ phát hiện sau đã đem tạo thành vòng đây. Rắc. Gặp Trần Lâm phát hiện, trong đó một con quạ phát ra quái thiếu, để Trần Lâm bỗng cảm giác tư duy tăng dã, tinh thần không cách nào tập trung. Minh quạ. Hắn lập tức nghĩ đến một loại sinh vật. Năm đó ở hạ giới thời điểm, hắn đã từng gặp được tương tự sinh vật, tiếng kêu cùng năng lực đều như thế, chính là cái này mạnh hơn, muốn so hắn gặp phải con kia lợi hại gấp trăm lần nghìn lần. Các các các. Cái thứ nhất thanh âm rơi xuống, cái khác quạ đen cũng đi theo kêu to, nghe khoảng chừng trên trăm con. Ồn ào. Trần Lâm khẽ quát một tiếng. Diễn hồn chỉ liên tục điểm ra, ứ quang một đạo tiếp lấy một đạo. Tiếng quái khiếu im bặt mà dừng. Ngay sau đó chỉ nghe thấy phốc 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 một trận trầm đục, chí ít có mười mấy con quạ đen rớt xuống đất. Còn lại thì hoảng hốt bỏ chạy. Trần Lâm mắt sáng lên. Con tưởng rằng vận rủi phản vệ trạng thái dưới, xuất hiện quái vật sẽ rất cường đại, không nghĩ tới dễ dàng như thế liền đuổi. Hắn không có đi truy, đi qua kiểm tra một chút, sau đó đem tất cả quạ đen thi thể thu tập được một chỗ, nghiên cứu cẩn thận xem xét. Cuối cùng xác định không phải minh quạ. Những này quạ đen có rất rõ ràng quỷ dị khí tức, nhưng không có âm minh chi khí, thuộc về là bị năng lượng quỷ dị ăn mòn về sau, sinh ra dị biến dị thú. Nhưng mặc kệ là dị thú vẫn là quái vật, đều sẽ bị diệt hồn chỉ khắc chế, với hắn mà nói tính nguy hiểm không phải rất cao. Mũ vượng nữ tử loại kia ngoại trừ. Ba ba vi vũ. Thiết trụ tức thời đập một cái mông ngựa. Cũng tạm được đi. Trần Lâm cười trả lời một câu, làm dịu bởi vì vận rủi phản vệ mà tâm tình khẩn trương, tiếp lấy đem tất cả quạ đen theo thứ tự giải phẫu, đem bên trong yêu đan lấy ra. Đáng tiếc tất cả đều là khí cảnh, chưa hoàn toàn thành hình, giá trị không phải rất lớn, nhưng vẫn là thu vào bao khỏa. Còn có quạ đen thịt cũng loại bỏ xuống tới, giữ lại xem như đồ ăn. Tiếp tục tiến lên. Không đầy một lát, Trần Lâm lần nữa dừng lại, kích phát trời mở mắt lăng không nhìn xuống phía dưới. Phía dưới là một vùng phế tích, phạm vi 10 phần rộng lớn, nhìn hẳn là Linh Lung Tông đệ tử chỗ cư trú. Cái này khiến tinh thần hắn chấn động. Giống như vậy khu kiến trúc khẳng định phải xây ở tông môn khu vực trung tâm, nói rõ hắn chọn phương vị là chính xác, chỉ cần tìm được tụ hợp địa điểm, liền có thể an toàn một chút. Chương 2204, giáp trùng. Một chương 2204, giáp trùng. Một Trần Lâm không có tiến vào phế tích, mà là hơi để cao một chút vị trí, vận dụng hết thị lực nóng nhìn phía trước, nhưng cũng không nhìn thấy Vu Nguyên Kỳ nói núi cao. Trầm ngâm một chút, hắn vẫn là từ bỏ tiến vào phế tích tầm bảo ý nghĩ. Vận rủi phản phệ thời kỳ, có thể bất loạn động liền bất loạn động, độ an toàn qua trọng yếu nhất. Bất quá Trần Lâm cũng không phải quá lo lắng. Căn cứ di vãng sử dụng cường vận thuật kinh nghiệm, vận rủi phản phệ chia làm hai loại, một loại là phản phệ trong lúc đó đều không có gì nguy hiểm, đến cuối cùng nghẹn cái lớn. Còn có một loại thì là vận rủi không ngừng, nhưng mỗi lần đều tại nhưng trong phạm vi chịu đựng. Hiện tại hẳn là cái sau. Đó là cái hiện tượng tốt, liên tục nhỏ vận rủi muốn so đơn lần lớn vận rủi dễ dàng ứng đối, nhất là ở nơi như thế này, nếu thật là biệt xuất một cái luân cảnh tồn tại đến, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Trần Lâm đằng không mà lên, dọc theo phế tích biên giới tiếp tục tiến lên, tìm kiếm Vu Nguyên Kỳ nói núi cao. Vừa mới bay không bao xa, hắn liền lại dừng thân hình, lần nữa nhìn về phía phế tích, trong tầm mắt có một vệt lục sắc, tại phế tích chỗ sâu, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Ba ba, có bà bối, đi qua nhìn một chút. Thiết trụ lập tức giật dây. Được rồi, không muốn phức tạp, an toàn quan trọng. Trần Lâm do dự một chút, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Thiết trụ lại không nguyện ý lập tức lại nói ra, ba ba không đi ta đi, ở nơi như thế này còn có thể phát sáng, khẳng định không tầm thường, bỏ qua quá đáng tiếc. Trần Lâm do dự một chút, gật đầu nói, vậy ngươi đi đi, nhất định phải cẩn thận. Vận rủi phản vệ là nhằm vào hắn, mặc dù thiết trụ cùng hắn là cộng sinh quan hệ, nhưng cũng không thuộc về một cái chính thể, làm cho đối phương đi xem một chút cũng không tệ. Vạn nhất nếu là cái gì dị thường chi vật, cũng tốt sớm làm ra ứng đối. Ba ba, là một gốc linh hoa. Thiết trụ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến vật sáng bên cạnh, sau đó mừng rỡ phản hồi. Không cần phải để ý đến, trở về đi. Nghe được là linh hoa, Trần Lâm lập tức để thiết trụ trở về. Hắn chỉ muốn xác định một chút có phải hay không có dị thường, cái khác hờ hững, nhất là thiên tài địa bảo, rất có thể sẽ có dị thú thủ hộ, càng không thể ngắt lấy. Nhưng đã quá muộn. Không đợi thiết trụ đáp lại, một tiếng quái khiếu liền từ phế tích bên trong vang lên. Ngay sau đó, Linh hoa bên cạnh mặt đất kịch liệt lay động, vang một tiếng bị sốc lên, chui ra một con to lớn bọ cánh cứng màu đen, tản ra khí tức quỷ dị. Ta đến. Trần Lâm xem xét là quái vật, lập tức phi thần bỏ tới. Quái vật bị diệt hồn chỉ khắc chế, không cần thiết hao phí thiết trụ năng lượng, hiện tại ban lan thạch cùng huyễn dịch thải tinh toàn bộ sử dụng hết, thiết trụ năng lượng một khi hao hết đem không cách nào được bổ sung, không thể tùy ý sử dụng. Vì phòng ngừa quái vật sử dụng quỷ dị thủ đoạn, Trần Lâm người chưa đến, diệt hồn chỉ liền từng đạo bắn ra. Nhưng mà hắn chấn kinh phát hiện, cái này giáp trùng mặc dù là quái vật, nhưng là đối diện hồn chỉ kháng tính vậy mà cực cao. Trên người đối phương hắc giáp có thể phóng thích một tầng phù văn tạo thành vòng bảo hộ, suy yếu phần lớn diện hồn chỉ năng lượng, còn lại yếu ớt hiệu quả không cách nào đối hình thành hữu hiệu tổn thương. Thứ gì quấy rầy bản vương? Giáp trùng thân thể hoàn toàn chui ra mặt đất, tinh hồng ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm, phát ra như tại trong vũ thanh âm. Trần Lâm thần sắc biến đổi. Có thể có bình thường thần trí quỷ dị sinh vật đẳng cấp đều không thấp, mà lại thường thường có được cường đại dị thường thủ đoạn. Trước đó tại Liên Vân Sơn mạch ngoại tình đến cái kia độc nhãn quái, kém chút để bọn hắn toàn quân bị diệt, cuối cùng hắn liên thủ với thiết trụ, cũng không thể đem đối phương lưu lại. Mà cái này giáp trùng còn có thể chống cự diệt hồn chỉ, sợ rằng sẽ khó đối phó hơn. Nguyên lai nơi đây là đại vương địa bàn, tại hạ chỉ là đi ngang qua, cũng không cố ý mạo phạm, cái này mang theo đồng bọn của ta rời đi. Thời kỳ phi thường, Trần Lâm lựa chọn lựa bộ. Ngoắc để thiết trụ bay trở về, thân hình chậm rãi lui về phía sau. Giáp trùng nô ra hai mắt chuyển động hai lần, cũng không có tiến hành truy kích, mà là liếc qua bên cạnh linh hoa, hít hà về sau, thân thể to lớn rút về dưới mặt đất. Trần Lâm thấy thế trong lòng khẽ động. Nhìn tình hình này, cái này gốc linh hoa không phải bình thường chi vật, chí ít cũng là cấp 5, mà lại dưới mặt đất hẳn là còn có rễ cây. Đáng tiếc hắn linh thực đồ giám bên trong cũng không có tương quan ghi chép, không cách nào xác định cụ thể tác dụng, không cần thiết mạo hiểm. Thu hồi tham nghiệm, Trần Lâm tăng thêm tốc độ, thối lui đến phế tích biên giới, liền muốn bay lên không rời đi. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới, lao thẳng tới kia phát sáng hoa đóa. Ha ha ha, cửu thiếu ô sâm, thuộc về ta. Thân ảnh cười lớn một tiếng, vung tay đánh ra một đầu hoa mỹ như tiên, đem hoa đóa cuốn vào trong đó. Trần Lâm bẩy một cái lông mày, đem vừa mở ra hồn dược thu hồi, thân hình lần nữa rời khỏi một khoảng cách, nhưng không có trực tiếp rời đi. Tới không phải người khác, chính là trong đội ngũ cái kia gọi là Thường Ngũ Mang cảnh hậu kỳ tu sĩ, Triệu Tây Ninh đặc biệt nhắc nhở qua, nói đối phương có lung cảnh thủ đoạn, thực lực rất mạnh. Vậy liền nhìn một chút đối phương có thể hay không đối phó cái này giáp chủ quái. Nếu như đối phương có thể đem quái vật chém giết, nói rõ danh phủ kỳ thực, có thể nếm thử cùng kết bạn, dù là đánh đổi một số thứ cũng được. Muốn chết. Hắc giáp trùng lần nữa từ dưới đất chui ra ngoài, lần này không có chất vấn cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng, hai con tự hình xúc tu hóa thành hai thanh màu đen đại đao, một thanh chém về phía cuốn về phía linh hoa chỗ như tiền, một thanh thẳng chạm Thường Ngũ bản thể. Đao quang nhiếp hồn và phách. Lưỡi đao bên trên ngọ ngậy tinh mịn phù văn, không ngừng cải biến sắp xếp chỉnh tự, tổ hợp thành khác biệt đồ án. Mỗi lần biến hóa, đều để đao quang uy thế cường thịnh một đoạn, liên tục tăng lên dưới, toàn bộ phế tích bên trên trống không không gian đều tùy theo chấn động. Quan chiến Trần Lâm con người co rụt lại. Cái này giáp trùng quái xúc tu bên trên tinh mịn phù văn, lại cùng cái kia trôi quỷ vương đao cùng loại, mà lại phù văn số lượng càng nhiều, phức tạp hơn. Đồng thời theo phù văn hiện hiện, không gian xung quanh trở nên cảm giác gáp bách mười phần, hắn cách xa như vậy, đều muốn dựa vào hồn chủ truyền thừa khí tức chống cự. Thường Ngũ sợ là nếu không diệu. Loại này phù văn là đẳng cấp cao thể hiện, cần đem một loại nào đó thủ đoạn tăng lên tới cực hạn, mới có thể chất biến ra, được xưng là phù văn hóa linh. Giáp trùng quái có thần thông như vậy, hẳn là lung cảnh tồn tại không thể nghi ngờ, Thường Ngũ có mạnh đến đâu, cũng chỉ là mang cảnh hậu kỳ, trên lệch cảnh giới không phải bảo vật có khả năng đền bù. Nhưng vượt quá Trần Lâm sở liệu, Thường Ngũ đối mặt giáp trùng công kích lại không nhìn thẳng, cũng không có bị lung cảnh lĩnh vực vây khốn. Cổ tay rung lên, nhuyễn tiên bên trên năm viên bảo thạch tản mát ra khác biệt qua mang, giao ánh sinh huy, trong nháy mắt tạo thành một mặt đồng dạng che kín huyền ảo phù văn quan vẫn. Sau đó một phân thành hai, vừa vặn đem giáp trùng hai cây xúc tu ngăn trở. Cùng lúc đó, nhuyễn tiên phát ra từng đợt vụ vụ, vô số phát sáng phủ văn đổ xuống mà ra, đem linh hoa bên ngoài bừng sáng đánh tan, cuốn ở bản thể phía trên. Lên. Thường Ngũ hét lớn một tiếng, dùng sức đem nhuyễn tiên kéo một phát, liền phải đem linh hoa trừ tận gốc ra. Thế nhưng lại không thể thành công. Linh hoa nhẹ nhàng bãi xuống, liền đem nhuyễn tiên quấn quanh tránh thoát, tiếp lấy co rụt lại, thế mà rút vào dưới mặt đất. A. Thường Ngũ kinh nghi một tiếng. Ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì, lần nữa cười to, giống như là phát hiện khó có thể tưởng tượng chân bảo. Hắn quay đầu liếc qua Trần Lâm phương hướng. Trầm giọng quát, "Tiến Bắc Huyền đúng không? Tới cùng ta cùng một chỗ chém giết cái quái vật này, chờ ta đem Cửu Thiếu Ô Sâm lấy ra, có thể cho ngươi một chút chỗ tốt." Trần Lâm không có trả lời. Chương 2204, giáp trùng. Hai chương 2204, giáp trùng. Hai mà là bước ra lui lại, đem thân hình biến mất tại hắc ám bên trong. Bất quá không có triệt để rời đi, mà là dựa vào trời mở mắt hiệu quả, tiếp tục quan sát song phương chiến đấu. Thử, nhắc gan chi đồ. Thường Ngũ không có trời mở mắt thần thông, coi là Trần Lâm thật rời đi, không tiếp tục đi để ý tới, đem lực chú ý đặt ở hắc giáp quái trên thân. Thử, quái vật à, bất quá là đến từ dị giới tạm tới thôi, người khác sợ các người, Thường Mộ cũng không sợ, thức thời cút nhanh lên, nếu không liền đem người nướng nhắm rượu. Thường Ngũ lắc một cái nhuyễn tiên, đối hắc giáp quái lạnh giọng quát lớn. Hắc giáp quái nhìn một chút rụt về lại linh hoa, hai con tinh hồng ánh mắt không ngừng lấp lóe, ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng, nhưng không có phát động công kích, mà là thân hình uốn éo, lần nữa chui vào dưới mặt đất. Hành động này để Thường Ngũ sững sờ, lập tức liền biến sắc, nhuyễn tiên gào thét mà ra, phía trên bảo thạch phát ra quang mang tại roi thân bên trong quấn quanh kéo dài, đem nhuyễn tiên ngưng kết thành một đầu ngũ thải cự long, đâm đầu thẳng vào linh đậu phộng dài chi địa. Chập, chập muộn thanh âm từ dưới đất vang lên. Lập tức linh đậu phộng sở trường mặt đất vỡ ra từng đạo khe nứt to lớn, nhanh chóng hướng bốn phía kéo dài, toàn bộ khu phế tích đều rung động, sau đó ầm vang sụp đổ. Phương biên hơn 10 dặm phế tích toàn bộ biến mất, chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy đen nhánh hang lớn, một con bọ cánh cứng màu đen phiêu phù ở hang lớn bên trong. Giờ phút này chỉ giáp trùng thân hình lớn mười mấy lần, còn có hai cái đầu sọ, đều sinh ra nhân loại khuôn mặt. Trên người móng đuốt biến thành tay chân, nhưng là chỉ có hai cánh tay, lại có ba cái chân, lộ ra dở dở ương ương. Hèn mọn sâu kiến, ngươi phá hủy bản vương kế hoạch, nhất định phải trả giá đắt. Hắc giáp trùng hai tay đều nắm lấy một thanh đại đao. Đao vẫn là xúc tu biến thành, nhưng tán phát khí tức lại so trước đó kinh khủng nhiều, chưa kích phát, lưỡi đao chỗ không gian liền xuất hiện từng đầu nhỏ bé vết rách. Thường Ngũ sắc mặt khó coi. Hắn không có cùng hắc giáp quái tranh miệng lưỡi chi phong, cũng không có giao chiến ý nghĩ. Tiêu Cửu Khiếu Ô Sâm rõ ràng là bị đối phương ăn, hắn coi như giết đối phương, cũng không thể đem đồ vật phục hồi như cũ, mà lại đối phương ăn Ô Sâm sau thực lực bạo tăng, hắn không nhất định là đối thủ. Nghĩ tới đây hắn run tay một cái, liền đem nhuyễn tiên quấn ở bên hông, biến thành một đầu đai lưng. Phía trên bảo thạch quang hoa lưu chuyển, đem hắn thân hình bao phủ, chậm rãi trở thành nhạt biến mất. Muốn chạy? Hắc giáp quái kiến trạng nổi giận, há miệng, vậy mà phun ra một cái đen xì bút bê đến, cái này bút bê toàn thân trên dưới không ngừng núp đích, liền phảng phất có đếm không hết côn trùng tại chui tới chui lui. Trên thực tế là từng cái phù văn tổ hợp đang biến hóa sắp xếp, cho người cảm giác dị thường quỷ dị. Hoa nhi này vừa xuất hiện, toàn bộ không gian nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, tràn đầy âm hàn đến cực điểm khí tức, đồng thời trong phạm vi trăm dặm trong hư không đều có quỷ dị phù văn hiện hiện, lít nha lít nhít, như là bay múa tiểu trùng. A! Phế tích bên ngoài vang lên một tiếng hét thảm, Thường Ngũ thân hình từ trong bóng tối ngã ra, toàn thân trên dưới tất cả đều bị phù văn tiểu trùng bao đầy, không ngừng hướng trong thân thể của hắn chui. Bất quá hắn trên ngai lưng bảo thạch tiếp tục phát ra quang mang, tại trên da tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Mặc dù chật vật, nhưng tạm thời còn có thể duy trì. Nơi xa, mấy đạo nhân ảnh ngay tại từ khác nhau địa phương ghé qua, phương hướng đều là phế tích chỗ, bởi vì nghe được tiếng đánh nhau, muốn tới xem xét tình huống. Đồng nhiên, trong bóng tối vô số phi trùng hiện hiện, hướng thân thể của bọn hắn đánh tới. Mới đầu đều cũng không để ý, nhao nhao thi triển thủ đoạn tiến hành diệt sát, nhưng ngay lúc đó bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện, vô luận sử dụng thủ đoạn gì, đều không thể đối với mấy cái này phi trùng tạo thành tổn thương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị phi trùng bao trùm, sau đó tiến vào thể nội. Tại kêu rên bên trong chết đi, thân thể cũng bị phân giải, một điểm vết tích đều không có lưu lại. Trần Lâm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá hắn trước tiên liền phát hiện không đúng, lập tức sử dụng diện hồn chỉ tiến hành phản kích, hiệu quả cũng phi thường bá đạo, chỉ cần bị diện hồn chỉ sóng năng lượng cùng, phù văn côn trùng liền lập tức bị tiêu diệt. Nhưng côn trùng thực sự quá nhiều, che giả mang mọc, căn bản giết không nổi. Rơi vào đường cùng, Trần Lâm chỉ có thể điều động hỏa diễm chi lực, tại quanh thân ngoại hình thành một vòng hỏa diễm bình chướng, lúc này mới hóa giải bị thôn phệ nguy cơ. Côn trùng như bay nga dập lửa, từng tầng bị thiêu chết. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, phù văn tiểu trùng càng ngày càng ít, cuối cùng không còn xuất hiện. Nhưng Trần Lâm cũng không cao hứng. Như thế một hồi, thiết trụ năng lượng liền dùng hết chí ít hai thành, may mắn thiết trụ đã có thể trưởng khống tự thân năng lượng, không cần nhất định phải một lần thành công, bằng không hắn liền đem mất đi lá bài tẩy này. Ba ba, chúng ta trở về nhìn xem, nói không chừng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Gặp Trần Lâm muốn đi, thiết trụ lập tức đưa ra đề nghị. Sau đó tiếp tục thuyết phục. Dù sao nơi này khắp nơi là nguy hiểm, kia trong phế tích có một con cường đại quái vật, liền sẽ không có những quái vật khác tồn tại. Nếu thật là kia họ Thường cùng quái vật lưỡng bại câu thương, chúng ta chẳng những có thể đạt được song phương bảo vật, còn có thể trốn ở quái vật trong xào huyệt, khẳng định so nơi khác an toàn hơn. Trần Lâm trầm ngâm một trận, nhẹ gật đầu. Thiết trụ mặc dù xúc động, nhưng nói cũng có đạo lý. Phải chăng có thể được đến bảo vật không trọng yếu, nhưng vận rủi phản phệ trong lúc đó, xác thực không có gì an toàn chỗ. Ta đến dò đường. Gặp Trần Lâm đồng ý, toàn thân mạo hiểm thừa số thiết trụ lập tức sinh động, từ cổ tay rời đi, hướng phế tích phương hướng bay đi. Trần Lâm lập tức đuổi theo. Phế tích. Thường Ngũ bị phù văn tiểu trùng vây khốn không thể động đậy, hắc giáp quái phun ra phù văn bút bê về sau, cũng phiêu phù ở hàng lớn bên trong không nhúc đích, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Song phương lâm vào giằng co. Giết. Lúc này, giáp trùng quái chợt vật gạt ra một chữ. Đứng tại nó đỉnh đầu phù văn bút bê như là đạt được hiệu lệnh, lập tức rỗi ra tay nhỏ đối với mình đầu gỗ, đầu một trận rung động, từng cái đại hào phù văn bay ra. Phù văn bút bê lay động một cái, tạo thành thân thể phù văn kem chút không có tản ra, nhưng cuối cùng vẫn ổn định thân hình. Lập tức tay nhỏ một chảo, bay ra ngoài đại hào phù văn quang mang lấp lóe, đan vào lẫn nhau dung hợp, ngưng tụ thành một chi đen nhánh mũi tên, bị hắn chộp vào trên tay, dùng sức hướng Thường Ngũ vọt tới. Đông. Đúng lúc này, đen nhánh hang lớn phía dưới truyền đến bịch một tiếng, mười phần yếu ớt đến ngay cả Thường Ngũ đều không có nghe thấy. Nhưng phù văn bút bê lại nhận lấy ảnh hưởng, vốn cũng không ổn thân thể vì đó run lên, dẫn đến mũi tên chính xác xuất hiện sai lầm, thế mà không có thể bắn bên trong Thường Ngũ, mà là từ hắn bên thai bay đi, thẳng vào xa xa hắc ám bên trong. Trần Lâm ngay tại thận trọng tiến lên, đột nhiên thần sắc biến đổi, thân hình cực tốc lui lại đồng thời, lần nữa điều động hỏa diễm chi lực, hình thành hỏa diễm bình chướng. Sau đó chỉ thấy một chi đen nhánh mũi tên phá hư mà tới. Hỏa diễm bình chướng chỉ trì trệ một chút, liền bị trực tiếp đánh tan, sau đó thẳng đến mi tâm của hắn. Chương 2205, cốt phiến. Một chương 2205, cốt phiến. Một đen nhánh mũi tên mang theo khí tức khủng bố, thoáng qua đã đến trước mắt. Trần Lâm lại gặp không hoảng hốt. Thân kinh bách chiến hắn liếc mắt liền nhìn ra, mũi tên này mũi tên cũng không phải là vật thật, mà là từ loại kia tinh mịn hóa linh phủ văn ngưng tụ mà thành, cho nên không tránh không né, trực tiếp tiêu hao bản nguyên linh hồn. Diệt hồn chỉ một kích toàn lực. Một chỉ này thả ra u quang, ẩn ẩn cũng có phủ văn lấp lóe, nhưng năng lượng không chút nào tiết ra ngoài, uy năng tất cả đều tụ tập tại một điểm. Đầu ngón tay cùng mũi tên chênh lệch chút xíu tương giao. Sau đó mũi tên tựa như cùng bị định trụ, từ mũi tên bắt đầu, một chút xíu tán loạn, hóa thành đến không hết tinh mịn phủ văn, chôn vùi ở trong hư không. Chít chít. Giáp trùng vãi đỉnh đầu phù văn bút bê phát ra quái thiếu, thân hình không ngừng bật bẹo lắc lư, tựa hồ bị không nhẹ phản vệ, nó lập tức nổi giận, thân hình lóe lên liền trực tiếp hướng Thường Ngũ đánh tới. Đi chết. Thường Ngũ đang liều mạng chống cự trên người phù văn phi trùng, thấy thế mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, chiếu xuống gai lưng bảo thạch phía trên. Bảo thạch hào quang tỏa sáng, hóa thành một thanh ngũ sắc quang kiếm, đối phù văn bút bê chém xuống. Nhưng mà được cái này mất cái khác. Kể từ đó, trên thân lồng ánh sáng năng lượng chịu ảnh hưởng, bị phù văn phi trùng công phá, một mạch tiến vào thể nội. Trong nháy mắt liền bị thôn vệ thành tàn bã. Kiếm ánh sáng lúc này mới chém xuống, đem phủ văn bút B một phân thành hai. Nhưng phủ văn bút B cũng chưa chết, mà là cùng thôn vệ song thường ngũ phủ văn phi trùng hợp tại một chỗ, một lần nữa hóa thành bản thể. Lóe lên liền muốn trở lại giáp trùng quái trên thân. Đúng lúc này, hang lớn bên trong dâng lên một đám lửa, đem giáp trùng quái bao phủ ở bên trong, thường ngực bắt đầu cháy rừng rực. Theo hỏa diễm thiêu đốt, phủ văn bút B thân thể cũng đi theo lớp lóe, hai mắt toát ra vẻ hoảng sợ, thân hình cực tốc hướng giáp trùng quái bay đi. Thế nhưng là từng đạo u quang xuất hiện, đưa nó trở về giáp trùng thân thể đường đi ngăn chặn. Phù văn bút bê đối u quang vô cùng kiên kỵ, chỉ có thể vừa đi vừa về trốn tránh, nhưng theo thời gian kéo dài, thân thể của nó càng ngày càng không ổn định, cuối cùng tán loạn ra, hóa thành phù văn tuân hướng giáp trùng. Mấy chục cái đại hào phù văn không ngừng bị u quang chôn vùi, cuối cùng chỉ còn một con lớn nhất, đột phá ngăn cản đến giáp trùng phụ cận. Lại chậm một bước, hỏa diễm thiêu đốt kết thúc, to lớn giáp trùng quái vật biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một khối lớn chừng bàn tay cốt phiến, cái khác bộ vị đều bị thiêu thành tro tàn. Đại hào phù văn lóe lên, chui vào cốt phiến bên trong. Cốt phiến khẽ run lên, hướng hang lớn chỗ sâu bay đi. Lúc này Trần Lâm thân ảnh đột nhiên hiện ra, huyễn hóa ra linh hồn đại thủ, một tay lấy cốt phiến bắt trở về, đánh tiếp vài cái diện hồn chỉ. Nhưng là cốt phiến không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ đã không có chút nào linh thể tồn tại. Thứ này rất kỳ quái a, không giống như là phù văn kết tinh, cũng không phải quái vật kia tự thân giáp xác, không phải là bảo vật gì. Thiết trụ tiến lên trước, nhìn xem cốt phiến nói. Trần Lâm lắc đầu, ta cũng nhìn không ra đến, bất quá kia giáp trùng quái vật có thể chống cự diện hồn chỉ, hẳn là vật này nguyên nhân, nhưng nhìn không hề giống được luyện chế qua, càng giống là một loại nào đó sinh vật cường đại hải cốt mạnh mẽ. Cái kia có thể kích phát ta? Thiết chủ có chút thất vọng hỏi. Trần Lâm thử một chút, gật đầu nói, có thể bị năng lượng kích phát, nhưng muốn sử dụng, cần trước tiến hành luyện hóa, nhất thời nửa khắc khó mà làm được. Có thể sử dụng là được, bằng không uổng phí sức lực. Thiết chủ tâm tình tốt một chút, sau đó không nói thêm gì nữa, cuộn tại Trần Lâm trên cổ tay, cũng không tính uổng phí sức lực, đây không phải còn có một cái bảo vật ta. Trần Lâm vây tay một cái, đem thường ngũ đầu kia đai lưng thu hút trong tay, cẩn thận tiến hành quan sát, tiếp lấy vận chuyển bản tự quyết. Phía trên bảo thạch lập tức nở rộ quang mang, giao ánh sinh huy. Đai lưng thì hiện ra phủ văn hình ảnh, cái này khiến Trần Lâm ánh mắt sáng lên, lập tức sử dụng vạn tượng quyết bên trong ghi lại phương pháp đối đai lưng tiến hành luyện hóa. Món bảo vật này công phòng nhất thể, nếu như có thể lập tức luyện hóa sử dụng, đối với hắn an toàn sẽ có tác dụng to lớn. Trần Lâm còn lo lắng luyện hóa sẽ thất bại, dù sao cũng là vận rủi phản vệ trong lúc đó, mọi việc không thuận vì trạng thái bình thường, không nghĩ tới rất thuận lợi, tùy tiện liền đem thường ngũ lạc ấn xóa đi, đặt xuống mình thần lực ấn ký, đồng thời cũng minh bạch đai lưng tác dụng. Nam viên bảo thạch vì ngũ hành sở thuộc, kích phát sau có thể đem ngũ hành chi lực hòa hợp một chỗ, cũng có thể tách ra sử dụng. Mỗi một khỏa đều có to lớn uy năng. Đây là tiếp theo. Nhất làm cho Trần Lâm vui mừng chính là, làm vật dẫn dây lưng nội bộ có một cái cỡ nhỏ không gian chứa vật, mặc dù chỉ có 3 thước vuông, còn không thể thu nạp sinh mạng thể, nhưng cũng coi như giải quyết vấn đề lớn. Nếu không tất cả mọi thứ đều cong lên người, thật sự là không tiện, còn dễ dàng bị người để mắt tới. Trước kiểm tra một chút đồ vật bên trong, Trần Lâm đem tự thân vật phẩm thu nhập trong đó. Tất cả vật phẩm đều thuận lợi thu nạp, duy chỉ có vừa mới đạt được cốt phiến, làm sao đều thả không đi bảo. Vật phẩm không cách nào thu nhập không gian chữ vật, thường thấy nhất chính là hai loại nguyên nhân, một cái là sinh mệnh hạn chế, lại một cái chính là đẳng cấp hạn chế. Trần Lâm lần quan sát một trận, không thể từ phía trên cảm thấy có sinh mệnh khí tức. Hắn không khỏi ánh mắt tỏa sáng. Dưới tình huống bình thường, cùng bảo vật kết hợp cùng nhau khí linh, còn có chưa thành hình sinh mệnh thôi thai, đều không nhận sinh mệnh hàng rào hạn chế, vật này không thể nhận nạp, hẳn không phải là phù văn chi linh nguyên nhân. Đó chính là cấp bậc. Thường ngũ đầu này đai lưng đẳng cấp cũng rất cao, vẫn là trong thần miếu sản xuất thần khí, có thể vượt qua nó chữ vật hạn mức cao nhất, có thể nghĩ cái này cốt phiến đẳng cấp đạt đến loại trình độ nào. Thật sự là một chuyện chí bảo. Trần Lâm tâm tình thật tốt. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, có phải hay không vận rủi phản vệ đã kết thúc. Bất quá vì bảo hiểm, hắn lần nữa đối cốt phiến thi triển mấy lần diệt hồn chỉ, sau đó cẩn thận thu hồi. Cuối cùng, Trần Lâm nhìn về phía hang lớn phía dưới. Từ trên cao nhìn xuống, cái này hang lớn liền như là một trương cự thú miệng, cho người ta một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Nhưng bung ra cảm giác dò xét, nhưng lại cái gì đều không cảm ứng được. Ngươi cảm thấy muốn hay không xuống dưới? Gặp thiết chủ không có lên tiếng, Trần Lâm chủ động hỏi thăm. Ta cũng không biết. Thiết chủ có chút do dự. Ta cảm giác phía dưới này tựa hồ có vô cùng. Cảm giác ôn hòa, nhưng lại không cách nào phán đoán phải chăng gặp nguy hiểm, cho nên ba ba có đi hay không, vẫn là chính ngươi làm quyết định cho thỏa đáng.
Ồ,
Trần Lâm nghe vậy khẽ giật mình, lại vận dụng hết thị lực quan sát một chút, vẫn là cái gì không nhìn thấy. Thôi làm trầm ngâm nói, đã kia giáp trùng quái vật ở bên trong ở lại, đoán chừng không có những vật khác, nhiều lắm là cũng chính là đối phương thủ hạ hoặc là trứng, chúng ta liền xuống đi xem một chút đi. Trần Lâm có thể cảm giác được, thiết trụ là nghĩ tiếp. Vậy liền đối phương chỗ toàn nguyện.
Có ngay.
Thiết trụ lập tức hưng phấn lên, từ trên cổ tay bắn lên, dẫn đầu hướng phía dưới bay đi. Trần Lâm lập tức đuổi theo. Hai cha con cẩn thận từng ly từng tí, một chút xíu chìm vào lòng đất chỗ sâu. Càng hướng xuống, năng lượng càng nồng đậm, để Trần Lâm có chút không kiên trì nổi, trước đó linh hồn tiêu hao quá lớn, không cách nào dựa vào linh hồn chống cự, hắn chỉ có thể tiến vào phú linh chi cảnh. Hiệu quả rất không tệ. Chương 2205, cốt phiến. Hai chương 2205, cốt phiến. Hai vừa tiến vào phú linh trạng thái, đông cảm giác áp lực nhẹ đi. Nhưng ở dạng này trạng thái dưới, năng lực khác tất cả đều nhận hạn chế, nếu như không phải kiếm không dẫn xuất kiếm tâm của hắn, để hắn nắm giữ tầng thứ cao hơn kiếm ý, ngay cả duy trì lơ lửng đều làm không được. Ba ba theo sát ta. Thiết trụ gặp Trần Lâm tiến vào phú linh chi cảnh, liền hiểu tình trạng, lập tức thả chậm tốc độ, phòng ngừa lại có nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Trần Lâm trong lòng ấm áp, còn phải là mình nuôi nhi tử, mặc dù không phải thân sinh, lại so thân sinh càng đáng tin cậy. Cái kia mấy vóc dáng tự, ngoại trừ Trần Linh Nhi bên ngoài, đều chỉ nhìn chằm chằm hắn tài nguyên tu luyện, hoàn toàn không có thân tình tồn tại. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại đen nhánh không gian dưới đất bên trong, không cách nào phán đoán chính xác đi qua quá lâu, Trần Lâm đánh giá có chừng gần nửa canh giờ, rốt cục rơi vào trên mặt đất. Hắn lập tức thu hồi phú linh trạng thái, kích phát trời mở mắt xem xét tình huống. Phát hiện nơi ở rất là chật hẹp, cũng liền một cái đại điện phạm vi, phía trước có cái hố, nhìn hình dạng hẳn là giáp trùng quái vật thường xuyên nằm sấp địa phương. Mà tại hố to đối diện thì là một cái hiện ra tối tăm cửa lớn. Cho dù là tại hắc ám hoàn cảnh bên trong, cánh cửa này bên trên hào quang màu đen đều hết sức rõ ràng, nhưng lại không phải năng lượng sinh ra sáng ngời, mà là chất liệu bản thân nhân tố. Một cánh cửa. Trần Lâm kinh nghi bất định, thân hình lui về phía sau một chút, liên tiếp vách tường về sau, mới tiếp tục quan sát. Cánh cửa này có cao hơn 2 trượng, hơn 1 trượng rộng, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, cũng không có phía sau kiến trúc, liền độc lập đứng sừng sững ở đó. Thiết trụ. Chính quan sát thời khắc, Trần Lâm phát hiện thiết trụ tiểu xảo thân thể phóng qua hố to, một chút xíu trôi hướng cửa lớn, nhưng không quá giống chủ động quá khứ dáng vẻ, lập tức dùng tâm linh triệu hoán, lại không đạt được đáp lại. Ngươi thế nào? Trần Lâm cải thành trực tiếp phát ra tiếng, cũng lần nữa tiến vào phú linh chi cảnh, phi thân đổi về phía trước. Ta không sao, ba ba không được qua đây, bên này khả năng gặp nguy hiểm, ta trước dò xét một chút. Thiết trụ phát ra yếu ớt thanh âm, ngữ khí có chút quái dị. Trần Lâm ánh mắt có chút lóe lên, nhìn một chút đối phương, vẫn là đem thân hình đứng tại hố to bên dưới, sau đó chú mục quan sát. Lúc này hắn chợt phát hiện, tại kia cửa lớn phía dưới cùng một bên khung chỗ, khe hở tựa hồ so địa phương khác phải lớn một chút, hơn nữa còn có một chút bị kéo đứt thực vật sợi dễ. Hắn không khỏi nghĩ tới điều gì, lập tức thuận vách tường hướng lên xem xét. Quả nhiên, tại cửa lớn một bên trên vách tường cũng có một chút bị kéo đứt sợi dễ, ngoài ra còn có rất nhiều tương đối thô to hình ống lõm, rõ ràng là có đồ vật gì bị từ đó lấy ra. Không cần đoán đo, khẳng định là gốc kia linh hoa dễ cây không thể nghi ngờ. Trần Lâm lập tức liền muốn đem phát hiện này nói cho thiết trụ, lại phát hiện đối phương đã đến cạnh cửa, điểm rơi đúng là hắn nhìn thấy khe hở chỗ. Sau đó ở nơi đó không ngừng trên dưới leo lên leo xuống, cuối cùng thế mà chui vào. Không muốn lô mãng, Trần Lâm vội vàng ngăn lại. Cái này cửa lớn quỷ dị như vậy, bên trong đến tột cùng kết nối địa phương nào khó mà phỏng đoán, một khi đi vào sinh tử khó liệu. Thiết trụ vẫn là không có trả lời. Bất quá cũng không có thật đi vào, nhuyễn động mấy lần về sau, lại từ khe hở bên trong lôi ra. Còn lôi ra một cây đoạn cần, dùng sức hất lên. Đoạn cần liền bay đến Trần Lâm trước mặt, bị hắn một thanh tiếp được. Không đợi hắn xem xét, đoạn cần liền ánh sáng nhạt lóe lên, biến thành một cái hoàn chỉnh đen nhánh nhân sâm. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng kia phủ văn bút bê không khác nhau chút nào, cũng là mập mạp hình người, nhưng là phía trên có 9 cái điểm sáng, cho người ta một loại cực kỳ thần bí cảm giác. Cửu khiếu ô sâm, hình dạng cùng đặc thù quá rõ ràng, hẳn là thường ngũ nói cửu khiếu ô sâm không thể nghi ngờ, mà lại cái này hẳn là mới là chỗ tinh hoa. Làm được tốt, Trần Lâm lớn tiếng tán thưởng. Hắn còn tưởng rằng mình cùng bảo vật này vô duyên, không nghĩ tới đổi lui, vẫn là rơi xuống trên tay hắn. Như thế đẳng cấp bảo vật, coi như bị giáp trùng quái vật ăn một bộ phận, vẫn không phải bình thường thiên tài địa bảo có thể so sánh, nói không chừng có thể để cho hắn thực lực tăng nhiều. Cái này Linh Lung Tông thật đúng là khắp nơi trên đất là bảo. Đem linh sâm thu hồi, Trần Lâm nhìn về phía thiết trụ, lại phát hiện đối phương phiêu phù ở trước cửa, đang lặng lặng mà nhìn xem hắn. Được rồi, có cái này thu hoạch đã đầy đủ, không cần tiếp tục mạo hiểm, trở về đi. Trần Lâm lên tiếng chào hỏi. Thiết trụ nhưng vẫn là không có trả lời, thân thể nho nhỏ không ngừng rung động, cũng tản mát ra một loại bi thương cảm xúc, dường như đang khóc. Thế nào? Trần Lâm sinh ra dự cảm không tốt, tâm không khỏi nhức lên. Ta phải đi. Thiết trụ cải thành tâm linh giao lưu, ngữ khí nghẹn nào. Vì cái gì? Có phải hay không khôi phục ký ức? Trần Lâm tâm tình lập tức trở nên phiền muộn, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là bình hòa hỏi thăm tình huống. Ừm. Thiết trụ khẽ ừ khôi phục một chút xíu, lai lịch của ta phải cùng môn này sau thế giới có quan hệ, cho nên mau mau đến xem, nhưng là ta còn không nỡ bỏ ngươi. Ha ha. Trần Lâm cười cười. Nam tử hán đại trợ phu, làm sao còn như thế lề mề chậm chạp, có thể tìm tới lai lịch là chuyện tốt, đi thôi, không cần lo lắng cho ta, về sau chúng ta tại tình khư gặp nhau. phía sau cửa không phải tinh khư, cũng không phải cùng tinh khư có liên quan giao diện. Thiết chủ ngữ khí càng thêm trầm thấp. Cụ thể là nơi nào ta cũng không biết, nhưng khí tức để cho ta rất quen thuộc, tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán ta, ta không cách nào cự tuyệt, thế nhưng là ta không có ở đây, sợ ba ba không cách nào an toàn rời đi cái này bí địa. Ngươi cũng quá coi thường ta. Trần Lâm bĩu môi. Ba ba của ngươi ta tu luyện mấy ngàn năm, kinh lịch nguy hiểm nhiều vô số kể, cái nào một lần không phải cười đến cuối cùng, ta mới thật sự là nhân vật chính. Nha. Thiết chủ ồ một tiếng, lại trầm mặc một trận, mới trầm giọng nói, vậy ta liền đi chờ ta biết rõ ràng trận tướng, trở lại tìm ngươi. Đi thôi đi thôi. Trần Lâm phất phất tay, một bộ không tiên nhẫn hình. Thiết chủ há miệng, phun ra một cái chừng hạt gạo hạt ánh sáng, bay tới Trần Lâm trước mặt. Đây là ta bản nguyên kết tinh, ban lan tinh năng lượng dùng không ít, chỉ có thể ngưng kết nhiều như vậy, lưu cho ba ba ngươi dùng phòng thân, ngươi nhất định phải còn sống ra ngoài. Nói xong quay người lại, chui vào trong khe cửa. Ba ba tuyệt đối không nên nếm thử tiến vào cửa này, chí ít hiện tại không được, phía sau cửa khí tức rất nguy hiểm. Theo thân thể toàn bộ biến mất, thanh âm cũng theo đó đình chỉ. Trần Lâm há to miệng, không có phát ra âm thanh, chỉ là đứng tại chỗ ngẩn người. Cho vẹn một nén nhang về sau, mới thở thật dài một tiếng. Thiên hạ không có tiệc không tan, hắn nghĩ tới thiết trụ sẽ rời đi, cũng không có ý định đem đối phương một mực trói buộc ở bên người, nhưng không nghĩ tới sẽ đi nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Không biết có phải hay không nhận lấy vận rủi phán vệ ảnh hưởng. Nghĩ tới chỗ này, Trần Lâm càng thêm phiền muộn. Tình nguyện kinh lịch hơn trăm lần chém giết, hắn cũng không nguyện ý dùng phương thức như vậy tiêu hao vận rủi. Thiết trụ không chỉ là trợ thủ của hắn, càng là tình cảm của hắn ký thác. Hắn là thật đem đối phương làm con trai nuôi. Ai? Trần Lâm lại thở dài, sau đó đem bực bội tâm tình đè xuống, tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn tạm thời không định ra ngoài. Thứ nhất là chờ một chút thiết trụ, không có tìm đúng đối phương rất nhanh liền có thể ra. Còn nữa cái này hàng lớn bên trong không có quái vật, năng lượng áp chế lợi hại bình thường sinh vật không chịu nổi, với hắn mà nói so bên ngoài muốn an toàn. Trước tiên ở nơi này khôi phục một trận lại nói. Chương 2206, Thiên Thiên Linh Anh. Một chương 2206, Thiên Thiên Linh Anh. Một không biết có phải hay không thiết trụ rời đi, để vận rủi tiêu tán một chút, liên tiếp mấy ngày đều không có nguy hiểm giáng lâm. Nhưng Trần Lâm lại cao hứng không nổi. Thiết trụ nhiều ngày như vậy cũng chưa trở lại, trên cơ bản là rất không có khả năng trở về, mà lại không biết sinh tử, hắn khó tránh khỏi trong lòng lo lắng. Mà lại không có thiết trụ ở bên người, rất nhiều chuyện đều nhận hạn chế. Đầu tiên hột động tiên không cách nào mở ra. Bên trong còn có rất nhiều vật phẩm không có lấy ra, đặc biệt là màu lam dị tộc cho hắn tấm đùa kia sách, lúc đầu có thể coi như át chủ bài, bây giờ lại là không có hy vọng. Còn có thực lực phương diện, không có thiết trụ, hắn đối mặt mang cảnh hậu kỳ đều rất khó thủ thắng, chớ nói chi là lùng cảnh cường giả. Nghĩ đến cái này Trần Lâm càng thêm phiền muộn. Hắn tiếp cái này Linh Lung Tông nhiệm vụ, chủ yếu chính là cầm tới tần nguyện ảnh ban lan tinh, tốt cho thiết trụ cung cấp năng lượng, hiện tại ban lan tinh có thể hay không cầm tới không nhất định, thiết trụ lại rời đi hắn. Sớm biết dạng này còn không bằng trong thành tu luyện. Ngoại trừ thực lực phương diện, về sau thứ hai thân phận cũng không thể lại tùy ý hoán đổi, đối với hắn ảnh hưởng cũng rất lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Lâm thình lình phát hiện, hắn đối thiết trụ ỷ lại thế mà đến trình độ như vậy. Có lẽ đối với phương rời đi, đối bọn hắn hai cái đều là chuyện tốt, đối phương có thể tìm kiếm bản thân mà hắn cũng có thể xem kỹ tự thân, càng thêm dụng tâm tu hành. Lắc đầu dứt bỏ tạp niệm. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Tính toán thời gian đã qua 6 ngày, không thể tiếp tục trốn ở chỗ này, muốn đi cùng Vu Nguyên Kỳ tụ hợp mới được. Lần nữa kiểm tra một chút vật phẩm trên người. Trước tiên đem bảo thạch đai lưng mang tại trên lưng, vật này công phòng nhất thể, liền xem như thường ngũ chi vật, cũng phải để phát huy được tác dụng. Đương nhiên, che lấp một chút vẫn là có cần phải. Thế là Trần Lâm đem đai lưng tiếp thân cất đặt, bên ngoài chụp vào một kiện nhuyễn giáp, sau đó lại xỏ vào chính mình quần áo. Xử lý xong đai lưng, Trần Lâm lại lấy ra cốt phiến cùng cửu khiếu ô sâm, lộ ra vẻ do dự. Trải qua mấy ngày nay phỏng đoán, hắn phát hiện một sự kiện, chỉ cần dùng năng lượng kích thích căn này cửu khiếu ô sâm, phía trên 9 cái điểm sáng ở giữa liền sẽ hiện ra phát sáng đường cong, đan vào lẫn nhau, cũng có dấu vết mà lần theo. Phản phất là một loại hành công lộ tuyến. Trừ cái đó ra, đương cửu khiếu ô sâm bên trên đường cong sáng lên về sau, cốt phiến bên trên cũng đi theo sinh ra phản ứng, tựa hồ có phủ văn ẩn ẩn hiện hiện. Trần Lâm đem hai kiện vật phẩm phóng tới một chỗ, lại liếc mắt nhìn cửa lớn, sau đó đứng người lên, triển khai hồn dược bay đi, thử thăm dò một chút xíu tới gần. Cũng không có cái gì nguy hiểm xuất hiện, liền đem thân thể rơi vào chỗ khe cửa, cầm cốt phiến ước lượng một chút. Trần Lâm trên mặt hiện ra quả là thế thần sắc. Đúng như hắn đoán, cái này cốt phiến lớn nhỏ, vừa vặn có thể từ khe hở bên trong thông qua, như vậy thứ này hẳn là trong môn chi vật. Về phần tại sao lại được mang đi ra, ngược lại không nhất định là người làm, có thể là bởi vì căn này cựu khiếu ô sâm này tham gia sinh trưởng ở cái địa phương này, thời gian dài phía dưới, hấp thu trong môn tiêu tán ra khí tức, cũng đem rễ cây đâm vào khe cửa bên trong, cuốn chặt lấy cái này cốt phiến. Về sau bị kia giáp trùng quái vật phát hiện, thu lấy dâu sâm thời điểm, đem cái này cốt phiến cho mang ra ngoài. Trần Lâm ánh mắt lấp lóe. Nếu như ý nghĩ của hắn chính xác, như vậy giáp trùng quái sở dĩ có thể vận dụng cốt phiến, đại khái suất cùng ô sâm tương quan. Đối phương luyện hóa dâu sâm, thu được ngự sử cốt phiến năng lực, thế là liền một mực thủ tại chỗ này chờ đợi ô sâm tiếp tục sinh trưởng, kỳ vọng có thể lại từ trong môn mang ra bảo vật, hay là muốn luyện hóa tăng thực lực lên. Kết quả hắn cùng thường ngũ xuất hiện, làm cho đối phương không thể không sớm động thủ, liền biến thành bộ dáng bây giờ. Suy đoán đúng hay không Trần Lâm không biết, nhưng là hắn cảm thấy cửu khiếu ô sâm bên trên điểm sáng cùng đường cong đi hướng, nhất định cùng cốt phiến kích phát tương quan. Hắn hiện tại xoắn xuýt, chính là muốn không nên đem căn này ô sâm luyện hóa, thí nghiệm một chút nhìn xem. Nếu là thành công liền nhiều một kiện bảo vật. Giáp trùng quái làm bị ăn mòn dị thú, có thể sử dụng vật này lực lượng chống cự diện hồn chỉ, đủ để chứng minh vật này bất phàm. Không chừng còn có tin tức truyền thừa, có thể biết tòa này cửa lớn đến tột cùng kết nối chỗ nào, hiểu rõ thiết trụ tình cảnh. Nhưng cũng có khả năng luyện hóa thất bại. Nhất là vận rủi phản vệ trong lúc đó, thất bại tỷ lệ vô hạn gia tăng. Đến lúc đó chẳng những bảo vật bị lãng phí, còn có thể sẽ gặp phải phản vệ, đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Cân nhắc liên tục, Trần Lâm vẫn là không có xúc động. Đem hai kiện vật phẩm đều thu hồi, cuối cùng nhìn thoáng qua cửa lớn, đứng dậy hướng lên phía trên bay đi. Không có gặp được công kích, thuận lợi quay trở về mặt đất. Nhìn xem đổ sụp phế tích, Trần Lâm nhịn không được thở dài. Con đường tu hành khắp nơi bụi gai, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, thiết trụ cái này vừa rời đi, tiếp xuống nhân sinh nhiệm vụ, liền phải một mình hắn đơn đả độc đấu. Hoa Nhất căn bản giúp không được gì. Về phần kia màu lam dị tộc, cũng không biết chạy tới địa phương nào đi, từ đối phương lúc rời đi thái độ nhìn, là có thể trực tiếp rời đi nhiệm vụ này không gian, sẽ không lại tới tìm hắn. Ngây mẩn một hồi, Trần Lâm tập trung ý chí, bắt đầu ở phế tích bên trong tìm kiếm. Không tìm khác, mà là muốn nhìn một chút phải chăng có điện tịch một loại vật phẩm, cửa lớn ở chỗ này, Linh Lung Tông không có khả năng không biết, rất có thể chính là cái này tông môn làm ra. Thậm chí chính là dẫn đến Linh Lung Tông hủy diệt nguyên nhân. Nhưng cốt phiến bên trên cũng không có quỷ dị khí tức, phía sau cửa kết nối không gian không quá giống là quỷ dị quốc gia, không có tin tức tương quan không cách nào tiến hành suy đoán. Hai nén nhang sau, Trần Lâm một lần nữa trở lại hang lớn bên cạnh. Phế tích bên trong ngoại trừ một chút vụn vật tạp vật, không có tìm được vật có giá trị, hắn cũng không thể tiếp tục ở chỗ này kéo dài cát, phải nhanh một chút tìm tới Vu Nguyên Kỳ nói núi cao. Bàn tay tới eo lưng ở giữa nhấn một cái. Bảo thạch đai lưng bị kích phát, từng đạo tia sáng màu vàng phóng thích, hang lớn chung quanh thổ địa lập tức di động, thoáng qua liền đem hang lớn lấp đầy. Tiếp lấy lại có lam quang xuất hiện. Bên trên bầu trời hơi lạnh hiện hiện, lập tức rơi ra mưa rào tầm tã, đem mặt đất di động vết tích bao phủ. Trần Lâm hài lòng gật đầu. Cái này bảo thạch đai lưng thật không hổ là cao giai thần khí, quả thực là thiên biến vạn hóa, chính là đối năng lượng yêu cầu tương đối cao. Hắn vạn tượng quyết làm thần cấp công pháp, có thể đạt tới ngự sử yêu cầu, nhưng dù sao cũng là mang cảnh sơ kỳ, năng lượng chứa đựng năng lực có hạn, toàn lực thúc dục lời nói, cũng liền có thể kiên trì một hai lần. Không có lại tiếp tục thí nghiệm. Trần Lâm nhìn lướt qua trên cửa lớn vương mặt đất, triển khai hồn dược hướng nơi xa bay đi. Hai ngày sau, trong bóng đêm ghé qua Trần Lâm dừng thân hình. Cao mày, hai ngày này hắn quanh đi còn lại, đi rất nhiều địa phương, nhưng là cũng không nhìn thấy cái gọi là núi cao, cũng không có gặp được những người khác. Khoảng cách Vu Nguyên Kỳ nói tụ hợp ngày chỉ còn một ngày, nếu là không có thể tới đúng lúc, thế nhưng là sẽ bị đối phương bỏ xuống mặc kệ. Mặt khác, hai ngày này hắn cũng không có lọt vào bất luận cái gì công kích, thế nhưng là hắn cũng không có bận rủi tiêu tán cảm giác. Trầm ngâm một trận, Trần Lâm lấy ra tần nguyện ảnh cho hắn đồng trạm canh gác dựa theo bí pháp gợi lên. Sau đó tại nguyên chỗ chờ đợi. Chương 2206, Thiên Thiên Linh Anh. Hai chương 2206, Thiên Thiên Linh Anh. Hai chỉ chốc lát sau, đồng trạm canh gác phát ra ô ô nhẹ vang lên, đồng thời tự động xoay tròn, trạm canh gác trôi chỉ hướng phía bên phải. Thần sắc hắn khẽ động, đem đồng trạm canh gác thu hồi, hướng phương hướng này bay lượn mà đi. Sau hai canh giờ, trước mắt xuất hiện một mảnh liên miên dãy núi, ở giữa có một tòa phá lệ đột xuất, một chút không nhìn thấy đỉnh núi. Nguyên lai là ở chỗ này. Trần Lâm nói thầm một tiếng, đập hồn dực lên không. Không có lập tức bay về phía tòa kia núi cao, mà là đem trời mở mắt kích phát đến cực hạn, đối bên trong dãy núi tuần sát. Lập tức liền phát hiện, trong dãy núi lờ mờ tồn tại rất nhiều dị thú cùng quái vật, đồng thời mấy chỗ đều có thanh âm đánh nhau, tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt. Mặt khác, vùng núi này bên trong thật nhiều kiến trúc, tựa như là một tòa thành lớn, mà lại kiến trúc phần lớn bảo tồn hoàn hảo. Rất rõ ràng, nơi này mới là Linh Lung Tông hoạch tâm chỗ, sớm người tới chỗ này đều tại tầm bảo. A, là ngươi. Chính quan sát ở giữa, một bóng người từ phía sau bay tới, đứng tại Trần Lâm cách đó không xa. Trần Lâm nhìn sang, người tới là một người trung niên nam tử, trong tay cầm một cây màu đen cự phủ, tên gọi là gì hắn không biết, bất quá là trong đội ngũ thành viên, tu vi tại mang cảnh hậu kỳ. Người tên gì tới? Nam tử trung niên cũng không biết Trần Lâm danh tự, trực tiếp mở lời hỏi. Tại Hạ Yến Bắc Huyền. Trần Lâm chắp tay đáp lại. Đối phương có thể lại tới đây, nói do thực lực không tầm thường, kết bạn một chút không phải chuyện xấu. Nguyên lai là Yến Minh. Nam tử trung niên chắp tay đáp lễ, sau đó cười nói ra, ta gọi Viên Khải Minh, là ngoại thành Viên gia gia chủ, Yến Minh cũng là bên ngoài thành ở lại đi, không bằng hai chúng ta kết bạn như thế nào? Trần Lâm đang muốn mở miệng đáp ứng, đỉnh đầu đột nhiên vang lên chói tai rít gào tiếng kêu, sau đó từng khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, như là cỗ sao chổi đánh tới hướng bọn hắn bên này. Khoe miệng của hắn co lại, vội vàng rút đao phòng ngự, cũng đem trời mở mắt kích phát đến trạng thái mạnh nhất, xem xét phải chăng có cái khác dị thường. Tại sao có thể có tảng đá đến rơi xuống? Viên Khải Minh mười phần nghi hoặc. Hắn những ngày này cũng không ít tao ngộ nguy hiểm, nhưng đều là quái vật cùng dị thú, còn chưa hề gặp phải như thế kỳ quái công kích. Nhưng hắn cũng không dám lãnh đạo, vung vẩy cự phủ đón lấy hòn đá. Hai người liên thủ, rất nhanh liền đem hòn đá chém mỡ, còn không đợi thở một bụng, từng đạo mũi tên liền từ trong dãy núi bay vụt tới, mục tiêu vẫn tinh chuẩn định vị bọn hắn. Thứ gì lén lén lút lút, đi ra cho lão tử. Viên Khải Minh nổi giận, tưởng rằng ai đang đánh lén, cự phủ đón đỡ đồng thời, đối dãy núi phương hướng quát chói tai. Trần Lâm lại không biểu tình gì, chỉ là né tránh xê dịch, tận lực không tiêu hao năng lượng. Bởi vì hắn biết, cái này chưa chắc là ai tại phục kích bọn hắn, càng lớn có thể là vận rủi phản vệ tập trung một phát, nếu là như vậy, xui xẻo sự tình còn tại đằng sau đâu. Mà lại nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, làm không tốt sẽ có đại nạn lâm đầu. Viên Khải Minh cự phủ quang mang nở rộ, trước người hình thành một màn ánh sáng, đem bắn vụt tới mũi tên ngăn lại. Sau đó lông mày nhướng lên, nhìn xem chém bay một cây hai đuôi tiễn, kinh nghi bất định nói, là Lục Huyền Minh vạn tiễn ống, hắn làm sao lại ra tay với chúng ta, hẳn là bị quái vật khống chế rồi. Vừa dứt lời, một bóng người từ trong sơn cốc bay lên, mấy cái quanh co về sau, hướng bọn hắn bên này bắn vụt tới. Sau lưng thì đi theo một đám quạ. Các các các. Quạ đen một bên truy một bên quái thiếu, tiếng kêu làm lòng người phiền ý loạn, khiến cho bóng người kia lắc tới lắc lui, ngay cả phi hành đều không thể bảo trì thẳng tắp. Đợi bay đến Trần Lâm trước mặt hai người lúc, rốt cục không kiên trì nổi, một đầu đâm vào Viên Khải Minh dưới chân. Đáng chết. Viên Khải Minh sắc mặt tái xanh. Người này không phải người khác, đúng là hắn vừa mới nói Lục Huyền Minh, gia hỏa này chẳng những dùng tên bắn hắn, còn đem quái vật cho dẫn đi qua. Nhưng không có thời gian chất vấn. Mấy trăm con quạ đen quái vật chen chúc mà tới, tiếng kêu để hắn tâm thần bất ổn, ngay cả cự phủ đều có chút bắt không được. Giết. Viên Khải Minh quát lên một tiếng lớn, mi tâm một hình tam giác đồ án sáng lên, đầu lập tức tản mát ra trắng sữa quang mang, như là một cái tam giác cùng, nhìn hết sức kỳ quái. Kỳ quái về kỳ quái. Hiệu quả lại là rất không tệ, tâm thần lập tức ổn định lại. Cự phủ bung lên, chém về phía trước nhất quạ đen. Đinh. Cự phủ chạm tại quạ đen trên thân, lại phát ra kim thạch tương giao thanh âm, quạ đen bị đánh bay ra ngoài, nhưng không có bị chém giết, thậm chí ngay cả lông vũ đều không thể chém dụng một cây. Trần Lâm nhìn thấy cảnh này thần sắc khẽ động. Trước đó hắn diệt sát những này quạ đen lúc rất dễ dàng, còn tưởng rằng loại quái vật này rất yếu, không nghĩ tới là nhìn lầm. Tiến huynh nhìn cái gì đấy, lại không động thủ chúng ta đều phải chết. Viên Khải Minh lần nữa chém bay một con quạ, nhưng ngay lúc đó liền bị mười mấy con vây quanh, lập tức luống cuống tay chân lớn tiếng kêu gọi. Đừng hốt hoảng. Trần Lâm trả lời một câu. Diệt hồn chỉ thôi động, một chút một cái, mấy hơi thở liền diệt đi hai mươi mấy con. Còn lại thấy thế không ổn, lập tức giải tán lập tức. Thế nhưng là lượn quanh một vòng về sau, lại lần nữa bay vào bên trong dãy núi. Cái này khiến Trần Lâm nhướng mày. Trong dãy núi tựa hồ có đồ vật gì, khiến cái này quái vật bị hấp dẫn, chắc không được hắn trên đường đi một cái đều không có gặp được. Tiến huynh. Tiến đại nhân thâm tàng bất lộ, đa tạ đại nhân ân cứu mạng, về sau tại hạ ổn thỏa máu chảy đầu rơi báo đáp. Viên Khải Minh nhìn một chút trên đất quạ đen thi thể, nuốt ngụm nước bọt sau đối Trần Lâm cung kính hành lễ. Tại hạ cũng nguyện ý nghe đại nhân phân công. Lục Huyền Minh từ dưới đất dãy rủa đứng lên, lung lay thân thể đối Trần Lâm đại lễ thăm viếng. Trần Lâm im lặng. Hai người này thật đúng là hội thẩm lúc độ thế, ngạnh sinh sinh hướng về thân thể hắn dựa vào. Bất quá nghĩ lại, hai người sở dĩ làm cho thảm như vậy, tựa hồ là do hắn mà ra, dựa vào đến cũng là phải có chi nghĩa. Thế là gạt ra nụ cười nói, người ta đều là mang cảnh người tu luyện, đại nhân xưng hô thì không cần, mà lại ta cũng không có các ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy, chỉ là thủ đoạn vừa vặn khắc chế những này quạ đen, tiếp xuống hai bên cùng ủng hộ là đủ. Đa tạ Yến Minh. Hai người đồng nói tạ. Trần Lâm mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó đem quạ đen thi thể thu được một chỗ. Xử lý xong sau nhìn về phía Lục Huyền Minh, trực tiếp hỏi, Lục Minh đệ tử trong dãy núi ra, nhưng biết bên trong xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có nhiều như vậy quái vật ở bên trong? Nâng lên cái này, Lục Huyền Minh lập tức tỉnh lại. Kích động nói, trong dãy núi xuất hiện tiên thiên linh anh, không chỉ đem quái vật dẫn tới, Vu đại nhân bọn hắn cũng đang cướp đoạt, chúng ta cũng đi vào đi. Tiên thiên linh anh, ngươi nói là sự thật. Viên Khải Minh nghe vậy cũng kích động lên, nhìn về phía dãy núi hai mắt trở nên cực nóng. Trần Lâm nhưng không có quá lớn phản ứng. Tiên thiên linh anh hắn biết, vật này là quang minh thời đại quý hiếm nhất bảo vật một trong, cũng không phải là thật hài nhi, mà là tiên thiên linh tinh tinh thuần tới trình độ nhất định, dự dục ra tới linh thể. Nghe đồn chỉ cần luyện hóa một khối dạng này linh tinh, liền có thể thu hoạch được tiên thiên chi thể, tu vi tiến triển cực nhanh, trở thành luân cảnh ở trong tầm tay. Nhưng đồ vật tuy tốt, lại muốn bắt mệnh đi đọ sức. Hiện tại trong dãy núi tất cả đều là quái vật, cho dù có Vu Nguyên Kỳ trở lung cảnh tại, cũng vô pháp đối quái vật hình thành áp chế. Bọn hắn đi vào sinh tử khó liệu, mà lại bảo vật như vậy coi như bị bọn hắn đạt được, Vu Nguyên Kỳ cũng sẽ không bỏ qua, tất nhiên sẽ cưỡng đoạt lấy đi, nói không chừng sẽ còn bị giết người diệt khẩu. Bọn hắn ký khế ước, ở chỗ này thế nhưng là không nhất định hữu dụng. Ta thì không đi được, hai người các ngươi muốn đi liền đi đi. Ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Trần Lâm làm ra quyết định nói. Chương 2207, luyện hóa. Một chương 2207, luyện hóa. Một Trần Lâm không muốn vào núi mạch bên trong mạo hiểm. Nhưng không như mong muốn. Hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy mặt đất đống nhiên chấn động một cái. Sau đó một cái như cối xay màu đỏ vật sáng xuất hiện ở phía xa không trung. Tại hồng quang chiếu rọi, hiện ra một cái mông lung to lớn bóng đen hình dáng. Đó là cái gì? Lục Huyền Minh kinh ngạc nhìn sang. Lập tức liền hoảng sợ nói, là mắt bỏ ma, thứ này tại sao lại ở chỗ này, cháy mau. Nói xong quay đầu liền hướng bên trong dãy núi bay lượn mà đi. Cái gì là mắt đỏ ma? Trần Lâm chưa từng nghe qua cái tên này, lập tức hướng Viên Khải Minh hỏi thăm. Viên Khải Minh cũng không hiểu ra sao, lắc đầu nói, không biết, nhưng Lục Huyền Minh tên kia ra học bên thầm, biết đến đồ vật rất nhiều, nghe hắn hẳn là không sai. Trao hỏi một câu, cũng bay vào trong dãy núi. Trần Lâm nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút do dự. Hắn thân có vận rủi, tiến vào dãy núi cũng không khá hơn chút nào, không bằng hướng những phương hướng khác tránh né. Đúng lúc này, mặt đất lại là một trận rung động, kia đỏ ảnh ma bắt đầu di động, theo thùng thùng âm thanh tới gần. Hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng, là cả người cao tới trăm trượng to lớn sinh vật, mà kia to bằng cái thớt bật sáng, chính là đối phương Độc Nhãn, lúc này chính nhìn dãy núi bên này. Độc Nhãn cự nhân. Trần Lâm nhíu mày, bất quá cẩn thận quan sát một chút về sau, phát hiện cái này Độc Nhãn cự nhân, cùng cổ hoang trích tinh tộc hơi có khác biệt, chẳng những thân thể là màu đen, Độc Nhãn cũng hiện ra tinh hồng, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác khó chịu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ánh mắt, hình dạng khí tức càng giống là Tu La. Chính quan sát ở giữa, một cỗ tà dị cảm giác bao phủ Trần Lâm toàn thân. Sau đó chỉ thấy người khổng lồ kia đầu lâu chuyển động, đem tinh hồng cự nhãn nhìn về phía hắn. Hắn giật nảy cả mình, đã không còn mảy may do dự, chợt lách người liền bọt vào bên trong dãy núi, cũng hướng chỗ sâu nhanh chóng chạy trốn. Những người còn lại cũng giống vậy. Phàm là thấy được mắt đỏ ma người tu luyện, cho dù không biết là cái gì, cũng bị đối phương uy thế sợ kinh, nhao nhao tìm địa phương ẩn nút. Trần Lâm nhìn lướt qua bay lượn thân hình, tìm kiếm Vu Nguyên Kỳ tung tích. Cái này mắt đỏ nỗi giằn vặt lấy chống cự, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là tìm tới đối phương, nhìn đối phương có thể hay không mở ra thông đạo, trực tiếp rời đi bí địa. Thế nhưng là nhìn ra ngoài một hồi cũng không nhìn thấy đối phương ở nơi nào, chủ yếu là hoàn cảnh quá tối, còn có không ít kiến trúc, không cách nào cự ly xa thấy vẩn. Không có cách nào. Trần Lâm chỉ có thể bay về phía ở trung tâm núi cao nhất, cũng chính là Vu Nguyên Kỳ ước định tụ hợp địa điểm. Về phần trốn dưới mặt đất, hoặc là đi địa phương khác, đều không thể làm. Kia mắt đỏ quái nhãn con ngươi như thế kỳ dị, tất có siêu cường dò xét năng lực, mà lại hắn bận rủi phản vệ còn không có kết thúc, cái thứ nhất liền phải bị tìm ra. Bên này, ngay tại Trần Lâm cực tốc tiến lên thời điểm, trong hai đột nhiên vang lên một thanh âm, lại là Triệu Tây Linh. Hắn thuận cảm ứng nhìn sang, liền trông thấy Triệu Tây Linh từ một chỗ địa điểm ẩn nút bay ra, cũng đối với hắn vây vây tay. Nhưng đối phương không có dừng lại, thân hình như quỷ mị, thẳng đến phía trước một chỗ hoàn chỉnh cung điện bay đi. Ngoại trừ đối phương bên ngoài, còn có hai bóng người cũng bay về phía bên kia. Trần Lâm thấy thế suy nghĩ một chút, liền cải biến kế hoạch, cũng đi theo bay về phía bên kia. Trước cùng mọi người xen lẫn trong cùng một chỗ, miễn cho bị kia mắt đỏ ma đơn độc nhằm vào, sau đó lại đi tìm Vu Nguyên Kỳ, có thể càng thêm ổn thỏa một chút. Nhưng hắn cũng không có người khác hảo vận. Vừa mới chuyển đổi phương hướng, trên sườn núi sụp đổ kiến trúc bên trong, liền xông tới một cái bóng đen, còn nhom, đỉnh đầu còn mang theo một đỉnh màu xám trắng đỉnh nhọn mũ, quái khiếu liền đối với hắn lao đến. Trần Lâm khuôn mặt co lại, âm thầm quyết định về sau lại không sử dụng cường mật thuật, sau đó dùng diệt hồn chỉ tiến hành công kích. Bóng đen cũng không có mạnh cỡ nào, tuyệt đối không có đạt tới lung cảnh, bị diệt hồn chỉ đánh trúng sau lập tức tốc độ chậm dần, khí tức cũng biến thành tĩnh mịch. Lại trúng hai cái về sau, liền trực tiếp tán loạn bên trên, chỉ còn lại một khối phù văn tinh thạch, còn có đối phương kia đỉnh sám trắng nhọn mũ. Trần Lâm thuận tay thu hồi, quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt càng thêm khó coi. Tiêu diệt quái vật vô dụng khí là gì, nhưng lại như thế một chỉ hoãn, kia đỏ ảnh ma liền đã đến dãy núi bên cạnh, to lớn bàn chân ầm vang đặt xuống. Tinh chuẩn chọn chúng hắn vị trí chỗ ở, mà lại cái này độc nhãn cự nhân ít nhất là lung cảnh hậu kỳ, tùy ý rất mạnh, đều mang lĩnh vực quy tắc lực lượng, để hắn như ham lồng giam, không thể động đậy. Ngã. Trần Lâm thầm mắng một tiếng, nội vàng kích phát hồn chủ chấn nhiếp hiệu quả, cùng lĩnh vực lực lượng chống lại. Sau đó bên hông hào quang màu vàng đất lóe lên, thân hình liền chui tiến vào dưới mặt đất. Vâng. Mắt đỏ ma to lớn bàn chân rơi xuống, trên mặt đất giẫm ra một vài trượng hố to, chung quanh ngọn núi đều đi theo dạn nước. Ở trong bùn đất xuyên thẳng qua Trần Lâm thân thể chấn động, hắn thầm hô không ổn. Lập tức thôi động ngay lưng, ngũ thải quang mang sáng lên, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Thế nhưng là cũng không đưa đến quá lớn hiệu quả. Mắt đỏ ma thả ra năng lượng 10 phần bá đạo, lồng ánh sáng chỉ duy trì 2 cái hô hấp liền sụp đổ, thân hình cũng bị rung ra mặt đất vài chục trượng, máu tươi một ngụm tiếp lấy một ngụm phun ra. Trần Lâm sắc mặt hoảng hốt, vẹn vẹn tùy ý một cước dư ba, liền để hắn thân tụ trọng thương như thế, quái vật này thực lực cho dù không tới luân cảnh, sợ là cũng không xê xích bao nhiêu, thậm chí chính là luân cảnh cường giả. Ý nghĩ này vừa ra, Trần Lâm không dám có chút dừng lại, cũng chú ý cẩn thận không được phân rõ phương hướng, lần nữa thôi động trên ngai lưng đá quý màu vàng, đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất, hướng ở giữa dãy núi địa vực điên cuồng thổ độn. Veng, veng, veng. Mắt đỏ quái giẫm đạp âm thanh một tiếng tiếp lấy một tiếng. Mỗi một bước đều có thể tinh chuẩn giẫm tại Trần Lâm đằng sau, để hắn liên tục bị thương, 10 cái hô hấp sau liền trở nên máu me khắp người, tiên tiên lực lượng hao hết. Ngay cả đai lưng đều khó mà kích phát. Trần Lâm sắc mặt hết sức khó coi. Vận rủi phản phệ quả nhiên không có nhẹ nhàng như vậy, không trải qua một lần sinh tử, xem bộ dáng là sẽ không kết thúc. Hiện tại thiết trụ rời đi, hắn cùng đối phương cộng sinh quan hệ đoán chừng cũng sẽ không còn có hiệu, nếu là chết ở chỗ này, vậy coi như là thật chết rồi. Liên tiến vào cơ hội luân hồi đều chưa hẳn có. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Lâm dùng sau cùng năng lượng kích phát đai lưng, tiếp tục tiến hành thổ độn, sau đó đem cửu khiếu ô sâm lấy ra. Ban Lan tinh cùng huyễn dịch thải tinh đều đã sử dụng hết, trên người hắn không có có thể khôi phục nhanh chóng thân thể bảo vật, chỉ có thể dùng vật này từ một lần. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không do dự, Trần Lâm một thanh liền đem ô sâm nhét vào miệng bên trong, nhấm nuốt mấy lần nuốt vào trong bụng. Tiếp lấy vận chuyển vạn tượng quyết tiến hành luyện hóa. Lập tức hắn liền phát hiện, căn bản cũng không cần hắn chủ động luyện hóa, ô sâm tiến vào trong bụng về sau, năng lượng liền tự nhiên mà vậy hóa thành từng đạo dòng suối thuận kinh mạch vừa đi vừa về du tẩu, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân. Một loại tuyệt đối cường đại cảm giác bỗng nhiên dâng lên. Trần Lâm cũng cảm giác mình tu vi vừa tăng lại tăng. Mang cảnh trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, tiếp theo là lung cảnh, cuối cùng năng lượng ở trên người hắn thắp sáng một điểm sáng, sau đó là 2 cái, 3 cái, một mực đốt sáng lên 9 cái, cùng cựu thiếu ô sâm bên trên vị trí giống nhau như lúc. Cuối cùng 9 cái điểm sáng không ngừng lấp lóe, sinh ra một loại nào đó khó mà hình dung kỳ diệu phản ứng, tại đan điền của hắn vị trí ngưng tụ thành một cái huyền ảo phù văn. Cả người nhất thời tiến vào một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong. Chương 2207, luyện hóa. Hai chương 2207, luyện hóa. Hai Trần Lâm cảm giác mình biến thành bao quát chúng sinh thần linh, hết thảy tất cả trong mắt hắn đều vô cùng nhỏ bé, cho dù là luân cảnh cường giả, cũng nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. một loại siêu thoát chi ý tự nhiên sinh ra, để hắn cảm thấy phương thiên địa này đều là liên lụy, chỉ có đi hướng cao cấp hơn địa phương mới phù hợp khí chất của hắn. Thế là cả người liền bắt đầu thăng hoa, không ngừng hướng lên, lại hướng bên trên, đi truy tầm kia hư vô mở miệng chi địa. Ông, ngay tại Trần Lâm triệt để say mê ý cảnh như thế này bên trong lúc, hồn trùng đông nhiên kịch liệt rung động, tương đạo vầng sáng nở rộ, cũng tản mát ra cực nóng khí tức, đem hắn từ trong say mê lôi ra. Vầng sáng lập tức tiêu tán, hồn trùng trở nên khô khát, cũng nhỏ một vòng. Trần Lâm khôi phục thanh minh, bỗng cảm giác lưng phát lạnh. Vừa mới hắn là thật đã mất đi bản thân ý thức, nếu không phải hồn trùng tự hành kích phát, sợ rằng sẽ một mực trầm luân ở trong đó, cho đến tử vong. Thứ này quả nhiên không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Về phần hồn trùng tại sao lại tự hành kích phát, hắn cũng không có hiểu rõ, không phải hồn chủ truyền thừa, cũng không phải hình quân lực lượng, càng giống là một loại tự nhiên mà vậy khẩn cấp phản ứng. Bất quá tình thế nguy cấp, Trần Lâm không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hơi kiểm tra một hồi, xác định không có nguy hiểm tính mạng, cũng không có đoạt xá dấu hiệu, mà lại tiên thiên lực lượng hoàn toàn khôi phục, liền thi triển thổ độn thần thông tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy. Ừm. Mắt đỏ ma cảm ứng được cái gì, độc nhãn nhìn về phía xa xa mặt đất. Một đạo to lớn hồng quang bắn ra. Ngay tại cùng độn Trần Lâm bỗng nhiên trong lòng báo động, có một loại tử vong tiến đến tim đập nhanh cảm giác, đông cảm giác không ổn, hắn bỗng nhiên thúc dục hồn trùng, bản nguyên linh hồn toàn bộ điều động, một cái giống như thực chất u quang đánh ra. Đồng thời đem hai lưng bảo thạch toàn bộ kích phát, hình thành một cái ngũ thải phòng ngự lồng ánh sáng. Nhưng tim đập nhanh cảm giác cũng không giảm bớt. Trong điện quang hỏa thạch hắn cũng không kịp suy tư cái khác thủ đoạn, dứt khoát đem kia cốt phiến đem ra dựa theo ô xâm hành công lộ tuyến thôi động đan điền phù văn, nếm thử kích phát. Đan điền phù văn lập tức run lên. Ngay tại lúc đó, cốt phiến nổi lên hiện ra từng đạo đường vân, ngưng kết thành giống nhau phù văn đồ án, tản mát ra kỳ dị khí tức. Tối say thô tinh hồng chùm sáng xuyên thấu bùn đất nham thạch, trực kích Trần Lâm. Trước cùng diện hồn chỉ tương giao, chùm sáng đông nhiên lấp lóe mấy lần, rút nhỏ một vòng, nhưng lại không có tán loạn, vẫn có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, đem hai lưng vòng bảo hộ đánh tan, đánh vào Trần Lâm trên thân. Trần Lâm bỗng cảm giác tâm thần rung động, lại phảng phất có vô số loại suy nghĩ tràn vào trong đầu, tất cả đều tà ác vô cùng. Đồng thời thân thể vặn mẹo không chừng, huyết dịch sôi trào, tựa hồ mỗi một tấc máu thịt xương cốt đều sinh ra độc lập ý thức, muốn từ trên thân thể của hắn phân liệt. Khó mà hình dung khó chịu, khó có thể tưởng tượng thống khổ. Dù là lấy Trần Lâm ý chí lực, cũng nhịn không được phát ra kêu rên. Nhưng vào lúc này, cốt phiến bên trên phủ văn lập tức lóe lên. Từng đợt đặc biệt khí tức từ phía trên phát ra, trong nháy mắt liền đem ánh sáng buộc ăn mòn cường độ suy yếu tuyệt đại bộ phận, còn lại chính Trần Lâm dựa vào lực lượng linh hồn cũng có thể chống cự. Mở. Trần Lâm gầm nhẹ một tiếng, phóng thích hồn chủ khí tức, để thân thể thoát khỏi trói buộc. Sau đó bị một đạo hoàng quang bao vây lấy, nghiêng hướng về phía trước thân ở bỏ chạy, không có dừng lại, cũng không có đi quản kia mắt đỏ ma, dùng cốt phiến mở đường, không ngừng tăng lên độn quang tốc độ. Trên mặt đất, mắt đỏ ma thân thể khổng lồ lung lay hai cái, tinh hồng chùm sáng lập tức tản ra, độc nhãn bên trong hiện ra kinh ngạc cùng vẻ kiêng dè. Nghiêng đầu suy tư một chút, không có tiếp tục đối Trần Lâm truy kích, mà là một cước đem một tòa núi nhỏ đá bay, hướng ở giữa dãy núi rậm chân mà đi. Trần Lâm không ngừng hướng về phía trước. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, đột nhiên cảm thấy phía trước chấn động, dường như gặp cứng rắn chi vật, bất quá lập tức liền bị cốt phiến lực lượng phá bỡ, đột vàng xuyên qua quá khứ. Tiếp lấy thân thể nhẹ bẫng, tiến vào một cái trống trải khu vực. Không có bùn đất cùng nham thạch làm môi giới, thổ độn thuật lập tức mất đi hiệu lực, hướng phía dưới rơi đi. Trần Lâm triển khai hồn dực, bảo trì lơ lửng trạng thái, nhanh chóng tiến hành xem xét. Không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc. Trước mắt lại là một chỗ kiến trúc nội bộ, nhìn còn có chút hoa lệ dáng vẻ, cũng không có bị phá hư vết tích. Nhưng căn cứ hắn độn thổ thời gian, chí ít cũng thâm nhập dưới đất mấy ngàn trượng, còn ở đó hay không trong dãy núi đều không tốt nói, tại sao có thể có một cái như thế hoa lệ kiến trúc tại? Không dám coi thường mộng động. Trần Lâm thu hồi hồn dực, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Trước kiểm tra một hồi vách tường chất liệu, đúng là một loại không biết tên kim loại, mười phần cứng rắn, mà lại đối năng lượng có rất mạnh phòng ngự hiệu quả. Nếu không phải dùng cốt phiến mở đường, đoán chừng đều không thể đem phá vỡ. Đem bốn phía vách tường đều kiểm tra một lần, Trần Lâm xác định không có sát trận một loại thủ đoạn, mới yên tâm quan sát địa phương khác. Đây là một chỗ rộng rãi gian phòng. Ở giữa trưng bày một chương chất gỗ rộng lớn bàn trà, phía trên có một tầng thật dày cho bụi, nhưng không có chút nào ăn mòn dấu hiệu. Hẳn là đẳng cấp cao linh mục. Đáng tiếc quá lớn, không cách nào thu vào đai lưng không gian bên trong, hoạt động tiên lại mở không ra, không cách nào đem nó mang đi. Không đúng. Nghĩ đến hoạt động tiên, Trần Lâm trong lòng khẽ động. Lập tức kích phát đan điền phù văn, phóng thích loại kia đặc biệt có thể năng lượng, rót vào hoạt động tiên bên trong. Hoạt động tiên lập tức sinh ra phản ứng. Thật đúng là đi. Trần Lâm ánh mắt sáng lên. Có thể trực tiếp sử dụng đan điền phù văn, có thể sinh ra uy năng rất yếu, không đủ để đem động thiên mở ra. Hắn lần nữa dùng phù văn kích phát cốt phiến, sau đó dùng cốt phiến sinh ra năng lượng tiến hành nếm thử, hồi sinh ra nhàn nhạt không gian khí tức, cùng hắn liên quan một lần nữa trở nên rõ ràng. Xong rồi, Trần Lâm vui mừng quá đỗi, nhưng hắn cũng không có trực tiếp mở ra, mà là lâm vào suy tư. Tiểu Khiêu Ô Sâm sở dĩ có thể có loại này năng lượng, cũng không phải là bản thân hiệu quả, mà là bởi vì sợi dễ đâm vào cửa lớn hậu phương, hấp thu bên trong năng lượng bố trí. Về phần vì sao có thể kích phát cốt phiến, đại khái suất là bởi vì lâu dài tháng dài tại một chỗ, sinh ra một loại nào đó thần bí liên hệ, hoặc là dẫn đến cửu khiếu ô xâm dị biến, chính là cái này cốt phiến bên trong năng lượng. Mà thiết trụ cũng cùng cửa lớn sau không gian có quan hệ, cho nên cái này năng lượng cùng thiết trụ có năng lượng đẳng cấp là giống nhau. Như thế, Trần Lâm ánh mắt lấp lóe, loại này năng lượng có lẽ cũng có thể xuyên thấu nhân sinh bảo dương, để chính hắn liền có thể không nhìn nhân sinh đỏ ngang quy tắc, tùy ý hoán đổi thứ hai thân phận. xem ra vận khí của ta còn không có kém đến cực điểm. Trần Lâm nói một mình một câu, thu hồi suy nghĩ, tiếp tục quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ nghĩ khác đều vô dụng, trước tiên cần phải tìm tới rời đi bí địa biện pháp mới được, nếu không hết thể đều là bằng nước. Ngoại trừ cái bàn, gian phòng bên trong còn có 9 cái ghế, trong đó một cái vừa cao vừa lớn, bày ra tại chủ vị, dạng này bài trí cảm giác không giống như là tiếp khách sử dụng, càng giống là tông môn cao tầng họp địa phương. Mặt khác, ở trung quanh trên tường treo một chút vật phẩm trang sức, cùng một bức rất là kỳ quái họa. Cái khác cũng không có cái gì. Trần Lâm cất bước đi đến họa trước, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra vẽ là cái gì, thăm dò một chút, không gặp có gì thường về sau, liền lấy xuống thu vào đai lưng trong không gian. Còn lại đều không lúc đích. Lại tới nơi cửa, đối chất gỗ cửa phòng nghiên cứu một trận. Nghĩ nghĩ, không có vội vã ra ngoài, mà là trở về bên trong ngồi tại lớn nhất trên ghế, bắt đầu khôi phục pháp lực. Chương 2208, vườn linh dược. Một chương 2208, vườn linh dược. Một ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Mặc dù Trần Lâm rất gấp hiểu rõ tình huống bên ngoài, nhưng vẫn là kiềm chế tính tình, trước kiểm đem thân thể khôi phục, tiếp lấy lại xem xét tự thân tình huống. Đầu tiên chính là vùng đan điền phù văn. Cái này phù văn hình dạng vì hình tròn, mặc dù toàn thân là một cái phù văn, nhưng ở ẩn ẩn phát sáng trạng thái, càng giống là tu sĩ kim đan. Mặt khác, tại Trần Lâm cẩn thận nghiên cứu về sau phát hiện, phù văn này thoạt nhìn là một cái chính thể, trên thực tế là từ vô số cái nhỏ bé phù văn ngưng tụ mà thành, nếu như có thể cải biến nhỏ bé phù văn sắp xếp, có lẽ có thể để cho chỉnh thể kết cấu phát sinh biến hóa. Nhưng hắn hiện tại làm không được. Trước mắt có thể làm, chính là vận chuyển vạn tượng quyết dựa theo cựu khiếu ô xâm hành công lộ tuyến, đối phù văn tiến hành thôi động. Tiến tới sử dụng phù văn sinh ra đặc biệt năng lượng. Phù văn năng lượng mạnh yếu, quyết định bởi tại tự thân tu vi, thứ này không phải công pháp, mà là một loại thần thông. Nghiên cứu xong tự thân, Trần Lâm lại đem cốt phiến cầm tới trước mắt, nhẹ nhàng thôi động, phía trên lập tức hiện ra một cái cùng đan điền phù văn đồng dạng phù văn đến, cốt phiến lập tức tản mát ra loại kia năng lượng đặc biệt khí tức, đem hắn thân thể bao phủ, cũng không tính là bao phủ thân thể. Cẩn thận cảm ứng lời nói, là tác dụng tại nhất định phạm vi, cái phạm vi này vừa vặn đem tự thân bao quát. Căn cứ chống cự mắt đỏ mà công kích hiệu quả đến xem, đây cũng là một loại lực trường, có cực mạnh phòng ngự tác dụng, nhưng chỉ có thể phòng ngự năng lượng công kích, đối thực thể công kích vô hiệu. Bằng không mà nói, giáp trùng quái liền sẽ không dễ dàng như vậy bị thiết trụ thiếu chết. Ngoại trừ lực phòng ngự, Trần Lâm không có phát hiện cái này năng lượng lực trường còn có tác dụng khác, liền nếm thử thôi động cốt phiến bên trên phù văn. Trước đó giáp trùng quái vật dùng một loại phù văn thủ đoạn công kích, không giống như là bản thân thần thông, còn có kia phù văn tiểu nhân, cũng không giống là một cái dị thú có thể ngưng tụ ra. Rất có thể là cốt phiến năng lực. Trần Lâm tâm niệm vừa động, cốt phiến bên trên phù văn liền bay lên, cũng cùng hắn sinh ra chặt chẽ kết nối, giống như là tự thân đan điền phù văn đồng dạng. Thật đúng là đi. Trông thấy một màn này Trần Lâm đại hỉ, lập tức điều khiển phù văn tản ra, sau đó phù văn liền hóa thành vô số tinh mịn nhỏ phù văn, theo Trần Lâm tâm niệm biến hóa, có thể hình thành khác biệt tổ hợp, còn có thể tiến hành thuần di, thậm chí có thể hình thành lĩnh vực hiệu quả. Nguyên lai loại này tinh mịn phù văn là như thế này ứng dụng, quả nhiên đầy đủ liền diệu, xem ra ta đối tu luyện giới hiểu rõ vẫn là quá ít. Trần Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng lập tức hắn liền mày nhăn lại, ngưng thần cảm ứng một trận, liền nhanh chóng thao phù văn một lần nữa tụ tại một chỗ, sau đó chỉ thấy phù văn khí tức rõ ràng trở nên yếu đi một chút. Lại là tiêu hao hình sao? Cái hiện tượng này để Trần Lâm sắc mặt khó coi. Nguyên bản hắn coi là cái này cốt phiến là một kiện bảo khí loại vật phẩm, chỉ cần dùng tự thân năng lượng kích phát, liền có thể tùy thời sinh ra hiệu quả như vậy. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Vật này chỉ là một kiện tiêu hao phẩm, cùng loại với thẻ phù, mà nó sở dĩ có thể tăng cường đan điền phù văn uy năng, cũng không phải là mượn nhờ thiên địa chi lực, mà là tự thân năng lượng. Kể từ đó coi như quá cực hạn. Sử dụng không thể tùy tâm sử dụng, chỉ có thể làm át chủ bài, năng lượng một khi hao hết liền thành bài trí. Thở dài, Trần Lâm lắc đầu đem nó thu hồi. Làm người không thể quá tham lam, có thể sử dụng mấy lần cũng không tệ, chí ít có thể để cho hắn tại cái này bí địa bên trong thực lực tăng nhiều, mà lại không sử dụng phía trên phù văn, chỉ dùng đến phòng ngự, tiêu hao đoán chừng sẽ không quá lớn. Coi như năng lượng hao hết cũng chưa hẳn là phế phẩm. Cốt phiến bản thân chất liệu đẳng cấp cực cao, có lẽ có thể dùng làm luyện chế vạn tướng thuẫn vật liệu. Tiếp lấy, Trần Lâm lại kiểm tra hồn trùng. Mắt đỏ quái hồng quang quá mức kinh khủng, dù là bị cốt phiến ngăn trở, dư ba cũng làm cho hắn hồn trùng bị thương nặng, nhất thời nửa khắc sợ là không cách nào khôi phục. Trong thời gian này linh hồn thủ đoạn đều sẽ biến yếu, sau khi rời khỏi đây muốn càng thêm cẩn thận mới được. Kiểm tra hoàn tất, Trần Lâm ăn một chút linh quả, cảm giác thân thể gần như hoàn toàn khôi phục về sau, liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Ngoài cửa là một đầu rộng lớn hành lang, hai bên đều khảm nạm lấy không biết tên bảo thạch, tản ra hào quang nhỏ yếu, cho dù không cần trời mở mắt cũng có thể thấy rõ hoàn cảnh. Đi đến một khối bảo thạch trước, Trần Lâm đem nó đào xuống. Bảo thạch vẫn như cũ sáng tỏ, nói rõ là bảo thạch tự thân phát sáng, mà không phải dựa vào trận pháp gì. Trần Lâm gật gật đầu thu hồi, tiếp lấy lại đào mấy cái, mới xem xét địa phương khác. Chuyển qua một cái chỗ rẽ, lại có một cánh cửa xuất hiện, cánh cửa này tương đối nhỏ một chút, nhưng bảo tồn cũng rất hoàn hảo. Thử một chút, cửa phòng tùy tiện liền bị đẩy ra một đường nhỏ, một cỗ mục nát hương vị tiến vào lỗ mũi. Trần Lâm kích phát đan điền phù văn, sau đó đem cửa toàn bộ đẩy ra, vào bên trong nhanh chóng nhìn lướt qua. Không có cái gì vật sống. Hắn yên lòng, cất bước đi vào. Gian phòng cũng không tính là nhỏ, chính đối cửa địa phương bày biện một bộ hoa lệ cái bàn, hai bên vách tường chỗ thì là tinh mỹ giá sách, phía trên còn đặt vào không ít sách vở. Trần Lâm lập tức tiến lên xem xét. Đáng tiếc, tất cả thư tịch đều đã mục nát, nhẹ nhàng đụng một cái liền hóa thành xám. Mặc dù thất vọng, nhưng Trần Lâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắc ám năng lượng đối vật thể ăn mòn tính cực mạnh, coi như những sách vở này chất liệu cho dù tốt, tại không có trải qua đặc thù xử lý tình huống dưới, cũng vô pháp kháng trụ hắc ám giáng lâm cái này 300 năm. Trừ phi sử dụng chính là cao giai linh tính chất liệu, giống bộ kia hỏa đồng dạng. Trần Lâm tay cầm đòn đao, đem tất cả mục nát thư tịch đều đánh tan, ý đồ tìm tới hai quyển có thể nhìn. Đáng tiếc một mực làm xong cũng không có, ngược lại là làm cho đầy phòng bụi mù. Hắn cũng không lý tới hội. Vây quanh gian phòng dạo qua một vòng, Trần Lâm đi đến trước bàn sách, quét một vòng, ánh mắt rơi vào phía dưới một cái ngọc chất cầm trên tay. Lập tức thần sắc khẽ động, nhìn nắm tay vị trí tựa hồ là một cái ngăn kéo, nhưng ngăn kéo loại kết cấu này tại cổ trong di tích là cực kỳ hiếm thấy. Nghĩ tới đây Trần Lâm không khỏi tự giễu cười một tiếng. Hắn ngược lại là quên đi, đây là nhân sinh nhiệm vụ không gian, thuộc về cao duy giao diện, không thể dựa theo hắn trước kia tư duy suy đoán sự tình. Cảm ứng một chút, đưa tay bắt lấy bạch ngọc nắm tay, nhẹ nhàng kéo một phát, ngăn kéo liền bị mở ra. Bên trong đặt vào không ít thứ, thế nhưng là đại bộ phận cũng đều mục nát. Trần Lâm dùng mũi dao gậy hạ xuống, xuất ra hai loại vật phẩm, một cái bút lông, còn có một cái tiểu xảo con dấu. Trần Lâm ánh mắt hơi sáng, con dấu ngược lại là không có gì, dùng chính là linh ngọc, vốn là có cường đại kháng tính ăn mòn, nhưng bút hào có thể bảo tồn đến nay cũng không phải một chuyện dễ dàng, chất liệu nhất định hết sức đặc thù. Đem bút phóng tới trước mắt cẩn thận quan sát, cán bút vì ám kim sắc, không phải ngọc thạch, cũng không giống là kim loại, cảm giác là một loại nào đó xương cốt rèn luyện mà thành. Bút hào thì làm màu trắng bạc, từng chiếc trong suốt, không có chút nào bị mực nước xâm nhiễm vết tích. Nhưng cán bút bên trên có nồng đậm sử dụng vết tích, không thể nào là mới bút, đó chính là bút hào có không treo nước đặc tính. Nếu là như vậy,